Nhậm Thanh không biết tung tích, nhưng tại mặt băng phản xạ dưới, lại phản phất ở khắp mọi nơi. Mặt kính người, kính hoa thủy nguyệt, long xà tích hóa thành băng mãng theo từng cái góc độ bắn ra, Triệu Đại Nưu căn bản là không cách nào tránh đi, trong nháy mắt bị kéo chặt lấy. Triệu Đại Nưu tại rét lạnh kích thích dưới, phần lưng một cái khác khối da thú lan tràn ra. Hắn theo điếu tình bạch ngạch hổ hóa thành chốt đất, vừa vặn từ băng mãng khe hở bên trong chui ra, dán chặt lấy mặt đất hướng Nhậm Thanh đánh tới. Nhậm Thanh sắc mặt bình thản, Triệu Đại Nưu tại ở gần hắn trong nháy mắt hóa thành hắc hùng, lực khí bộc phát ra tại Nhậm Thanh cánh tay lưu lại nói hẹp dài vết thương, tiên huyết chậm rãi chảy ra. Mặt người thú yêu thật coi là quỷ quyệt. Nhậm Thanh đưa tay ngăn trở công kích, thương thế tại luyện bị người tác dụng dưới chuyển rời đến chân, từ căng cứng cơ bắp tạm thời đóng chặt lại. Nơi xa đã sinh ra động tĩnh, nói rõ lính cai ngục hướng nơi đây trợ giúp mà tới. Hắn gặp này dự định tốc chiến tốc thắng. Long xà tích theo xảo trá góc độ đâm vào Triệu Đại Nưu phần eo, thu hồi lúc cốt nhận chí ít cắt lấy số cân huyết đủ. Triệu Đại Nưu hung tính bị kích phát, tay gấu liên tục đánh ra. Nhậm Thanh hai mắt ngưng thần, Triệu Đại Nưu công kích trong nháy mắt xuất hiện tại đối phương phía sau, tại chỗ chỉ để lại một đạo huyết tượng. Sau đó lôi đỉnh quấn quanh long xà tích, không khí truyền đến tiếng oanh minh, trực tiếp xuyên qua Triệu Đại Nưu ngực, miệng vết thương huyết nhục cháy đen một mảnh. Triệu Đại Nưu phát ra rên rỉ, lòng bàn chân già thú lan tràn. Hắn toàn thân mọc ra lông vũ, mở ra cánh y đổ hướng giữa không trung bỏ chạy mà đi. Nhậm Thanh tự nhiên không có khả năng cho cơ hội, hai chân lang nhân hóa về sau, trong chớp mắt leo lên mái hiên, mượn lực đi vào Triệu Đại Nưu bên cạnh. Long xà tích phát ra chói hai xương cốt tiếng ma sát, lẫn nhau ở giữa sát nhập trở thành một thanh dài mười mấy mét khổng lồ cốt đao. Ba vị lính cai ngục đã tới gần, bọn hắn bị Nhậm Thanh thực lực làm chấn kinh, nhao nhao ngừng chân. Chém. Nhậm Thanh gầm thét một tiếng, long xà tích từ trên xuống dưới chợt lóe lên. Triệu Đại Nưu quỳ một chân trên đất, dần dần khôi phục hình người đồng thời thân thể chia làm hai nửa, run rẩy mấy lần rất nhanh liền không có sinh tức. Nhậm Thanh hồi tưởng lại đánh giết toa cốc sau đột nhiên xuất hiện nói xin nói. Hắn không chút do dự thi triển thân hồn tách rời, mượn nhờ hồn phách góc nhìn hướng thi thể nhìn lại. Cái gặp thi thể mục nát ở giữa, mắt thường không thể gặp ngũ thải quang mang hướng hắn lướt tới, tiếp theo bị Nhậm Thanh thân thể hấp thu. Có chút giống nguyên rủa, đây cũng là đạo sinh đạo quỷ dị chỗ. Nhậm Thanh vô ý thức gọi ra tin tức lưu, đạo sinh đạo vẫn như cũ không cách nào tấn thăng, nhưng màu sắc tựa như càng thêm tĩnh mịch một chút. Chẳng lẽ cái này là đạo vận? Nếu quả thật như thế, hắn nhất định phải đại lượng giết chết nắm giữ đạo sinh đạo tu sĩ, thậm chí càng bao khỏa mắt mù đạo sĩ. Nhậm Thanh ánh mắt sáng ngời, các loại trong bụng lao tù hoàn thành lần thứ nhất ngụy biến sau lại nói đi. Lập tức Triệu Đại Nưu thể nội sinh ra mặt người thú yêu quỷ dị vật, bất quá bị chạy tới lính cai ngục hợp lực trấn áp, không có vì vậy hình thành cấm khu. Mà lính cai ngục trước mắt chính là Giang Phong. Hắn gặp ngõ nhỏ biến thành phế tích, vội vàng hỏi, "Nhậm Thanh, không có sao chứ?" Nhậm Thanh gật đầu hồi đáp, "Chỉ là có cái học sinh không có tính mệnh." Giang Phong tự mình mang theo quỷ dị vật tiến về lính cai ngục đường, miễn cho sinh ra hỏa loạn, còn lại lính cai ngục thì khởi hành tiến đến Thanh Hà trường thi. Như là đã xuất hiện tử thương, tiếp xuống liền không có Nhậm Thanh sự tình gì, lính cai ngục biểu diễn tại nhà toàn diện tiếp quản khoa cử khảo thí. Nhậm Thanh lựa chọn chờ đợi một lát, thuận tiện đem điểm hồn thu hồi nê mà cung. Hắn hiện tại có thể bất cứ lúc nào ra vào vô vi đạo trận, nhưng vì phòng ngừa bị mắt mù đạo nhân phát giác, tạm thời không có ý định tìm tòi. Lính cai ngục trải qua điều tra, cũng không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng, duy chỉ có cố kia bỏ vào có lòng người học sinh thi thể hơi có vẻ quỷ dị. Bất quá thế gian thuật pháp vô cùng kỳ quặc, lính cai ngục không có quá nhiều để ý. Giang Phong trở về hiện thế sau đặc biệt gọi lên Nhậm Thanh cùng nhau báo cáo nhiệm vụ. Bọn hắn thông qua chuẩn vũ dẫn tới Minh Nha, đem ghi chép tin tức tờ giấy nhường hắn nuốt. Nhậm Thanh biến mất mắt mù đạo nhân cùng vô vi đạo trận. Mặc dù hắn cảm giác đạo sinh đạo đã tại tương thôn lưu truyền ra ngoài, nhưng đại bộ phận bị điểm hóa cũng đều là người bình thường. Khó trách gọi là đạo sinh đạo. Đạo sinh đạo tại người sau khi chết còn có thể thay thân thể bám vào, lấy một loại khác loại phương thức liên miên không dứt truyền bá ra. Nhậm Thanh đem nhiệm vụ tin tức báo cáo về sau, lúc này mới quay trở về hỏa công đường. Vô vi đạo trận là phiền phức, bất quá lính cai ngục đường tinh lực hẳn là cũng đang chăm chú thổ địa sự cố, cũng không biết xử lý như thế nào. Địa tàng vương thể nội, Tống Tông Vô ngồi xếp bằng tại chuẩn phần lưng, bọn hắn qua lại huyết nhục bình nguyên, hướng cây kia thẳng vào chân trời náo cây mà đi. Một cỗ thi thể bày ra tại Tống Tông Vô trước mặt, có thể nhìn ra thi thể nội bộ trống rỗng, toàn thân che kín to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Thổ địa hình dạng đã khó mà phân biệt, bất quá theo nó mặt ngoài bao trùm quần quần, khẳng định cùng đông trùng hạ thảo hai loại này thuật pháp có quan hệ. Hai người trầm mặc im lặng, một lát sau đạt tới náo cây vị trí. Chuẩn nhịn không được thúc giục nói, "Tống Tông Vô ngươi nhanh lên đi, kia người lập tức liền muốn thức tỉnh." Tống Tông Vô sáu mắt phiếm hồng, đem thi thể trực tiếp đặt ở náo cây rễ cây chỗ, toàn bộ huyết nhục bình nguyên tùy theo chấn động. Trong chớp mắt, to lớn bụi mù cự nhân dần dần hình thành. Chuẩn mang theo Tống Tông Vô ly khai náo cây. Có thể thành sao? Có hy vọng. Tống Tông Vô ánh mắt đưa mắt nhìn. Bụi mù cự nhân tiếp tục hướng náo cây tàn bụi, thổ địa thi thể dần dần biến mất, tại chỗ chỉ để lại một gốc loài nấm. Loài nấm hấp thu bụi sinh trưởng, một lát liền đã đến nửa mét độ cao, mặt ngoài dần dần sinh ra mặt người, tạo thành cổ quái tuần hoàn. Chương 104, ngụy biến ngục tốt. Nhậm Thanh cảm giác mặt ngoài bình tĩnh tương thôn quần quần sóng ngầm, một khi sinh ra mầm thai vạn, không ai có thể từ đó thoát thân mà ra. Hắn quyết định mau chóng hoàn thành trong bụng lao tù lần thứ nhất ngụy biến, các loại thực lực đầy đủ xong nếm thử lấy được vô vi đạo trận cơ duyên. Vô vi đạo trận rất có thể liên lụy đến dương thần cảnh thi hải. Dù là chỉ có 5 năm còn thừa thời gian, nhưng có thể từ đó thu hoạch tài nguyên vẫn như cũ cực kỳ khách quan, thậm chí đủ để nhờ vào đó tấn thăng âm sai cảnh. Khoa cử thuận lợi kết thúc. Trong lúc đó mặc dù náo động lên mạng người, bất quá dù sao không có tạo thành phạm vi lớn sợ hãi, rất nhanh liền bị nha môn đè ép xuống. Về phần khoa cử thành tích còn phải đợi 2-3 tháng, đến lúc đó những cái kia tên đề bảng vàng học sinh liền có thể nhờ vào đó đi đến hoàn lộ. Nhậm Thanh không có đi chú ý khoa cử, hắn không để ý đến chuyện bên ngoài chỉ vì bế quan. Lúc đầu ngụy biến đã là nâng lên chương trình, nhưng bởi vì bù đắp đạo sinh đạo quan hệ, dẫn đến thọ nguyên giảm bớt, cho nên rời lại một chút. Hắn nhìn phía dưới tính tình, để xem nghị thuật pháp cùng nắm giữ luyện khí làm chủ, mỗi ngày đợi tại hỏa công đường mới xây trong sân. Nhậm Thanh rõ ràng cảm nhận được thực lực trưởng thành, không chỉ là thuật pháp tăng lên, mà là nội tình mang tới nhiều phương diện tăng cường, cho âm sai cảnh đặt vững hùng hậu cơ sở. Hắn trầm mê với tu hành, kịp phản ứng thời điểm, đã qua một tháng có thừa. Trong lúc đó Tam Tương Thành tương đối bình tĩnh, chỉ là mấy cái bang phái xuất hiện một ít từ nhỏ náo, nhưng nhất tại lính cai ngục đường ý hiếp không ảnh hưởng toàn cục. Tháng trước trung tuần mở ra chợ quỷ, Nhậm Thanh tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Nhưng hắn không có vội vã tìm Đại Mộng Chân Nhân đàm luận lệnh bài ấn ký sự tình, sợ trở thành chính thức lính cai ngục sau liền không có như thế nhàn rỗi. Nhậm Thanh thông qua cửa hàng nghiệm chứng phía dưới tự mình luyện khí kỹ thuật, sát thực tiến bộ không nhỏ. Bất quá nắm giữ luyện khí thủ đoạn quá ít, khách hàng vẫn như cũ chỉ có thể theo quân dự bị bên trong chọn lựa, luyện chế để mà bổ khuyết thiếu hụt pháp khí, miễn cho bại lộ chân thực trình độ. Nguyên bản Nhậm Thanh còn có chút lo lắng, sợ xuất hiện nhiều nghe đồn ảnh hưởng đến Đại Mộng Chân Nhân. Nhưng không nghĩ tới lính cai ngục ở giữa có độ tin cậy cao nhất thuyết pháp, lại là Đại Mộng đoàn khí chủ yếu là chiếu cố quân dự bị, cho nên chính thức lính cai ngục mới không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Nhậm Thanh cái này sóng kiếm lời đầy buồn đầy bát, thọ nguyên tăng trưởng cũng sắp một chút. Huyết tinh góp nhặt đến 50 thạch. Bất quá hắn không có tiết kiệm tiền thói quen, kiếm tiền cùng ngày liền mua đại lượng vật liệu. Thạch nhãn tính so sánh giá cả tối cao, nhưng không có nghĩa là duyên thọ hiệu quả cũng là tốt nhất, có tiền tự nhiên muốn chuyển hóa thành thực lực, nếu không không dùng được. Tại tài nguyên trồng chất dưới, Nhậm Thanh vậy mà chỉ phí hết 2 tháng không đến, thọ nguyên liền tăng trưởng đến 53 năm trình độ. Sở dĩ có lưu 3 năm chỗ trống, chủ yếu sợ ngụy biến sau thọ nguyên khô kiệt mà chết bất đắc kỳ tử. Nhậm Thanh cũng nhờ vào đó chỉ rõ ràng nuốt mắt duyên thọ tệ nạn, khả năng cùng người bình thường đại nạn dừng ở 50 năm có quan hệ. Chỉ cần thọ nguyên đạt tới 50 năm, nuốt mắt hiệu quả liền sẽ giảm mạnh, bỏ mặc nuốt dạng gì con mắt cũng không có rõ rệt tăng lên. Nhậm Thanh đoán chừng hạn mức cao nhất tại 60 năm khoảng chừng. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tấn thăng âm sai cảnh, ngoại trừ tìm phương pháp khác, cũng chỉ phải đem trọng tâm đặt ở mở tiệm cắt giao hệ phía trên. Nhậm Thanh không có quá nhiều do dự, lập tức liền chuẩn bị trong bụng lao tù ngụy biến. Hắn đặc biệt tuyển cái đêm kia. Vẽ đều tại trong bụi cỏ liên tiếp, mưa phùn giả dích nhẹ nhàng rất xuống. Nhậm Thanh ngồi xếp bằng trong phòng, 50 năm thọ nguyên như là nước chảy tan biến, đầy đầu tóc đen trong nháy mắt hóa thành trắng bạc. Hắn cố nén thân thể suy yếu, hướng bên trong miệng đút nhiều con mắt, rất nhanh liền bị ngụy biến mang tới kịch liệt đau nhức bao phủ. Nhậm Thanh toàn thân nhịn không được bắt đầu co rút, đặc biệt là phiên giang đảo hải dạ dày, tựa như là đau ở trong đó quấy. Ngụy biến thông tục lý giải chính là khả khống dị hóa, tính nguy hiểm mặc dù không bằng đột phá cảnh giới, nhưng cũng tuyệt đối tính toán không lên an toàn. Trong bụng lao tù không gian không ngừng khuếch trương. Nhậm Thanh bắt trước thao thiết nằm sấp động tác hô hấp, mượn nhờ thuật pháp mới thoáng dễ chịu nhiều. Đau đớn đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhậm Thanh hậu chi hậu giác bò lên, thân thể cũng không có biến hóa rõ ràng, thậm chí còn bởi vì thọ nguyên tới gần khô kiệt, xuất hiện suy yếu. Cũng may thọ nguyên khôi phục lại 10 năm, chắc hẳn liền có thể khôi phục. Hắn ý thức tiếp xúc trong bụng lao tù, phát hiện không gian đã có trên 100 lập phương khoảng chừng. Đương nhiên Nhậm Thanh biết rõ, trọng yếu nhất chính là ngụy biến chi nhánh, ngục tốt mang tới tăng lên sẽ khiến cho thuật pháp thoát thai hoàn cốt. Ngụy biến chi nhánh ngục tốt có thể đem tự thân quỷ dị vật giam giữ tại trong bụng trong lao tù, ngang nhau làm lấy công kích bị thu hút trong đó sinh linh. Hiện nay ngục tốt số lượng chỉ có một cái, nhưng khẳng định có thể theo tu vi tăng lên gia tăng, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhậm Thanh tâm niệm vừa động, trong bụng trong lao tù ngục tốt chống chỗ lựa chọn thần tốc kinh. Dù là hắn không muốn thừa nhận, nhưng môn thuật pháp này quả thật có hướng gần gà phát triển xu thế. Bị động tăng lên thể chất chủ yếu tập trung ở hai chân, nhưng nắm giữ long xà tích về sau, Nhậm Thanh kỳ thật không còn cần kéo vào cự ly thủ đoạn. Chủ động hóa thú lại liên lụy đến huyết cầu bang, Nhậm Thanh rất khó cùng lính cai ngục đường giải thích tại sao lại nắm giữ môn thuật pháp này, dù sao thần tốc kinh tu luyện yêu cầu vẫn là rất dườm già. Lòng bàn tay dị miệng há mở, lập tức hai chân làn ra tựa như vật sống giằng co, thuật pháp hình thành bị dị vật cực lực kháng cự được thu vào trong bụng lao tù. Bất quá thần tốc kinh làm sao có thể là thao thiết pháp đối thủ? Quỷ dị vật không có phản kháng mấy hơi liền bị dị miệng chốt nuốt, thần tốc kinh kèm theo tại hai chân suy yếu bộ phận. Nhậm Thanh ngưng thần quan sát, nguyên bản trên đùi hơi trắng bệch lông sói đều biến mất không thấy, tin tức lưu biểu hiện thuật pháp cũng thiếu một môn. Nói rõ ngục tốt giam giữ quỷ dị vật về sau, quả thật có thể đem sinh ra dị hóa cùng nhau thu nạp, giống như dòng sông đầu nguồn bị đập lớn cắt đứt. Nhậm Thanh triệt để yên lòng. Ý thức của hắn xem xét trong bụng lao tù, cái gặp bên trong có thêm đầu 2 mét có thừa bạch lang, cái sau đang không ngừng dịch bước vòng quanh. Bạch lang tựa hồ đã nhận ra Nhậm Thanh, dùng cái mũi không ngừng hướng trong không khí ngửi ngửi. Nhậm Thanh gặp thần tốc kinh quỷ dị vật có chút giống là hờ kỳ, yên lặng phân ra non nửa không gian chuyên môn giam giữ đối phương. Bạch lang phát hiện hoạt động phạm vi nhỏ về sau, tính tình cũng biến thành bắt đầu nôn nóng, hướng phía huyết nhục vách tường nhe răng trợn mắt. Bất quá nó một lúc sau, rất nhanh liền trung thực xuống dưới, dứt khoát co quắp tại nhà tù nơi hẻo lánh bên trong dùng đầu lưỡi liếm láp lông tóc. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng coi là khác loại dưỡng linh thú đi. Nhậm Thanh sờ lên cái cằm. Đợi đến mặt kính người tấn thăng quỷ sứ cảnh, hẳn là có thể gọi ra bạch lang hình chiếu. Kính trung tiên ba lần ngụy biến khẳng định sẽ có tăng cường phương diện này chi nhánh, nói không chừng đến lúc đó có thể đem quỷ dị vật bản thể đưa đến ngoại giới. Hắn tiếp lấy đem thần túc kinh một lần nữa thả lại thể nội, sói chân người tác dụng tại thân thể, hai chân lần nữa mọc ra thưa thất lông sói. Nhậm Thanh theo trong bụng trong lao tủ lấy ra 10 cái bình bình lọ lọ, thể tích cũng có 5 đấm lớn nhỏ, bên trong đầy sền sệt máu sói. 17 loại này máu sói, chắc hẳn là đủ rồi. Nếu như Nhậm Thanh ý nghĩ thành lập, nhờ vào đó có đầy đủ át chủ bài về sau, cũng có thể nếm thử tìm mắt mù đạo nhân tung tích. Chương 105, lang túc người triệt để dị hóa. Nhậm Thanh chuẩn bị phương pháp trái ngược, đem lang túc người tận khả năng dị hóa, từ đó nắm giữ viễn siêu thuật pháp lực lượng bản thân. Tại cái này liền dương thần cảnh đều sẽ không hiểu bỏ mình thế giới, gò bó theo khuôn phép căn bản cũng không có ứng đối thiên thai nhân họa năng lực. Hắn nhắm mắt dưỡng thần một lát, lập tức cầm lấy bình máu sói uống một hơi cạn sạch. mùi hôi thối theo đầu lưỡi tràn ngập đến dạ dày, tại thao thiết pháp cường đại tiêu hóa dưới, thần túc kinh bắt đầu hấp thu máu sói. Nhậm Thanh không phải tu luyện thuật pháp, lằng nhà lằng nhằng sẽ chỉ lãng phí thời gian. Phải biết 17 loại này máu sói trọn vẹn bỏ ra hơn 40 thạch huyết tinh, cơ hồ đem đoạn này thời gian lích lợi toàn bộ góp đi vào. Hắn cầm lấy máu sói rót vào trong bụng, bên hai truyền đến trận trận kêu gào, toàn thân bị lông sói bao trùm, quỷ dị vật xuất hiện mất khống chế dấu hiệu. Đổi lại cái khác tu sĩ chỉ sợ sớm đã trong lòng run sợ, nhưng Nhậm Thanh không thấy chút nào nương tay, trực tiếp đem 17 loại này máu sói hết thể uống xong. Tạch 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 két. Dị hóa không hề cố kỵ cải tạo thân thể. Nhậm Thanh rất nhanh liền vượt qua 2 mét, thậm chí vẫn như cũ nhìn không ra dừng lại xu thế. Hắn hoàn toàn hóa thành nửa người nửa sói, nếu như không có trong bụng lao tù giam giữ quỷ dị vật, loại này dị hóa cơ hội là không thể nghịch. Lập tức xương cốt va chạm tiếng vang truyền đến. Nhậm Thanh lưng đột xuất cốt thứ, làn da bao trùm lấy như là lân phiến cốt giáp, bên trong miệng càng là mọc ra cùng loại kiếm sĩ hổ răng nanh. Thú trảo hóa thành màu đỏ tím, ẩn chứa tên là khuyển ôn độc tố. Các loại sắc trời hơi sáng, 17 loại này máu sói mang tới dị hóa lúc này mới kết thúc. Nhậm Thanh đã là 4 mét ra mặt, chỉ có thể nằm ngửa tại trong xương phòng miễn cho đem mái hiên đánh vỡ. Lang hành người vẫn như cũ bị hạn định tại bán thi cảnh bên trong, nhưng đủ để đối đầu quỷ sứ cảnh, thậm chí xử trí không kịp đề phòng có thể đạt tới thuần sát hiệu quả. Dùng lam át chủ bài sai sai có thừa. Nhậm Thanh hài lòng gật đầu, sau đó đem thần túc kinh quỷ dị vật một lần nữa giam giữ. Theo quỷ dị vật bị bóc ra, dị hóa bắt đầu rút đi, tăng vọt lực khí dần dần biến mất, một thời gian vậy mà nhường hắn có chút không quen. Nhậm Thanh biết rõ lợi dụng mục tốt như lợi thủ đoạn không thể lâu dài duy trì, dù sao quỷ dị vật không phải dịu dàng ngoan ngoãn mèo chó, khẳng định sẽ tìm cơ hội phản vệ. Hắn nhìn về phía trong bụng lao tù, thần túc kinh quỷ dị vật cũng sinh ra tương ứng dị hóa. Nguyên bản bạch lang biến thành 5 mét có thừa cự lang, đồng dạng toàn thân bao trùm cốt giáp, lợi trảo có kèm theo ôn độc, tính tình càng thêm táo bạo. Nếu như kính trung tiên đem đến hình chiếu ngoại giới, chỉ sợ không ai có thể nhận ra này quỷ dị vật cùng thần túc kinh có nửa điểm quan hệ. Ngụy biến sau mấy ngày, Nhậm Thanh đợi trong phòng tích lũy thọ nguyên. Hắn cho mình tạo cái đầu trọc, miễn cho bị nhìn ra mánh khỏe. Phải biết rõ ràng tuổi tác 20 không đến, mà lại tu vi tấn thăng quỷ sứ cảnh cũng có duyên thọ, thọ nguyên tới gần khô kiệt xác thực không giống bình thường. Nhậm Thanh đem thọ nguyên khôi phục lại 10 năm lúc, vừa vặn chợ quỷ mở ra. Hắn đi vào rộn rộn ràng ràng chợ quỷ bên trong, công cụ người điểm hồn tiến đến trong cửa hàng, bản thể thì thấp thỏm đi vào đại mộng cát. Đại mộng chân nhân vẫn như cũ đứng tại sau quầy, căn bản là không cách nào theo cấu thành thân thể vặn vẹo quang ảnh bên trong, phát giác được sướng vui giận buồn. Nhậm Thanh bổ sung phía dưới tu hành tài nguyên, sau đó chê cười mở miệng nói, "Đại mộng tiền bối, vãn bối có việc muốn nhờ ngươi." Đại mộng chân nhân không làm để ý tới, vô hình khí tức mang đến cực mạnh cảm giác áp bách. Nhậm Thanh đem lính cai ngục lệnh bài lấy ra, rất cung kính cất đặt tại quầy hàng, còn đặc biệt đem ấn ký kia mặt hướng bên trên, mục đích lộ rõ trên mặt. Hắn chờ đợi một lát nhưng không có đáp lại. Nhậm Thanh vừa định mở miệng nói rõ tình huống, Đại Mộng Chân Nhân đột nhiên phất tay đem hắn đuổi ra khỏi Đại Mộng Các. Nhậm Thanh hơi có vẻ thất vọng, chẳng lẽ chỉ có thể kỳ vọng bí các bình nao giữa túi đồng dạng là âm sai cảnh, nếu không liền phải chờ hơn nửa năm. Bất quá hắn chuẩn bị thu hồi lệnh bài lúc, biểu lộ trở nên không gì sánh được phức tạp. Tại ác quỷ ấn ký cùng quạ đen ấn ký bên cạnh, có thêm một cái hồ điệp tiểu dáng ấn ký, nói rõ xác thực đạt được Đại Mộng Chân Nhân tán thành. Sau đó còn cần đem khí tức dung nhập lệnh bài, sau đó tìm Minh Nha đem chủ tu công pháp tin tức cáo chi cho chuẩn, coi như hoàn thành. Nhậm Thanh không có ly khai chợ quỷ, mà là đem tinh lực vùi đầu vào Đại Mộng Luyện Khí. Khả năng bởi vì tu vi tăng lên quan hệ, nguyên bản chỗ khó giải quyết dễ dàng, khiến cho tốc độ nhanh không ít, thậm chí có thể thử nghiệm càng thêm phức tạp luyện khí thủ đoạn. Nhưng ổn thỏa lý do đến từ từ sẽ đến, miễn cho bại hoại Đại Mộng Chân Nhân thanh danh. Nhậm Thanh đợi cho chợ quỷ đóng lại về sau, tìm chỗ yên lặng địa phương, xen lẫn song sinh nghiệm ma khí tức tiên huyết chậm rãi cùng lệnh bài tương dung. Chủ yếu là mài nước công phu. Bỏ ra hơn 2 canh giờ về sau, lính hai ngục lệnh bài mặt ngoài sinh ra nhiều tinh hồng vết rỉ, ẩn ẩn có thể nhìn ra trong mắt đường vân. Mặt ngoài cấm chữ hóa thành màu trắng bạc, duy trì tại mới vào quỷ sứ cảnh trình độ. Có thể thấy được lính cai ngục lệnh bài chủ yếu là dựa theo thuật pháp khí tức xác định tu sĩ cảnh giới, sẽ không bởi vậy bại lộ thao thiết pháp. Lập tức Nhậm Thanh đem chuẩn vũ thiêu đốt, dẫn tới cái phổ thông minh nha. Hắn tướng chủ tu thuật pháp điền tại trên tờ giấy, đại khái miêu tả xong sinh nghiệm ma tin tức, sau đó nhét vào minh nha bên trong miệng. Nhậm Thanh nhịn không được duỗi lưng một cái, trở thành chính thức lính cai ngục về sau, rốt cục có thể cầm tới mỗi tháng 15 thạch huyết tinh thù lao. Lính cai ngục lệnh bài treo ở bên hông, hắn mới vừa chuẩn bị ly khai lính cai ngục đường, một cái nửa mét minh nha đột nhiên bay tới. Nhậm Thanh bước chân dừng lại. Minh nha rơi vào cách đó không xa, huyết nhục xương cốt dần dần hòa tan, một khối mộ bia theo trong đất sinh trưởng ra, phía trên ghi lại đại lượng chữ nghĩa. Nhậm Thanh cẩn thận quan sát sau phản ứng lại. Mộ bia phía trên khắc lấy liên quan tới nhiệm vụ tin tức, phạm vi không chỉ có Tam Tương Thành, mà là mở rộng đến toàn bộ Tương Thôn. Chính thức lính cai ngục đã có thể chủ động xác nhận nhiệm vụ, bất quá nhất định phải thỏa mãn điều kiện. Tỷ như nói có vị bị truy nã tán tu, liền phải lính cai ngục nắm giữ miễn dịch hỏa độc thuật pháp. Nhậm Thanh vô ý thức tìm lấy liên quan tới vô vi đạo xem nhiệm vụ, cẩn thận thăm dò sau xác thực phát hiện một chút tung tích. Tương Thôn các nơi cũng xuất hiện không hiểu chết bất đắc kỳ tử thi thể, mà lại trước khi chết khắc thường hóa dấu hiệu, khẳng định là bởi vì ý thức bị kéo vào đạo trường. Vô vi đạo tràng truyền lại quỷ dị vật thủ đoạn thực tế quá bí mật, khó lòng phòng bị. Dù là đem truyền đạo tu sĩ đánh giết, cũng chỉ sẽ bồi dưỡng mới truyền đạo người. Nhậm Thanh do dự một chút về sau, ánh mắt rơi vào thành nam nơi nào đó nhiệm vụ bên trên, nhìn trong đó xác thực cùng vô vi đạo xem có chỗ liên lụy. Bất kể như thế nào, trước đem Tam Tương Thành bên trong truyền đạo người tiêu diệt lại nói. Hắn nhường điểm hồn tiến vào vô vi đạo tràng, nhìn xem có thể hay không tìm tới đem bên trong phong bế biện pháp. Nhậm Thanh lúc này đột nhiên chú ý tới trung ương ba tôn đạo tổ pho tượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay phải vậy mà theo phần tay cắt đứt. Hắn nhịn không được cau mày, cũng không nhớ ra được nguyên bản đến cùng phải chăng hoàn chỉnh. Nhậm Thanh suy tư một lát sau, đi vào vô vi đạo tràng vách tường chỗ, dùng sức bẻ khối to bằng móng tay mảnh vỡ, sau đó điểm hồn trở về cơ thể. Vách tường lập tức tự động khôi phục. Bản thể mở to mắt, lòng bàn tay đá vụn nhường hắn có mấy hơi ngây người. Đá vụn chất liệu phổ thông, nhưng mấu chốt nhất là vô vi đạo chẳng có thể lấy ra vật thật, Nhậm Thanh càng thêm không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ trưởng khi nào thất lạc. Chương 106, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay trái. Nhậm Thanh điểm hồn tại vô vi đạo tràng bên trong vừa cẩn thận kiểm tra mấy lần. Vách tường tổn hại quả thật có thể tự chủ khôi phục, nhưng ba tôn đạo tổ pho tượng lại là không cách nào như thế, cũng không biết rõ đại biểu cho cái gì. Hắn ngược lại là nghĩ tiến đến đạo trường bên ngoài, nhưng hai phiến nhìn như cũ kỹ cửa gỗ một mực đóng, hẳn là cần đặc biệt chìa khóa. Đương nhiên là có khả năng đạo sinh đạo lần nữa tấn thăng về sau, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Nhậm Thanh điểm hồn tại vô vi đạo tràng bên trong trọn vẹn chờ đợi hơn nửa đêm, trong lúc đó cũng không có phát sinh truyền đạo sự tình. Ngày kế tiếp hắn buông xuống trong tay sự tình, chạy tới nhiệm vụ nhắc nhở nơi. Khả năng liên quan đến vô vi đạo tràng, cho nên Nhậm Thanh tương đối đệ bụng. Mục đích thì là thành Nam Ngô gia tiêu cục. Về phần vì sao Nhậm Thanh sẽ cảm thấy nhiệm vụ cùng vô vi đạo tràng có quan hệ, ngoại trừ Tiêu sư chẳng biết tại sao kết liên mất tích. Cũng bởi vì mơ hồ nhớ kỹ Ngô Tiêu đầu trưởng từ Ngô Mặc tham dự qua trước đó khoa cử, nghe nói có đăng bảng án thủ tài hoa. Ngô gia tiêu cục trong thành có chút thanh vọng, tổng chiêu mộ mấy chục tên tiêu sư, lấy xung quanh thành trấn vận chuyển hàng hóa làm chủ. Nguyên nhân gây ra là nửa tháng trước tiêu cục Ngô Tiêu đầu đi hướng Hạ Sơn trấn áp tiêu sau khi trở về đưa tới. Quá trình tương đối bình tĩnh, nhưng trở về từ khi Tam Tương thành về sau, tham dự áp tiêu mấy người liền bắt đầu không hiểu mất tích. Mất tích tiêu sư liền thi thể cũng không tìm tới, hiện nay nha môn cũng không có cái gì manh mối. Nhậm Thanh không vội mà tiến đến Ngô gia tiêu cục. Nhiệm vụ lần này sớm đã có hai vị quân dự bị xác nhận, bọn hắn điều tra 3 ngày, bởi vì liên quan đến quỷ dị vật, cho nên mới sẽ xuất động lính tai ngục. Nhậm Thanh trước thông qua chuẩn vũ liên hệ quân dự bị, sau đó âu yếm khởi hành hướng tiêu cục đi đến. Ngô gia tiêu cục vị trí tại thành Nam tương đối xa xôi nơi, ngay tại chỗ diện tích không lớn. Nhậm Thanh lắc lắc ung dung đi vào hắn đường đi, thật xa liền chú ý hai cái đầu đội mũ rộng vành quân dự bị giấu ở cửa ngõ trô bóng tối. Bọn hắn phát đương Nhậm Thanh bên hông lính tai ngục lệnh bài, vội vàng bu lại. Quân dự bị là một nam một nữ, nữ tử hình dạng tương đối lạ lẫm, tu luyện thuật pháp phải cùng ngón tay có quan hệ, rõ ràng có thể nhìn ra tay trái tay phải cũng hiện ra hóng ánh sáng long lanh gô màu xanh lá. Nhìn thấy vị nam tử kia lúc, Nhậm Thanh biểu lộ lập tức sinh ra ngoài ý muốn. Lại là đã lâu không gặp Lâm Thành. Lâm Thành, không nghĩ tới lại là ngươi. Ân, là ngươi. Lâm Thành mắt không chớp nhìn chằm chằm Nhậm Thanh, miệng mở lớn một mực không có khép lại, cũng không biết rõ muốn làm sao mở miệng trả lời. Nhậm Thanh rõ ràng cùng mình đồng thời trở thành quân dự bị, vừa mới qua đi mấy tháng, cũng đã là chính thức lính tai ngục. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, lính hai ngục đường có rất ít tương tự ví dụ. Lâm Thành lập tức nghĩ đến thuốc phụ trước đây căn dặn. Trương Thu cảm thấy Nhậm Thanh có thể được đến Tống Tông vô thưởng thức, đồng thời tự chủ tu luyện tới quỷ sứ cảnh, thiên phú khẳng định tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong tương đối sáng chói, là cái có thể giao hảo người. Lâm Thành còn chưa kịp đi tới cửa bái phòng, kết quả đối phương đã cao không thể chạm. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là quân dự bị chưa đầy một năm liền trở thành lính hai ngục, nói rõ Nhậm Thanh đã lấy được ba vị âm sai cảnh ấn ký. Nhậm Thanh tuyệt đối đã là lính hai ngục đường nhận định âm sai cảnh hạt giống. Nữ tử lấy tuổi trò thọc phía dưới Lâm Thành, thái độ cung kính nói ra, tiền bối, tại hạ là bán thi cảnh quân dự bị Lục Tiểu Ngọc, tu luyện chính là khô chỉ thuật, hai tay xương cốt đã mục hóa, có thể nhờ vào đó diễn sinh, bất qua giới hạn tại 10 mét trong vòng. Lục Tiểu Ngọc cũng không phải là lần đầu xác nhận nhiệm vụ, cho nên tương đối quen thuộc. Nàng biết rõ linh tai ngục hỉ nộ vô thường, nếu như không thể giữ gìn mối quan hệ, một khi tao ngộ nguy hiểm, chỉ sợ liền thuận tay cứu trợ đều không cần hy vọng xa vời. Lâm Thành biểu lộ có vẻ rất phức tạp, hắn cũng ôm quyền hành lễ, sau đó tự thuật một lần tự thân thuật pháp tin tức. Hắn không có tận lực đi nâng tu vi đạt tới quỷ sứ cảnh sự tình, chỉ sợ là bởi vì căn cơ yếu kém, tùy tiện bại lộ có hại vô lợi. Hai người biểu hiện quan hệ thường thường. Lâm Thành biết rõ cùng Nhậm Thanh ở giữa chênh lệch quá lớn, lập tức tư thái phóng cực thấp. Nhậm Thanh ngồi tại có thể ngóng nhìn tiêu cục quầy hàng bên trên, chọn ba bát trà lệnh hỏi, "Lục Tiểu Ngọc, ngươi nói một chút trong tiêu cục cái gì tình huống?" Trung niên chủ quán tại mặt kính người ảnh hưởng dưới, không có chút nào nghe được Nhậm Thanh lời nói, vẫn trước bận sau bưng trà rót nước. Lục Tiểu Ngọc bị Nhậm Thanh ngẫu nhiên cho thấy thực lực hù dọa, nàng suy tư một lát mở miệng hồi đáp, "Nửa tháng cái đám kia tiêu sư, bây giờ chỉ còn lại có trọng thương Ngô Tiêu Đầu." "Ngô Tiêu Đầu thương thế là cái gì tình huống?" Lâm Thành lắc đầu nói bổ sung, "Không quá rõ ràng." Nhóm chúng ta muốn gặp Ngô Tiêu Đầu một mặt, nhưng cũng bị Ngô Mặc các loại lý do xin miễn. Ngô Mặc mặc dù còn chưa thi đậu cử nhân, bất quá làm tú tài vẫn như cũ có thể chuyển ra công danh tới dọa quân dự bị, bọn hắn một điểm biện pháp cũng không có. Ta biết rõ. Nhậm Thanh đem nước trà uống một hơi cạn sạch, ném mấy cái tiền đồng hướng Ngô gia tiêu cục mà đi. Trong tiêu cục đến cùng vô vi đạo chẳng có quan hệ hay không, vẫn là đến tự mình nghiệm chứng, nhưng loại này càng che càng lộ khẳng định có vấn đề. Ba người tiếp cận về sau, cửa ra vào hộ viện tiêu sư gặp Nhậm Thanh nghị trực tiếp xâm nhập hắn, vô ý thức chuẩn bị đưa tay ngăn lại bọn hắn. Kết quả hai chân tựa như mặc giày sắt không cách nào động đậy, miệng cũng không cách nào mở miệng. Nhậm Thanh ánh mắt đảo qua, trong sân chi tiết đập vào mi mắt, thậm chí liền góc tường hoa cỏ cũng không có buông tha. Hắn quay đầu đối Lục Tiểu Ngọc nhẹ nói vài câu. 30-40 tên tiêu sư buông xuống rèn luyện thân thể khí cụ, nữ quyến trốn ở trong góc, đám người nhao nhao hướng Nhậm Thanh nhìn lại. Nha môn đến tra vô cớ mất tích sự tình, mong rằng phối hợp. Sai ra bên trong mong mời. Tuổi già quản gia vội vàng chào hỏi, hắn vụng trộm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dù là mơ hồ biết rõ lính cai ngục là đại biểu nha môn kỳ nhân dị sĩ, tiêu sư bên trong cũng chia ra 6 người đi theo ở phía sau. Hành tẩu giang hồ, không có điểm dũng khí khẳng định không được. Nhậm Thanh trực tiếp hướng xương phòng mà đi, nhưng ở giao lộ lại đột ngột ngừng bước chân. Trọng Đông rất nhanh liền chú ý tới, xương phòng góc tường vị trí có một chút mang máu da mảnh, còn có như bột phấn xương tạt bã. Bình thường tình huống dưới, chỉ có cỡ lớn dã thú ăn lúc mới có thể xuất hiện. Mà tương tự vết tích tại xương phòng chung quanh không tính hiếm thấy, nói rõ Ngô Tiêu đầu tình huống khả năng không có trong tưởng tượng phức tạp. Nhậm Thanh chỉ hướng cuối xương phòng hỏi, cái này gian phòng là ai người ở? Đông đảo tiêu sư hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết do nên trả lời như thế nào, đành phải lâm vào trầm mặc. Quản gia chê cười hồi đáp, kia là khố phòng. Khố phòng? Nhậm Thanh nheo mắt lại, bên trong chỉ sợ cũng ở vị kia trọng thương chưa hết bệnh Ngô Tiêu đầu, có thể thấy được Tiêu Cục một mực tại tận lực che giấu. Hắn lập tức cất bước đi đến, các muốn ngăn cản, nhưng thân thể lại không bị khống chế té ngã trên đất. Lâm Thành muốn nói lại thôi, tương tự nhiệm vụ không đều là khả năng liên quan đến quỷ dị vật, lính hai ngục xử lý hẳn là tương đối cẩn thận mới đúng. Vì sao Nhậm Thanh sẽ như thế lôi lệ phong hành, chẳng lẽ liền không sợ quỷ dị vật mất khống chế? Đúng lúc này, cuối cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. 21 chút thanh niên chậm rãi đi ra, biểu lộ thanh cao nói ra, đại nhân, tại hạ Ngô Mặc, trước đó khoa cử thường có qua gặp mặt. Nha. Nhậm Thanh đánh giá thiếu niên, mặc dù không có gì ấn tượng, nhưng có thể nhìn ra bao nhiêu mang một ít tài tình. Trong Tiêu Cục có người mất tích, nha môn hẳn là đi tìm mọi thứ kẻ xấu, khó xử nhóm chúng ta có làm được cái gì các loại gia phụ thân thể khôi phục, nhất định tự mình đến nha môn cáo chi. Ngô Mặc còn chưa có nói xong, Lục Tiểu Ngọc đột nhiên dẫn theo to lớn đông vải bao tải đi tới, nàng tùy ý ném trên mặt đất về sau, bên trong lăn ra mấy quả chết không nhắm mắt đầu. Đảm nhiệm đại nhân, thi thể xác thực chôn ở hậu viện. Chúng tiêu sư xôn xao, Ngô Mặc càng là không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Lập tức chỉ thấy được một cái hẹp dài xương sống lưng theo trước mặt lính cai ngục lòng bàn tay chui ra, trực tiếp bổ ra xương phòng cửa lớn. Nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt. Bất quá Nhậm Thanh vẫn là phát hiện dị dạng, mùi thuốc rõ ràng tại che giấu trong đó huyết tinh. Nhậm Thanh tán phát khí thế không che giấu chút nào. Trên giường thân ảnh ý đồ bỏ chạy, nhưng trực tiếp bị Long Xà Tích đóng ở trên mặt đất, tiên huyết theo vách tường hướng ngoài phòng chạy tới. Động tinh to lớn như thế, tự nhiên đưa tới còn lại tiêu sư. Đâu còn có cái gì Ngô Tiêu đầu, Long Xà Tích trên chuỗi lấy lại là cái cùng loại ma núi quái vật, bộ mặt thật dữ tợn dây rủa lấy. Nhậm Thanh hơi có vẻ thất vọng, còn tưởng rằng Ngô Tiêu đầu cùng Vô Vi đạo tràng có quan hệ, không nghĩ tới thanh âm mưa to chút ít. Hắn đoán chừng Ngô Tiêu đầu là cố ý nuốt quỷ dị vật, dù sao nếu có thể nắm giữ thuật pháp, liền có thể một bước lên trời. Chỉ bất quá đối phương tại quỷ dị vật ảnh hưởng dưới, tâm tính bắt đầu xuất hiện biến hóa, không tự chủ nếm thử giết người ăn thịt. Ngô Mặc biểu lộ ngốc trệ không nói gì. Hắn cho tới bây giờ chưa nghĩ tới vậy mà thật cùng phụ thân có quan hệ, dù là Ngô Tiêu đầu không đồng ý tới gần, chỉ là coi là được truyền nhiễm nghi nan lẫn lộ chứng. Vốn còn muốn tìm Lang Trung đến đây trị liệu, không nghĩ tới vậy mà thành yêu tà. Nhậm Thanh thu hồi Long Xà Tích, dùng tay phải bắt lấy Ngô Tiêu đầu cái cổ, nhìn quanh chu vi sau mở miệng nói ra, người này bị yêu tà phụ thân, cho nên giết hại tiêu sư tính mệnh, tiếp xuống sẽ từ cấm. Nha môn xử lý. Gia quyến nhịn không được nghẹn ngào khóc giống. Tiêu sư cảm giác sâu sắc nghĩ mà sợ, vạn nhất yêu tà trước mấy ngày đột nhiên trong bụng sinh ra đói khát, chỉ sợ trong Tiêu Cục mấy chục người đều không đủ ăn. Ngô Tiêu đầu từ bỏ dãy rủa, ánh mắt có thêm nhiều giải thoát, lập tức bị Nhậm Thanh dị miệng nuốt vào trong bụng lao tù. Nhậm Thanh ba người gọn gàng mà linh hoạt ly khai Tiêu Cục. Trong Tiêu Cục đám người đối Ngô Tiêu đầu chết biểu hiện khác nhau, cũng mong đợi Ngô Mặc có thể tên để bằng vàng, dạng này Tiêu Cục không về phần nghèo túng. Đợi đến nha môn nhất bảng ngày ấy, tam tương thành khắp nơi đều là pháo âm thanh. Triệu Thư lại tự mình dẫn đầu bộ khoái đi xuyên qua từng cái đường đi, mỗi khi đến chúng cử người ta phụ cận, liền sẽ dùng giọng hát cao giọng báo danh. Mà hắn đọc đến đứng đầu bảng thời điểm, vừa vặn đi đến Ngô gia Tiêu Cục trước cửa. Ngô gia Tiêu Cục, Ngô Mặc cao chúng án thủ ba. Nhảy cơn hoan hô bên thai không dứt, thậm chí không ít tiêu sư còn mặc mai táng áo trắng. Ngô Mặc thần sắc tiểu tụy đứng ở trước cửa, tiếp nhận thân bằng hảo hữu bốn phương tám hướng đến chúc, ở trong mắt người ngoài có thể nói là làm dạng rỡ tổ tông. Nhưng Tiêu Cục cách đó không xa, thấp bé thân ảnh ngồi chồm hổm ở nơi hẻo lánh. Đố cô quần áo tương đối cũ nát, tay phải còn cần băng vải quấn vài vòng, nhìn về phía Ngô Mặc ánh mắt có vẻ cực kỳ hoảng động. Hắn đồng dạng tham dự khoa cử, chẳng những tên xuống Tôn Sơn, sau đó còn phải quái bệnh, nhìn thấy xuôi gió xuôi nước Ngô Mặc tự nhiên tức giận bất bình. Nếu như ta là Ngô Mặc liền tốt. Đỗ Cố đột nhiên cảm giác tay phải không ngừng ngứa bắt đầu, nhịn không được gỡ xuống băng vải, lộ ra thủ trưởng tựa như bằng đá. Tựa như là theo pho tượng trên lấy xuống. Còn có kia góc đường quán canh dê, làm sao liền chút thức ăn mặn cũng không có. Chương 107, Vô Vi đạo tràng bên ngoài cảnh tượng. Nô Tiêu đầu nuốt quỷ dị vật, nơi phát ra là một môn gọi là Bạch Viên công thuật pháp, tu thành sau có thể hóa thú là viên hầu. Hắn đối Bạch Viên công không có chút nào hứng thú, tự nhiên cũng sẽ không đặc biệt tiêu hao thọ nguyên nắm giữ, cho nên trực tiếp đem Nô Tiêu đầu giao cho lính cai ngục đường. Vốn cho là Ngô Tiêu đầu cùng Vô Vi đạo tràng có quan hệ, bây giờ suy nghĩ một chút lại có chút không thực tế. Dù sao mắt mù đạo nhân dù là lại bị điên, cũng có khu thai tránh họa họa bản năng, không nhất định bởi tới gần làm lính cai ngục đông đảo tam tương thành. Nhậm Thanh đem điểm hồn đặt trong đạo trường, nếu có người bình thường ý thức bị thu hút trong đó, hắn liền có thể lập tức phát giác được. Đến lúc đó căn cứ những này ý thức đến xác định truyền đạo người vị trí. Bất quá từ khi khoa cử lúc truyền đạo kết thúc về sau, Vô Vi đạo tràng nội bộ trang trí liền bắt đầu dần dần trở nên cũ kỹ bắt đầu. Nhậm Thanh hoài nghi khả năng cùng Nguyên Thủy Tiên Tôn pho tượng xuất hiện không trọn vẹn có quan hệ. Thậm chí biến mất thủ trưởng, nói không chừng tại học sinh tiến đến kia đoạn thời gian bên trong sinh ra dị dạng, không thông báo có gì ảnh hưởng. Mà lại càng quỷ dị hơn chính là, Nguyên Thủy Thiên Tôn pho tượng tay gãy vậy mà sinh ra huyết đục, có dũng khí sắp sống tới ảo giác. Nhậm Thanh quyết định đối Tam Tương Thành bên trong tham gia khoa cử học sinh toàn bộ kiểm tra một lần, mà lại muốn không chút do dự, miễn cho học sinh trở lại thôn quê. Hắn mới vừa tiếp xúc xong Hạc Sơn trấn học sinh, Lâm Thành cùng Lục Tiểu Ngọc vội vàng tìm tới cửa. Hai người biểu lộ kinh nghi bất định, nhìn thấy Nhậm Thanh sau liền mở miệng nói ra, "Đảm nhiệm đại nhân, trước đó Ngô gia Tiêu Cục còn nhớ đến." Nhậm Thanh chân mày hơi nhíu lại, "Thế nào?" Lục Tiểu Ngọc kiêng kỵ hồi đáp, bên trong tất cả mọi người đột nhiên chết hết, đồng thời thi thể trên thân không có chút nào huyết đủ. Vừa mới Minh Nha đã bố trí nhiệm vụ, chắc hẳn rất liền sẽ. Lâm Thành còn chưa nói xong, liền có Minh Nha hốt vang tiếng vang lên. Dù sao mấy ngày trước đây chính là Nhậm Thanh tiếp xúc, cho nên thuận lý thành trường tìm tới hắn. Bất quá dù sao sự tình ra khẩn cấp, Nhậm Thanh làm chính thức lính cai ngục là có thể cự tuyệt nhiệm vụ, nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngô Mặc, khoa cử, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngô gia tiêu cục trước đây không lâu còn tại xử lý tang sự, lại thêm Ngô Mặc cao chúng án thủ, lập tức hấp dẫn Tam Tương thành không ít dân chúng ánh mắt. Nhậm Thanh cũng biết rõ kéo phải, hắn lập tức mở miệng nói ra, đi trước trong tiêu cục nhìn kỹ hắn nói. Ba người trực tiếp đi vào tiêu cục, ra vào cửa lớn đều đã bị nha môn phong kín, đồng thời còn có mấy vị bộ khoái chăm sóc. Tiêu cục các nơi còn treo có mai táng một chút trang trí, hiện tại cũng là không cần tận lực chuẩn bị, trực tiếp cả nhà đều chết. Nhậm Thanh đưa ra lính cai ngục lệnh bài về sau, bộ khoái không có hỏi nhiều liền cho đi đi vào. Hắn mới vừa vượt qua con đường, đã nghe đến trong không khí một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Mùi máu tươi đầu nguồn là trong sân chất đống lấy thi thể, khoảng chừng mấy chục cỗ, đồng thời dùng vải trắng đem thân thể phủ lên. Đúng lúc là mùa hè tương đối nóng bức thời điểm, có đại lượng con ruồi vây quanh bay múa. Đối với loại này không hiểu chết thảm thi thể nha môn không có chút nào biện pháp đành phải xin giúp đỡ lính cai ngục đường, chỉ cần không liên quan đến quỷ dị vật liền sẽ cầm đi đốt cháy. Lão bộ khoái mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu ngồi trên bậc thang, hắn có một ngụm mũi một chiếc quất lấy thuốc lá sợi, chú ý tới Nhậm Thanh sau liền đội vàng đứng lên. Đại nhân, Nô gia tiêu cục tổng cộng có 78 bộ thi thể đều để ở nơi này. 78 cố. Nhậm Thanh trước đó đặc biệt là xem qua ghi chép tiêu cục tin tức hồ sơ, trong trí nhớ không tính Ngô Tiêu Đầu, hẳn là có 79 người mới đúng. Trong tiêu cục có ai không tại trong thi thể? Lão bộ khoái hít sâu một cái thuốc lá sợi, nắm lấy tẩu thuốc cánh tay có chút phát run. Đại nhân ta cũng không biết, chính ngài xem đi, sự tình có chút nói không rõ ràng. Nhậm Thanh gật đầu, phất tay gió lớn ảo ạt, vải trắng bị thổi ra đồng thời xua tán đi con ruồi, thi thể hiện lộ không bỏ sót. 78 bộ thi thể lão hấu nam nữ đều có, nhưng dùng mình chính là hình dạng lại đại khái tương đồng, cũng cùng Ngô Mặc như lúc đồng dạng. Mà lại thi thể huyết nhục đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn da người dán tại khung xương mặt ngoài. Nhậm Thanh nhịn không được cảm thấy kinh ngạc, liền liền thi thể xương cốt cũng xuất hiện nhất định biến hóa, đang từ từ hướng Ngô Mặc dựa sát vào. Lâm Thành hai người cảm thấy cùng tu sĩ có quan hệ, không khỏi cảnh giác. Nhậm Thanh ra hiệu bọn hắn không nên nóng lòng, tiếp lấy thi triển thân hồn tách rời. Hắn lấy không góc chết tầm mắt kiểm tra trong tiêu cục, đột nhiên phát giác được một chỗ dấu chân hơi có vẻ kỳ quái. Dấu chân liên tiếp đi mấy mét, tại tới gần cửa ra vào lúc đột ngột sâu một chút, nói rõ là trọng lượng gia tăng đưa tới. Nhậm Thanh hoài nghi trong tiêu cục mất tích thứ 79 người, hẳn là bị đối phương mang đi. Hắn quay đầu đối lão bộ khoái nói ra, nhường bộ khoái tuần tra một cái phụ cận đường đi, nếu như phát hiện cổ quái địa phương lập tức cho ta biết. Lão bộ khoái vội vàng đáp ứng, sau đó thuần thục chỉ huy thủ hạ lấy tiêu cục làm trung tâm, từng nhóm khuyết tán thức bên đường tìm kiếm. Từ Lâm Thành hai người phối hợp nha dịch, dù sao liên lụy đến tu sĩ, vẫn là đến cẩn thận một chút. Nhưng Nhậm Thanh luôn cảm giác có dũng khí không nói ra được cổ quái, tựa hồ là đến từ song sinh nghiệm ma dự cảm, liền lập tức đi vào kiến trúc chỗ cao. Nô Mặc tham dự khoa cử, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ trưởng rất có thể chính là khi đó không thấy tung tích, giữa hai bên rất khó không đi liên hệ. Nhậm Thanh vẫn nhìn chung quanh, lặng lặng chờ đợi bộ khoái. Đại khái sau nửa canh giờ, bộ khoái xác thực có thu hoạch, bọn hắn tập trung ở một gian đơn sơ cửa hàng trước, nhưng không có vội vã đi vào. Theo bảng hiệu liền có thể nhìn ra, cửa hàng hẳn là buôn bán dê tô mì, thông qua không ngừng nấu chín có được dê xương canh, vị đạo cực kỳ ngon. Bất quá quán canh dê cửa lớn đóng chặt, chỉ có thể nghe được phiêu tán ra dê mùi khai, trong đó còn kèm theo cổ khó người hôi chua. Nhậm Thanh mấy cái lắc mình liền đi tới cửa hàng trước, chung quanh quảng trường đều đã bị phong tỏa, hiện tại không thấy bóng người. Lâm Thành hai người khẩn trương nhìn xem hắn. Nhậm Thanh gặp này nói ra, các ngươi đợi ở bên ngoài, ta đi vào xem xét phía dưới tình huống. Lâm Thành cùng Lục Tiểu Ngọc gật đầu. Nhậm Thanh đẩy ra cửa hàng môn đi vào, kia cổ hôi chua vị càng thêm rõ ràng. Cửa ra vào đem đối ứng chính là phòng bếp, hương vị đang từ trong phòng bếp phát ra, bên trong còn có thể nhìn thấy có bóng người nhốn nháo. Nhậm Thanh cất bước tiến vào phòng bếp. Long xả tích nô ra. Cái gặp có vị lão phụ cầm cái thìa tại nồi lớn bên trong khuấy đều, bên trong đun như ngoại trừ dê lẫn lộn dê xương, lại là cánh tay. Lão phụ tay trái có chỗ không trọn vẹn, trong nồi cánh tay xuất xứ rất hiển nhiên. Nếu là dê canh sao có thể không có thức ăn mặn? Câu nói này giống như là nói với chính mình, khả năng bị thuật pháp ảnh hưởng. Lão phụ phát hiện bên trên Nhậm Thanh, nàng để muỗng canh xuống, nắm lên dao phay nhìn về phía đối phương, nhãn thần để cho người ta không rét mà run. Nhậm Thanh không chờ nàng động thủ, trực tiếp lấy bàn tay làm đao đánh vào lão phụ trên cổ, sau đó đem nàng ném cho cửa hàng bên ngoài Lâm Thành. Lập tức Nhậm Thanh hướng quán canh dê lầu 2 đi đến, tới gần gần bên trong xương phòng về sau, mơ hồ có thể nghe được có xương cốt va chạm tiếng vang. Hắn mở cửa phòng, bên trong nằm cái bụng vệ nam tử, chính là Ngô Mặc. Ngô Mặc đã không có sinh tức, mà bụng của hắn trướng lên, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong cất giấu cái cuộn rút thân thể nam tử. Nam tử dần dần giãn ra tứ chi, đem Ngô Mặc tựa như quần áo mặc. Một lát sau, Ngô Mặc hai mắt mở ra, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Nhậm Thanh. Hắn bên trong miệng lẩm bẩm bị điên tự nói âm thanh, ta là khoa cử án thủ Ngô Mặc, trong nhà có mấy chục người tiêu cục. Hắn lập tức nói với Nhậm Thanh, ngươi là đến đây đón ta tiêu sư sao? Nhậm Thanh lông mày xít sao nhíu lại, nam tử trên thân cũng không có quỷ dị vật vết tích, lại để mà không hiểu thủ đoạn giết chết mấy chục người. Đang lúc hắn chuẩn bị trước đem Ngô Mặc đánh ngất xỉu mang đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được trái tim tự dưng cuồng loạn, tiên huyết chạy trở về. Lực lượng vô danh tác dụng tại Nhậm Thanh, thân thể của hắn vậy mà xuất hiện biến hóa, hình dạng hướng trong tiêu cục thấy qua một tên tiêu sư dựa sát vào. Nhậm Thanh không chút do dự gọi ra Long Xà Tích, sắc bén cốt nhận đem Ngô Mặc da thịt mở ra, lộ ra thể nội gầy còm nam tử. Nam tử máu me be bét khắp người, biểu lộ cực độ vặn mèo, tay nhỏ cánh tay càng là hiện ra bằng đá, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn pho tượng cùng loại. Long Xà Tích đem hóa đá cánh tay chém xuống về sau, lực lượng vô danh lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Nhậm Thanh không có quá nhiều do dự, trực tiếp lấy nam tử tính mệnh, sau đó lợi dụng điểm hồn tướng cánh tay đá thu hồi vô vi đạo tràng bên trong. Cái đồ chơi này thực tế quá mức tà môn. Còn tốt Nhậm Thanh trong cõi u minh có cảm ứng, nếu là không có lần nữa đi vào Ngô gia tiêu cục, sợ rằng sẽ ủ thành đại họa. Hắn không biết do Nguyên Thủy Thiên Tôn cánh tay, vì sao có cùng loại với ngôn xuất pháp tùy hiệu quả. Nhưng ngôn xuất pháp tùy rõ ràng là lấy mạng người làm đại giá, tại hóa đá nam tử thân thể đồng thời, trong đạo trường pho tượng lại tại huyết nhục hóa. Pho tượng hoàn toàn huyết nhục hóa sau sẽ phát sinh cái gì không được biết. Nhậm Thanh lông tơ dựng thẳng lên. Hắn đột nhiên nhớ tới đạo môn thuật pháp này miêu tả, cần đem ba cái thiên đạo chi đoán thay thế nào, trái phổi cùng trái tim. Chẳng lẽ thiên đạo chi đoán ấp sau chính là ba đạo tổ pho tượng? Nhậm Thanh đè xuống trong lòng tạp niệm, hắn ra hiệu Lâm Thành liên hệ lính cai ngục đường. Sau đó tiêu cục cùng quán canh dê đều muốn phong tỏa một thời gian, thẳng đến xác định không có gì đáng ngại. Nhậm Thanh hồi báo xong nhiệm vụ về sau, trực tiếp quay trở về hỏa công đường, lập tức đem lực chú ý tập trung đến vô vi đạo tràng bên trong. Điểm hồn tay nắm lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tay trái, chuẩn bị nhường không trọn vẹn không trọn vẹn khôi phục hoàn chỉnh, miễn cho sinh ra ngoài ý muốn. Đột nhiên hắn phản ứng lại. Nhậm Thanh nhìn về phía đạo trường cửa lớn, mở ra khóa tâm lôi thủng giống như vừa mới có thể chứa được một cái ngón tay, sẽ có hay không có chỗ liên hệ. Hắn đi tới cửa trước, do dự mấy hơi sau đem tay trái ngón trỏ cắm vào lỗ khóa, cửa lớn lập tức truyền đến giải tỏa tiếng vang. Chỉ là nhẹ nhàng đẩy, đạo trường bên ngoài tràng cảnh đập vào mi mắt. Vô vi đạo tràng tọa lạc tại một mảnh to lớn lá sen bên trên, phù ở hồ nước nước động, còn có thể nhìn tới biên giới bị vạc nước bao khỏa. Tương tự lá sen còn có không ít, cũng tọa lạc có đạo quan. Mà Nhậm Thanh chỗ đạo tràng, tên là Nghị Sự Điện. Hồ nước trong nước ngâm nước cờ không kể xiết thi thể, bọn chúng mặc đạo bào, làn da xương tựa như hít đầy nước vào biển. Thi thể lớn nhỏ không đều, rất to lớn sợ là có thể cùng ngọn núi ngang bằng. Nhậm Thanh hơi có vẻ kinh ngạc, mỗi bộ thi thể đều là mặt hướng lên trời không, phần lưng thì ở vào đen như mực trong nước hồ. Cách hắn gần nhất thi thể cùng người thường thể tích không sai biệt nhiều, liền dựa vào tại lá sen bên cạnh, theo nhỏ xíu sóng nước nhẹ nhàng dập dần. Hắn đi vào trước thi thể cuối người, đã nghĩ chỉ rõ ràng vô vi đạo tràng phát sinh qua cái gì, liền khó tránh khỏi muốn gánh chịu phong hiểm, lớn không tổn thất điểm hồn. Nhậm Thanh tiếp xúc thi thể mặt ngoài, cũng chưa từng xuất hiện dị dạng, tiếp lấy gọi ra tin tức lưu. Hắn nhịn không được con người thu nhỏ lại. Chương 108, Vũ hóa thành tiên. Nhậm Thanh gọi ra tin tức lưu lúc, không có ôm quá lớn hy vọng. Dù sao như thường tình huống dưới, một khi sau khi chết quỷ dị vật thoát ly, liền không cách nào lại thu hoạch khi còn sống thuật pháp tin tức. Nhưng gỗ thi thể này lại vừa vặn tương phản. Khả năng bởi vì vô vi đạo tràng quan hệ, thi thể làn da vẫn như cũ có lưu có giãn, thậm chí còn có thể cảm nhận được dư ôn. Nhậm Thanh rất kinh ngạc là thi thể biểu hiện thuật pháp, vậy mà lại cùng thiên đạo chi noãn có quan hệ. Từ tiêu công, từ thiên đạo tử sáng tạo, tu luyện muốn đem thiên đạo chi noãn đặt trong nghe hoàng cung, trải qua 7-7-4-9 ngày luyện hóa mới có thể tu thành. Đầu tiên có thể xác định, cái gọi là thiên đạo chi noãn hẳn là vô vi đạo tràng đặc hữu. Nhậm Thanh thậm chí hoài nghi vô vi đạo tràng hủy diệt cùng thiên đạo chi noãn có liên hệ chặt chẽ, để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hắn ý đồ theo thi thể chỗ tìm tới càng nhiều manh mối, kết quả làm thi thể lật người đến, phần lưng bại lộ ở trên mặt nước. Nhậm Thanh hít vào ngụm khí lạnh. Thi thể vậy mà hoàn toàn trống rỗng, mà lại nội tạng không biết tung tích, tựa như có cái gì theo thể nội chui ra. Thiên đạo chi noãn tên như ý nghĩa, chẳng lẽ thật sự là một loại nào đó quỷ dị vật đấu thể? Tu luyện thuật pháp cần phải mượn thiên đạo chi noãn, các loại dần dần trong thân thể ấp, từ đó đản sinh ra không biết tên quỷ vật. Nhậm Thanh nhịn không được nhìn về phía nơi xa lá sen trên đạo quan. Nếu như muốn chỉ rõ ràng vô vi đạo tràng hủy diệt bí mật, khẳng định phải đi khắc kiến trúc nhìn xem, nghị sự điện manh mối quá ít. Hắn dựa vào trọng đồng, miễn cưỡng xem rõ ràng chữ trên tấm bảng dấu vết, giống như là cái gì vô vi điện, đâu xuất cung, tu thuật trợ. Trong đó nhất làm cho Nhậm Thanh để ý là đâu xuất cung cùng bí tàng điện. Đâu xuất cung dựa theo đạo giáo thuyết pháp, đối ứng là thái thượng lão quân, chuyên môn dùng để luyện đan cùng chứa đựng đan dược địa phương. Mà lại Nhậm Thanh mơ hồ có thể nhìn thấy, đâu xuất cung cửa ra vào có tòa rách dưới ba chân thanh đồng đỉnh. Bí tàng điện không có gì bất ngờ xảy ra là vô vi đạo tràng thuật pháp bí tịch, nói không chừng có thể từ đó tìm tới duyên phọ chi pháp. Nhậm Thanh không có tiếp tục kiểm tra, bởi vì lại có bộ thi thể trôi nổi mà đến, liền ngồi xếp bằng trên lá sen chờ đợi một lát. Cỗ thi thể này hơi lớn chút, có 3 mét khoảng chừng, đồng dạng làn da sương mù, đã trong nước ngâm hồi lâu. Nhậm Thanh không chút do dự tiếp xúc thi thể, tin tức lưu đem thuật pháp hiện ra. Cương Phong Quyết, từ thiên đạo tử sáng tạo, tu luyện cần đào đi đầu lưỡi, đem thiên đạo chi noãn thực tại cái lưỡi chỗ 81 ngày mới có thể tu thành. Nhậm Thanh đem thi thể miệng đẩy ra. Trong miệng đã bị móc rỗng, cái lưỡi trưởng phòng đầy gây mất sợi rễ, cùng một loại tên là cá giận trùng loại rất là tương tự. Cá giận ký sinh tại loài cá bên trong miệng hút huyết dịch, thẳng đến cá đầu lưỡi héo rút, cá giận liền sẽ thay thế cá lưỡi tác dụng. Nhậm Thanh kết liên kiểm tra mấy cỗ thi thể, tất cả thuật pháp cũng liên quan đến thiên đạo chi noãn, nói rõ vô vi đạo tràng đạo thống tương đối một loại. Mà lại hắn chú ý tới, thi thể đạo bảo phía dưới cũng có mặc bình thường quần áo. Những này quần áo màu sắc tương đối một loại, mặt ngoài có thêu cùng loại niên thú hoa văn. Nhậm Thanh trầm tư một lát, hồi tưởng lại tại đến từ Hạc Sơn trấn học sinh trấn trên thân, thấy qua tương tự phục sức. Hạc Sơn trấn vị trí tại Tương thôn phía bắc, nơi đó tập tục hơi có khác biệt. Cùng mặt phía Nam An Nam trấn so sánh, giữa hai bên hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Vô vi đạo tràng chỗ vị trí, rất có thể ở vào Tương thôn phương bắc, cũng chính là bị Dương Thần cảnh cấm khu ngăn cách địa phương. Nhậm Thanh tâm niệm vừa động, ý thức tiến vào trong bụng lao tù, bên trong có cái nhà tù là đặc biệt dùng để cất giữ vật liệu. Hắn dùng ý thức khống chế trang giấy dán tại huyết nhục vách tường mặt ngoài, sau đó mượn nhờ thủy mặc phát họa ra một tấm giản lược địa đồ. Trên bản đồ trừ bỏ Tương thôn bên ngoài, còn bị hắn hướng phương bắc mở rộng một chút. Địa danh, không biết. Thế lực, vô vi đạo xem. Hủy diệt nguyên nhân, hư hư thực thực tiên đạo chi đoán. Nhậm Thanh đưa mắt nhìn địa đồ hồi lâu. Nếu như này phương thế giới bị chia cắt thành từng tòa đảo hoang, cũng không biết trong đó còn có bao nhiêu có lưu văn minh hỏa diễm. Hắn cười khổ lắc đầu. Nếu là địa tàng vương thọ nguyên vấn đề không giải quyết, Tương thôn chỉ sợ qua không được bao lâu, cũng sẽ đi vào vô vi đạo xem theo gót. A tỷ địa ngục thế nhưng là dương thần cảnh cấm khu, mạnh như đại mộng chân nhân đồng dạng không có lực phản kháng chút nào, tương thôn trực tiếp lâm vào sinh linh đồ thán. Trừ phi có ly khai tương thôn con đường. Nhậm Thanh híp mắt lại, mắt mù đạo nhân không phải liền là theo ngoại giới mà đến nha. Làm không tốt vô vi đạo tràng bên trong ghi lại loại này tin tức, muốn độ nước đi qua cũng rất đơn giản, lợi dụng trôi nổi thi thể là đủ. Nhưng hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, cái này đen như mực ao nước sâu không thấy đáy, vạn nhất bên trong có giấu cái gì đây? Nhậm Thanh chần chờ mấy hơi, tiếp lấy đem mới tiên huyết thịt ném tới trong nước hồ. Huyết nục rất nhanh liền không thấy tung tích, mặt nước vẫn như cũ là chết đồng dạng bình tĩnh. Nhậm Thanh nhẹ nhàng thở ra vừa định quay người, bước chân bỗng nhiên ngay tại chỗ. Tại hắn nhìn chăm chú, có đạo sóng nước chậm rãi khuyết tán ra tới. Nhậm Thanh bất đắc dĩ thở dài, vô vi đạo tràng thi thể tử trạng không hiểu, quỷ biết rõ là thứ đồ gì theo thể nội phá kén mà ra. Hắn không có lựa chọn tiếp tục thăm dò, quay người trên la sen tìm hắn đầu mối hữu dụng. Đã tới lui cũng không tiện, Nhậm Thanh thời gian ngắn bên trong là không thể nào ly khai mảnh này la sen, các loại đạo sinh đạo tấn thăng rồi nói sau. Nghị sự điện là truyền đạo địa phương, hắn còn muốn lấy nhờ vào đó tìm tới tương thôn những cái kia truyền đạo người, thậm chí là mắt mù đạo nhân. Nhậm Thanh cẩn thận kiểm tra mấy lần về sau, tại lá sen nơi hẻo lánh, tìm tới một tòa đống đá vụn động lại thành phần mô mả, bia đá chữ viết rõ ràng là dùng móng tay cứng rắn sinh sinh móc ra. Vô vi đạo xem chôn tại đây chỗ, đệ tử Tiêu Thần Tử lưu. Tiêu Thần Tử rất có thể là mắt mù đạo nhân, chí ít hiện nay còn không có phát hiện có cái khác người sống sót. Nhậm Thanh vòng qua nhìn thấy mộ bia mặt khác, lại có chút không rét mà run. Đệ tử Tiêu Thần Tử cung tiễn vô vi đạo xem vũ hóa thành tiên. Nơi này Tiêu Thần Tử chữ viết trở nên cực kỳ vặn mèo, hiển nhiên linh chi đã triệt để bị điên. Nhậm Thanh bên trong miệng tự nói mấy lần, vũ hóa thành tiên. Vũ hóa ngoại trừ có phi thăng ý tứ bên ngoài, cũng chỉ là côn trùng từ kén biến hóa thành côn trùng trưởng thành. Lấy vô vi đạo xem mà tình huống đến xem, càng giống là cái sau một chút, chẳng lẽ thuật pháp đạt tới trình độ nào đó sau trở thành không phải người tồn tại. Nhậm Thanh đè xuống trong lòng tạp niệm, chân tướng chỉ có chờ đi hướng bí tàng điện khả năng biết được, dù sao tin tức lưu có thể thông qua thuật pháp bí tịch, chỉ rõ ràng trong đó tệ nạn. Hắn lập tức trở về nghị sự điện bên trong. Nhậm Thanh đem tay gãy đặt ở Nguyên Thủy Thiên Tôn cánh tay chỗ lỗ hổng. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt dung hợp lẫn nhau, huyết nhục hóa vết tích lập tức biến mất, pho tượng rất nhanh liền trở nên hoàn chỉnh bắt đầu. Hắn thử nghiệm dùng sức tách ra động, pho tượng cánh tay vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, nói rõ muốn phá hư cũng không dễ dàng. Nhậm Thanh suy đoán cùng lần trước vô vi đạo tràng kém chút xuất hiện sụp đổ có quan hệ. Các loại Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn chỉnh về sau, vô vi đạo tràng nội sinh ra nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa, hắn bên thai còn kèm thêm đạo sinh đạo nỉ non. Nhậm Thanh trong lòng có chỗ suy đoán, truyền đạo người là bởi vì pho tượng thiếu thốn, mới không cách nào tiến vào trong đạo trường. Đang nghĩ tìm tòi vô vi đạo tràng, vậy thì phải tìm cơ hội tấn thăng đạo sinh đạo, không thể tránh né muốn thả truyền đạo người ý thức tiến đến. Nhậm Thanh kiên nhẫn chờ đợi, bản thể làm lên chuẩn bị. Chủ yếu mượn nhờ nha môn trị rõ ràng tương thôn các nơi dân thành phố khẩu âm khác biệt, dạng này có thể xác nhận truyền đạo người vị trí. Nhậm Thanh trong đầu vang lên lần nữa đạo sinh đạo thanh âm lúc, bất chi bất giác qua mấy ngày. Điểm hồn vội vàng tiến vào vô vi đạo tràng, cái gặp bên trong ngồi xếp bằng lấy mấy chục người, trong đó có nam có nữ, biểu lộ cũng cực kỳ cuồng nhiệt. Nghị sự điện trung ương là cái trên mặt nụ cười cổ quái đạo đồng. Hắn nhìn thấy Nhậm Thanh sau té quỵ dưới đất cao giọng hát nói, "Đại đạo quan, đại đạo quan, đại đạo quan." Những người còn lại nhao nhao đáp lại, tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Những người này nói chuyện mang theo khác loại quyền lưỡi âm, hẳn là chỗ tại Hà Sơn trấn một vùng, niên kỷ không sai biệt lắm tại 20 khoảng chừng. Nhậm Thanh phất tay đem bọn hắn đuổi ra ngoài, lập tức dự định khởi hành tiến về Hạc Sơn trấn. Lính cai ngục đường sẽ không đi quản buộc lính cai ngục tự do, nhưng vẫn là muốn lên báo một cái, miễn cho sinh ra ngoài ý muốn không ai chối đi. Nhậm Thanh vốn là dự định đi bộ tiến đến Hạc Sơn trấn, nhưng dù sao cự ly rất xa, dù là quỷ sứ cảnh cũng muốn đi 7-8 ngày. Bất quá lập tức hắn chú ý tới lính cai ngục trong đường có thích hợp nhiệm vụ, yêu cầu có tu sĩ hộ tống Hạc Sơn trấn học sinh đường về. Nhậm Thanh hoàn toàn có thể tiện đường đi theo, có thể sẽ hơi chậm mấy ngày, nhưng dùng để tu hành lời nói, cũng chính là thời gian trong nháy mắt. Xác nhận nhiệm vụ về sau, hắn đột nhiên sinh ra bồi dưỡng thay đi bộ công cụ ý niệm, không phải vậy thời gian dài đi đường quá ảnh hưởng tu hành thuật pháp. Dù sao trong bụng trong lao tù trống không diện tích không nhỏ, thuận tiện tùy thân mang theo. Dựa theo bí trong các thư tịch ghi chép, bình thường dã thú nếu như phục dụng đồng loại hóa thú tu sĩ tiên huyết, có thể trở nên thân thể khỏe mạnh. Đương nhiên cũng giới hạn tại thân thể khỏe mạnh, chuẩn những cái kia minh nha chính là tương tự sinh linh. Đồng thời dị hóa sau dã thú là không cách nào sinh sôi hậu đại, cũng xuất hiện qua phát cuồng cùng chết bất đắc kỳ tử mà chết tình huống. Bọn chúng sau khi chết huyết nục cũng liền không có dị hóa hiệu quả, cho nên phần lớn tu sĩ là sẽ không lãng phí tài nguyên đi bồi dưỡng. Nhậm Thanh đi và ở vào thành Tây chợ sáng, trong đó xác thực có buôn bán ngựa tiểu thương. Tiểu thương nhiệt tình tiến lên đón, giới thiệu từ cọc gỗ buộc lại vài đầu con lừa ngựa. Dù là hắn trên miệng thổi đến thiên hoa loạn truy, hắn không thể hình dung suốt ngày đi ngàn dặm, nhưng Nhậm Thanh một cái liền có thể xem thấu hư thực. Bởi vì tương thôn tương đối đóng chặt lại, con lừa ngựa đều là bên trong thành dùng để kéo hàng. Nhậm Thanh lắc đầu, dạng này ngựa liền đường núi cũng không có đi qua, đến ra ngoại có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ bị kinh hãi đến. Hắn từ bỏ mua sắm ngựa. Đối Nhậm Thanh tới nói, nếu như muốn chăn nuôi loại thú, kỳ thật hẳn là lựa chọn sói. Dù sao thần túc kinh cơ hồ đã dị hóa đến cực hạn, hắn máu sói nhất định hiệu quả phi phàm. Đương nhiên Tam Tương Thành khẳng định là không có sói, nhưng có thể trước dùng chó nếm thử một phen, nếu như không thuận lợi, lại đi bắt sói hoang. Cùng lắm thì liền lãng phí nhiều máu sói, cái này thế nhưng là tái sinh tính tài nguyên. Nhậm Thanh hướng chợ sáng nơi nào đó đi đến, mơ hồ có thể sử dụng nghe được hư nhược tiếng chó sủa vang lên. Chợ sáng bên trong bán chó đất bán hàng rong không ít, cách gần liền có thể nghe được khó người hương vị, cho nên tới gần bên ngoài ngoại ô. Mùa hè mặt trời đã thăng đến đỉnh đầu, bộ phận bán hàng rong đang chuẩn bị ly khai, tiếp qua nửa canh giờ liền sẽ có chó đất muốn chết. Có thể tại như thế hoàn cảnh phía dưới vẫn như cũ giữ lại tinh lực chó đất, chính là hắn mục tiêu của chuyến này. Chương 109, bịa đặt thuật pháp. Nhậm Thanh nhìn quanh chu vi, vô tình hay cố ý tản mát ra một chút khí thế. Tiếng chó sủa im bặt mà dừng. So với hơi có vẻ trì độn con lừa ngựa, chó đất đối với nguy hiểm càng thêm mẫn cảm, gần như đồng thời gắp lên cái đuôi. Bán hàng rong biểu lộ kinh nghi bất định hai mặt nhìn nhau, không có chút nào chú ý tới hỗn tạp trong đám người Nhậm Thanh. Nhậm Thanh dần dần thu liễm khí tức, yên tĩnh lại lần nữa trở nên ồn ào. Hắn không chút do dự hướng nơi hẻo lánh đi đến, nơi đó mua bán chính là bình thường chó đất, thậm chí liền bán lẫn nhau đi lên nói, có chút quá hung tàn. Nhậm Thanh ánh mắt rơi vào trong đó một cái chó đất trên thân, hắn da lông trải rộng vết thương, đơn độc bị giam tại nhỏ hẹp lồng bên trong không cách nào động đậy. Bao nhiêu tiền bạc? 32. Bán hàng rong mới vừa mở miệng, Nhậm Thanh cũng không nói giá ném tiền bạc, lập tức nắm lên chiếc lồng liền biến mất tại chợ sáng rộn rộn ràng ràng bên trong. Sát vách bán hàng rong nhịn không được mở miệng hỏi, lão Lý, ngươi con chó này đoạn trước thời gian giống như tổn thương hơn người a? Lão Lý cười ngượng ngùng xuống, Nhậm Thanh bộ dạng khẳng định không phải người bình thường, vạn nhất bởi vậy tạo thành cái gì mầm thai vạ sẽ không tốt. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra hối hận. Nhậm Thanh mang theo chiếc lồng ngoặt đông ngoặt tây, cuối cùng tại yên lặng hẻm nhỏ dừng lại bước chân, sau đó đem chó đất phóng ra. Chó đất mặt ngoài thế chấp biết miệng, sự thật lại kiêng kỵ muốn bỏ chạy. Ngay sau đó nó chú ý tới trước mặt nam tử thủ trưởng vỡ ra nói giữ tận miệng, lập tức bị dọa đến ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Nhậm Thanh đem chó đất ném tới trong bụng lao tù. Hắn lấy nhiều thần túc kinh quỷ dị vật huyết dịch, lại thông qua đại lượng pha loãng sau cho chó đất ăn vào, lập tức liền không tiếp tục để ý. Mặc dù cái này chó đất tương đối thông minh, nhưng nghị chống nổi máu sói dị hóa cải tạo, xem chừng chủ yếu vẫn là phải dựa vào thể chất cự chống. Nhậm Thanh tại trên chợ sáng bổ sung một đợt vật tư về sau, hướng thành bắc cửa ra vào bước nhanh tiến đến. Hơi chờ đợi một lát, tiến đến Hạc Sơn chấn đội ngũ bắt đầu lần lượt tập hợp. Sĩ binh sớm đã chờ xuất phát, bọn hắn người mặc giáp nhẹ eo khác bội đao, cho dù là lúc rảnh rỗi cũng tại cho binh khí bôi lên đồng dầu. Mà tham gia khoa cử học sinh liền có vẻ cao thấp không đều. Một số nhỏ người tên đề bảng vàng thỏa thuê mãn nguyện, quần áo chỉnh tề ngăn nắp, còn mang theo nhiều tam tương thành đặc sản chuẩn bị áo gấm về quê. Còn lại học sinh trầm mặc không nói gì, trên mặt chết lặng không phải số ít. Bọn hắn đều đã tham gia mấy lần khoa cử, lòng dạ bị mài không sai biệt lắm, tham gia khoa cử càng giống là thử thời vận. Mà lại tên Lạc Tôn Sơn đã kích không phải ai đều có thể chịu được lên, cái này mấy ngày bên trong thành đã có mấy người nhảy sông tự vẫn. Nhậm Thanh trước khi đi tại Hỏa Công đường bên trong lưu lại thư tín, đại khái nói rõ tình huống. Điểm xuất phát với hắn mà nói chỗ nào cũng, dù sao chỉ cần thân ở tương thôn, bất luận cái gì địa phương cũng đều có thể tiến vào lính tai ngục đường. Như thường sẽ không chậm trễ trợ quỷ sinh ý. Tiến về Hạc Sơn chấn đội ngũ khoảng chừng 70, 80 người. Vốn là không cần lính tai ngục hộ vệ, nhưng bởi vì An Nam trấn học sinh mất tích sự tình, cho nên mới có lần này lệ riêng. Gặp canh giờ đã không sai biệt lắm, đám người dọc theo quan đạo hướng bắt chậm rãi xuất phát. Trung niên sĩ quan tuần sát một vòng, sau đó cưỡi quân mã hướng đội ngũ cuối cùng mà đi. Sĩ quan tướng lĩnh tên là Tiền Vân, là trong đội ngũ duy nhất biết rõ sẽ có lính cai ngục đồng hành, cho nên nghĩ đến xuất phát trước cùng Nhậm Thanh chào hỏi. Kết quả còn chưa tới gần, vị kia lính cai ngục đột nhiên đã mất đi tung tích, bỏ mặc hắn như thế nào tìm kiếm cũng không cách nào phát hiện hắn thân ảnh. Tiền Vân há hốc mồm, thức thời quay trở về đội ngũ hàng đầu. Đã đối phương không có ý định lộ diện, hắn cũng không có can đảm đi quấy rầy, liền thành thành thật thật dẫn đội hướng Hạc Sơn trấn mà đi. Nhậm Thanh kỳ thật cũng không tận lực ẩn tàng, chỉ bất quá dùng kính trung tiên đem tồn tại cảm thấp xuống một chút, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, vị kia liền tin tức lưu cũng không cách nào theo dõi bà, sáng tạo thuật pháp quả thật có thể đem tự thân triệt để xóa đi. Nếu như Nhậm Thanh tương lai muốn ly khai tương thôn, tiêu thai pháp vẫn là có cần phải đạt được. Hắn hài lòng nằm tại cất giữ vật liệu trên xe ba gác, hai mắt khép hờ nhìn như nghỉ ngơi, kỳ thực là tại tu hành. Chủ động quan tưởng thao thiết pháp có thể gia tốc tiêu hóa, biến tướng để cao duyên thọ hiệu suất. Hắn chuẩn bị tiến đến 13 năm thọ nguyên về sau, tiếp theo môn tấn thăng thần túc kinh. Nếu như thần túc kinh đạt tới quỷ sứ cảnh, sẽ có bay vọt thức tăng lên, đối phó mắt mù đạo nhân nắm chắc tự nhiên cũng nhiều ra không ít. Nhậm Thanh nhắm mắt tu hành đồng thời lưu ý bốn bề động tĩnh, đây cũng là song sinh nghiệm ma nhất tâm nhị dụng năng lực. Hắn đều không cần nhường đội ngũ cung cấp thức ăn, trong bụng trong lao tù liền chứa không ít, thậm chí có thể chỉ dựa vào nuốt mắt liền nhét đầy cái bao tử. Nhậm Thanh rất nhanh liền đắm chìm với tu hành bên trong, thời gian tại bất chi bất giác trung trôi đi. Tại trong lúc này, vô vi đạo tràng nhiều lần xuất hiện truyền đạo người, căn cứ khẩu âm cơ hồ tập trung ở Hạc Sơn trấn một vùng, An Nam trấn hơi thiếu ta. Mà lại theo thời gian chuyển rời, truyền đạo tần suất cũng càng ngày càng cao. Cái này không khỏi nhường hắn hoài nghi, là có người hay không tận lực đang chủ động truyền bá đạo sinh đạo. Mắt mù đạo nhân nhiều ít vẫn là thả thiếu không đầu. Các loại Nhậm Thanh lấy lại tinh thần, lộ trình đã qua nửa. Hắn hậu chi hậu giác hồi tưởng lại trong bụng trong lao tù đầu kia chó đất. Nhậm Thanh dùng ý thức xem xét về sau, ngạc nhiên phát hiện chó đất lại còn sống, không có bởi vì nuốt máu sói mà chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Hiện tại chó đất xuất hiện biến hóa cực lớn, nguyên bản lẫn lộn sắc lông ngắn hoàn toàn rút đi, mới mọc ra lông tóc xám trắng giao nhau. Nó nhãn thần cũng dần dần sắc bén, hình thể càng là đạt đến hơn phân nửa mét trình độ, ngoại hình so với chó càng giống là sói. Nhậm Thanh khẽ miệng giật một cái, đã nói xong dị hóa, làm sao liền chủng loại cải biến? Làm sao cảm giác cùng Hợp Kỷ có 6-7 phần tương tự, tính cách cũng biến thành hiếu động bắt đầu, không ngừng luồn lên ngã xuống. Nhậm Thanh tạm thời tuyệt đem A Kỳ sĩ thả ra ý niệm, lại cho ăn nhiều máu sói liền không tiếp tục để ý, đem lực chú ý bỏ vào ngoại giới. Lấy trên bản đồ đánh dấu tin tức, bọn hắn đã tới gần Hạc Sơn trấn, tiếp xuống chỉ cần vượt qua 3 tòa thấp bé đỉnh núi. Nhưng phiền phức tùy theo nhau mà tới, bởi vì mảnh này đỉnh núi chiếm cứ một đám lục lâm sơn phỉ. Tiên Vân thần sắc căng cứng, nói như vậy làm từ quan binh dẫn đầu đội ngũ, là không có sơn phỉ có dũng khí đến đây cướp đường. Nhưng trên đường có chút quá mức bình tĩnh, thậm chí liền lẻ tẻ đi thương đô không có nhìn thấy. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nếu quả như thật sinh ra ngoài ý muốn, hắn biết rõ lính cai ngục không nhất định chọn đúng tay. Tiên Vân vội vàng ra hiệu thủ hạ quan binh ra tăng chú ý phụ cận, chỉ cần có gió thổi cỏ lay liền lập tức thổi lên cái lệnh. Tại quan binh trong lúc vô hình ảnh hưởng dưới, học sinh cũng biến thành bất an. Bầu không khí dần dần nghiêm trọng. Tiên Vân dự cảm rất chuẩn xác, vừa tới đêm khuya không lâu, nơi xa đột nhiên xuất hiện 20-30 cái bó đuốc, đồng thời đang nhanh chóng tới gần. Mặc dù quan binh chiếm cứ lấy nhân số trên ưu thế, nhưng học sinh tay trói gà không chặt, giao thủ khó tránh khỏi sẽ có tàn tật. Tiên Vân không có mong đợi tại lính cai ngục xuất thủ, vội vàng ra hiệu đội ngũ lân cận để phòng đợi công. Xe ngựa tạo thành phương trận vây quanh đội ngũ hai bên trái phải, từ quan binh đứng tại trước sau. Theo bó đuốc đến 100 mét bên trong, đám học sinh nín thở lặng ngắt như tờ, thậm chí có mấy vị hai chân mềm nhũn té quỵ dưới đất. Nhậm Thanh gặp này ngồi xếp bằng nửa ngồi, biểu lộ trở nên rất là cổ quái. Điểm hồn liền lơ lửng giữa không trung, có thể rõ ràng xem rõ ràng những cái kia sơn phỉ. Dẫn đầu đại đương gia thân cao trọn vẹn 2 mét có thừa, cầm trong tay khổng lồ lang nha bổng theo trong bụi cây chui ra trực diện quan binh. Nhậm Thanh cảm giác người này tuyệt không phải phổ thông sơn phỉ có thể so sánh, rõ ràng thân thể khác thường, tựa hồ có thuật pháp vết tích. Tiên Vân trầm giọng nói ra, tại Hạ Sơn trấn là Bách Phu trưởng Tiên Vân, cần phải nghĩ rõ ràng phải chăng muốn cùng quan phủ đối nghịch. Nghe nói lời này, sơn phỉ nhịn không được sinh ra khiếp đảm, có thể thấy được cũng không phải là tự nguyện tới đây cướp đường. Cầu đầu quân sư càng là sắc mặt trắng bệnh, cái trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi. Hắn tiến đến đại đương gia bên cạnh nhẹ giọng nói ra, vấn đề này không dễ làm, vạn nhất bị quan phủ thu được về tính sổ sách. Hắc 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 hắc. Đại đương gia phát ra cười quái dị, tiếp lấy sờ lên như là 10 tháng hoài thai bụng, ánh mắt tham lam đảo qua trong đội ngũ mỗi người. Hắn giống bị điên bắt lấy cầu đầu quân sư cái cổ, dùng sức trực tiếp bóp thành ma hoa. Tiên huyết theo thủ trưởng nhỏ xuống tại trên bùn đất. Lập tức thi thể đầu bị vặn dưới, đại đương gia miệng tiến đến chỗ cổ nâng ly, đông đảo sơn phỉ chỉnh tề lui ra phía sau nửa bước. Tiên Vân biểu lộ trở nên nghiêm trọng, hắn từ trong ngực lấy ra đổ đầy tiền bạc túi, sau đó dụng lực ném mạnh tới. Hôm nay nếu như cho đi, coi như vô sự phát sinh. Ha 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 ha. Đại đương gia khuôn mặt dữ tợn, hắn nắm lên lang nha bổng dùng sức vừa gõ, túi hóa thành mảnh vỡ, bên trong tiền bạc như mưa rơi rơi xuống. Sơn phỉ cũng không dám đi nhặt, run lẩy bẩy đứng như lâu la. Đại đương gia linh trí có chỗ không trọn vẹn, hắn gập gềnh nói ra, các ngươi lưu lại một nửa, còn lại có thể đi. Đó chính là không có nói chuyện, chuẩn bị ứng chiến đi. Tiên Vân rút ra bên hông bội đao. Còn lại quan binh nghiêm chỉnh huấn luyện lẫn nhau giao thoa. Tiên Vân hai chân kẹp lấy quân mã, tốc độ nhanh chóng hướng đại đương gia mà đi, dự định trở tay không kịp trực tiếp đem đối phương đánh giết. Nhưng không chờ hắn tới gần, đột nhiên nghe được dày đặc nhịp tim theo đối phương ngực vang lên. Đại đương gia linh hoạt nhảy lên, dùng lang nha bổng một đập, Tiên Vân lập tức bị đánh bay ra ngoài, quân mã thành bãi bùn não. Nhậm Thanh trong nháy mắt lâm vào một lát thất thần. Đại đương gia không có thừa thắng truy kích, hắn mặt lộ vẻ khoa trương nụ cười, vạch lên ngón tay đếm, bên trong miệng còn tự lẩm bẩm. Nha, 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 lại có thể. Tìm mẫu thân nói, thiên nhân học tiên pháp. Nhậm Thanh biết mình không có đoán sai, người này hiển nhiên trải qua truyền đạo, mà lại đang quái dị tiên thuật tác dụng phụ phía dưới không chết, thậm chí còn thật nắm giữ ống trúc trên thuật pháp. Xem ra rõ ràng là hắn tin miệng làm ẩu thuần dương vô cấu pháp, đơn giản không hợp thói thường. Đại đương gia hướng đi đội ngũ, sơn phỉ ở phía sau chậm rãi đi theo. Hắn rất hưởng thụ đám người hoảng sợ ánh mắt, thể nội dày đặc tiếng tim đập càng ngày càng nghiêm trọng. Đột nhiên, đại đương gia sinh lòng nghi hoặc, bởi vì đám kia yếu đuối quan binh nhãn thần chỉnh tề nhìn mình sau lưng. Hắn vô ý thức quay đầu đi, đỉnh núi trải rộng sơn phỉ thi thể, đều là lặng yên không tiếng động bị lợi khí xuyên ngực mà chết. A, làm sao? Long xà tích chợt lóe lên. Đại đương gia phần bụng sinh ra kịch liệt đau nhức, bụng bị mở ra lô lớn. Cái gặp 36 trái tim cơ hồ nhồi vào thể nội, còn lại tạm khí khác biệt trình độ xuất hiện héo rút, có vẻ quỷ dị quỷ quyệt. Nhậm Thanh nhìn nơi xa, trong sơn trại tuyệt đối là có truyền đạo người. Đồng thời tại vô vi đạo tràng ảnh hưởng dưới, thuật pháp tựa hồ xuất hiện biến hóa. Chương 110, tu hành khiến cho ta vị đẹp. Quan binh ngơ ngác nhìn xem sơn phỉ đại đương gia, mà học sinh thì bị vây quanh ở giữa, đối với phát sinh cái gì tình huống không hiểu rõ lắm. Thiên Vân hít sâu một hơi. Thanh lãnh dưới ánh trăng, một cái hiện ra hàn ý xương sống lưng giết người như cắt cỏ. Tại mọi người trong mắt tựa như yêu ma sơn phỉ đầu lĩnh, vậy mà đi bất quá một hiệp, đối phương bị đâm xuyên thân thể không có lực lượng phản kháng. Nhậm Thanh dùng long xà tích đem đại đương gia kéo đến trước mặt mình. Cái sau còn tại không ngừng giãy giụa, nhưng ngoại trừ khiến cho vết thương tuôn ra đại lượng tiên huyết bên ngoài, căn bản là không hề có tác dụng. Ở đây không ai biết rõ Nhậm Thanh là khi nào hiện thân, cũng cảm thấy không gì sánh được đột. Đại đương gia mặc dù đã sắp chết, bất quá sinh mệnh lực lại cực kỳ ương ngạnh, hàm hồ nói, "Mẫu thân sẽ giết ngươi." Hắn phần bụng thương thế chậm rãi khép lại, bất quá từ đó phiêu tán ra mùi máu tươi, Nhậm Thanh luôn cảm giác có cỗ không hiểu mùi rượu. Chương 83. Tuổi tác: 23. Thọ nguyên: 3 năm. Thuật: Vô vi đạo, ngụy. Nhậm Thanh âm thầm suy tư, chẳng lẽ nắm giữ loại này bịa đặt thuật pháp sẽ dẫn đến tiêu hao thọ nguyên, mà lại tựa hồ đối phương linh trí cũng không quá cao. Nhậm Thanh mới vừa chuẩn bị đem tin tức lưu đóng lại, đột nhiên liên quan tới vô vi đạo tin tức tràn vào trong đầu, cùng lúc trước ngắn gọn khác biệt, lần này dính đến thuần dương vô cấu pháp. Thuần dương vô cấu pháp, từ Nhậm Thanh sáng tạo, chính là vô vi đạo thuật pháp một trong, thông qua nuốt trái tim nhường tự thân dị hóa, tu luyện đến đại thành sau toàn thân huyết đục trở nên cực kỳ ngon. Ngon? Tại sao lại lấy ngon hình dung? Nhậm Thanh mặt mũi tràn đầy một bức, hắn cảm giác gần chứa trong đó lượng tin tức không ít, thậm chí có dũng khí suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác. Trước tiên đem âm thầm tên kia truyền đạo người đánh giết lại nói. Hắn nắm lên đại đương gia nhảy lên một cái, nhảy tới cảnh cây đỉnh. Đám người chú ý tới Nhậm Thanh biến mất, không khỏi bắt đầu hoảng trương khởi đến, nhưng lập tức nghe được Nhậm Thanh nói ra, các ngươi ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi, ta đi một chút liền quay về. Nhậm Thanh sau khi nói xong hai chân điểm nhẹ thân cảnh, hóa thành tàn ảnh không thấy tung tích, hướng núi rừng chỗ sâu nhanh chóng tiến đến. Tiên Vân nuốt ngụm nước bọt, mới vừa nói căn dặn thủ hạ vài câu, lại phát hiện bởi vì đại lượng thi thể chứa hàng, sớm hấp dẫn tới khách không mời mà đến. Mười mấy đầu sói hoang tùy thời mà động, đang hướng bọn hắn sờ soạn tới, chuẩn bị phản kích. Tiên Vân cười khổ, kêu gọi quan binh thiêu đốt đống lửa tạo dựng phòng tuyến. Có thể trong thoáng chốc tiếng xé gió lên, cây kia xương sống kiểu dáng xiềng xích hiện lên, trước đó thi thể đầy đất cùng bầy sói tựa như là ảo giác. Dù là sơn phỉ mang tới sợ hãi đã không còn sót lại chút gì, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lông tơ đứng thẳng. Nhậm Thanh không có hỏi thăm Trương Tam Ba dự định, hắn lợi dụng sơn phỉ đi đường lúc lưu lại vết tích, rất nhanh liền khóa chặt sơn trại vị trí, lập tức bước chân thật nhanh tiến đến. Về phần Trương Tam Ba, bị hắn thuận tay thu nhập trong bụng lao tù. Nhậm Thanh cũng không có lãng đi tơ thu lấy thi thể cùng sói hoang. Thi thể giao cho thần túc kinh quỷ dị vật bữa ăn ngon, về phần đám kia sói hoang thì cùng Husky nhốt ở cùng một chỗ. Một lát sau, Nhậm Thanh đi tới đỉnh núi mặt sau. Nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện bí mật tại trong sơn cốc mười mấy gian nhà tranh, thậm chí bốn bể còn mở vài mẫu ruộng tốt. Nhậm Thanh thân ảnh cùng ánh trăng hòa làm một thể, ánh mắt nhìn quanh trong đó, lập tức sinh lòng kinh ngạc. Cho dù là đêm khuya, sơn phỉ vẫn tại bận rộn, bọn hắn đem bùn nhão đổ vào thùng gỗ, đồng thời đem đá vụn quấy bắt đầu. Còn có chút sơn phỉ thì là đem đống lửa bên trong than tuổi dùng cây gậy nhặt ra, đồng dạng đặt ở trong thùng gỗ. Đợi đến xong xuôi về sau, bọn hắn mang theo thùng gỗ đi vào ở vào trại trung ương địa động. Theo sơn phỉ biểu lộ có thể nhìn ra, bọn hắn đắm chìm trong sợ hãi cực độ bên trong, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng chỉ có thể tận lực ép thực chất thanh âm. Nhậm Thanh trực tiếp cất bước vào sơn trại. Cho dù có sơn phỉ phát hiện tung tích của hắn, cũng sẽ đột nhiên trước mắt tối sầm ngã trên mặt đất, cho nên căn bản là không có người phát giác được. Hắn xoay người túi người tiến vào địa động bên trong, lập tức nghe được một cỗ làm cho người buồn nôn mùi thối, mục chỗ xem đều là mạng nhện. Nhậm Thanh nhíu mày, bước chân không tự chủ bắt đầu tăng tốc. So sánh dưới, Lạn Nghê hội mở địa động hoàn toàn là trên trời dưới đất. Nơi đây mang đến cho hắn một cảm giác, càng giống là tay không cưỡng ép móc ra, chu vi trên vách động liền có thể nhìn ra không ít vết tích. Nhậm Thanh hướng chỗ sâu đi một chén trà lộ trình về sau, rất nhanh liền có chỗ phát hiện. Cuối động rộng rãi ở vào địa động nội bộ, có thể nhìn thấy từ gạch đá xây thành tế tự đài ngay tại gần bên trong vị trí. Có đạo bóng người quỳ rạp xuống tế tự trên đài không nhúc nhích, cũng không biết đang làm cái gì. Tế tự đài thì là hai cái lồng sắt lớn, bên trong đang đóng hơn 10 vị quần áo tả tơi nam tử, bọn hắn bị trói cùng một chỗ, không nhúc nhích được. Nhưng biểu lộ lại cực kỳ cuồng nhiệt, đủ để được xưng tụng là cầu đạo mặt người. Theo trên người bọn họ cũ nát phục sức có thể nhìn ra, vốn nên Hạ Sơn trấn một vùng phổ thông bình dân, cũng không phải là đi thương các loại. Lại nói cái này dãy núi phỉ ở đâu ra bản sự theo thành trấn ngọ đến nhân khẩu. Nhậm Thanh có chút đưa mắt nhìn. Tế tự trên đài bóng người đứng người lên, đúng là cái mặc hắc bào nữ tử, hắn trên mặt phân bố bát mục để mắt. Chỉ sợ tu luyện nện hóa thuật pháp, mà lại 89 phần 10 là truyền đạo người. Lập tức chu nữ gõ lấy miếng sắt, hát cổ quái giọng điệu, không nhìn thẳng Nhậm Thanh. Đạo sinh đạo, vô vi môn. Nhậm Thanh nhịn không được sinh lòng nghi hoặc, vì sao là vô vi môn, không phải là vô vi đạo sao? Thiên nhân truyền tiên pháp. Chu nữ nhắm mắt lại té quỵ dưới đất, miếng sắt vẫn như cũ vô ý thức va chạm, thanh âm trên mặt đất trong động quanh quẩn. Nàng tiếp theo từ trong ngực lấy ra ống trúc, niệm tụng lên phía trên chữ nghĩa bắt đầu. Ban thưởng tiên pháp. Những cái kia bị trói lấy cầu đạo người yên tĩnh trở lại. Bọn hắn như đói như khát nghe, sau đó theo sơn phỉ vận tới trong thùng gỗ nắm lên nung đỏ than tuổi, không ngừng hướng tự mình bên trong miệng bỏ vào. Tiếp lấy tự thân nhiệt độ bắt đầu biến cao, nhiệt khí từ đỉnh đầu thoát ra, một số người phát ra tiếng kêu thảm ngã trên mặt đất, rất nhanh liền không có sinh tức. Nhậm Thanh cẩn thận tra xét chỗ vô vi đạo tràng bên trong thẻ tre. Chu nữ đang truyền thụ chính là trong đó một môn địa đặt thuật pháp, tên là ất mộc nhóm lửa quyết. Lúc này sơn phỉ dẫn theo thùng gỗ mà đến, bọn hắn đem bùn nhão bao trùm may mắn còn sống sót mấy vị cầu đạo người, nhờ vào đó cách ly nhiệt lượng. Nhậm Thanh lắc đầu, truyền đạo người tiến vào vô vi đạo tràng hẳn là có hạn chế, cho nên dứt khoát tại ngoại giới nếm thử tu luyện địa đặt thuật pháp. Chỉ là cái Trương Tam Hoa cũng không biết rõ chết bao nhiêu người, ngẫm lại liền không rét mà run. Nhậm Thanh lòng bàn tay hé miệng, long xà tích đã vận sức chờ phát động. Nhưng đột nhiên ở giữa, có cái cầu đạo người điên cuồng giằng co, bao khỏa thân thể tầng đất tùy theo phá vỡ, lộ ra làn da hiện ra mặc hắc sắc, trong động đất nhiệt độ lập tức lên cao một chút. Cầu đạo người ngũ quan đều là lỗ trống, hô hấp trong nháy mắt hỏa diễm theo trong miệng bạo tạc, lập tức mấy chục người cũng bị nhiệt độ cao hòa tan. Trong động đất mùi thối ngược lại là bởi vậy biến mất, lại có thêm cố quái dị mùi thịt, cùng đầy đất thi thể nám đen. Long xà tích không bằng đối phương phản ứng, trực tiếp đem nam tử trói lại. Tin tức lưu phong trào. Trần Liệt, tuổi tác 27, thọ nguyên 6 năm, thuật vô vi đạo ngụy. Ất mục nhóm lửa quyết từ Hàn Mai đạo nhân sáng tạo, chính là vô vi đạo thuật pháp một trong. Tu hành cần thông qua đại lượng thu lấy lửa than nhường tự thân dị hóa, tu luyện đến đại thành sau toàn thân huyết đục trở nên tương đối ngon. Ngon, lại là ngon. Nhậm Thanh xem như minh bạch, căn bản cũng không phải là bởi vì vô vi đạo xem hủy diệt mới có thể dẫn đến xuất hiện truyền đạo người dạng này dị dạng. Nguyên bản vô vi đạo xem làm không tốt chính là như thế. Nhậm Thanh suy đoán vô vi đạo xem còn chưa hủy diệt lúc, bọn hắn lấy tiên nhân diễn xuất theo trong phàm nhân chọn lựa đệ tử, đồng thời truyền thụ thuật pháp. Nhưng kỳ thực chỉ vì nhường phàm nhân trở nên càng thêm ngon như thôi. Làm không tốt chính là dùng để chăn nuôi tu sĩ thể nội thiên đạo chi noãn ấp ra quỷ vật. Nhậm Thanh theo sơn động trong bóng tối đi ra, lập tức đem nam tử nuốt vào trong bụng lao tù, vừa vặn cùng đại đường ra tách ra giam giữ. Nếu quả như thật như hắn sở liệu, vậy cũng xem như có cơ hội để lợi dụng được, hoàn toàn có thể sử dụng hai người làm mồi nhử, xem phải chăng có thể đem trong nước hồ quỷ vật hấp dẫn ra tới. Con của ta, người muốn chết. Điên Chu nữ quay đầu chú ý tới Nhậm Thanh, tiếp lấy căn bản cũng không có bất kỳ do dự, phía sau trướng lên 6 cái nổi mụn. Nhậm Thanh gặp này biểu lộ cảnh giác, đối phương đang chủ động tìm kiếm thuật pháp dị hóa, cứ như vậy thậm chí liền linh trí cũng không cách nào bảo tồn. Thủ đoạn như thế, cùng phong tử không thể nghi ngờ. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, Chu nữ cũng không phải là tự chủ tu hành, khẳng định là thông qua nuốt quỷ dị vật nắm giữ thuật pháp. Nhậm Thanh nhớ tới khoa cử lúc đối mặt vị kia mặt người thú yêu bán hàng rong, cùng Điên Chu nữ tình huống rất tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Chu nữ nhãn thần nhìn chòng chọc vào Nhậm Thanh, ngữ khí mang theo uy hiếp nói ra, "Vô vi môn, không gì không biết." nhận lấy cái chết. Vô Vi Môn. Nhậm Thanh có thể cảm giác được Điên Chu nữ cùng lúc trước gặp phải truyền đạo người khác nhau cực lớn. Tên Tiêu Ban Hàng Dung căn bản liền không có ý thức được tự thân bị mắt mù đạo nhân truyền đạo, thậm chí chỉ có quỷ sứ cảnh thực lực lại không cách nào thi triển. Chu nữ rõ ràng có rõ ràng nhận biết. Chờ đã, kỳ thật Vô Vi Môn không nhất định cùng Vô Vi đạo xem có quan hệ, rất có thể chỉ là một vị nào đó tu sĩ âm thầm thành lập. Thậm chí cùng mắt mù đạo nhân không quan hệ, chỉ là cái cùng Nhậm Thanh nghĩ pháp tướng giống như, dự định thừa cơ độc chiếm Vô Vi đạo chàng tu sĩ. Chu nữ phía sau nổi một vỡ tan, nước vẩy ra ra, bên trong rỗi ra mấy cây cùng loại trùng chân, có chút cùng loại với nện chi lễ. Nàng nhờ vào đó bám vào tại trên vách đá, nhanh chóng hướng Nhậm Thanh bỏ mà đi. Vô Vi Môn ban cho ta trường sinh bất tử, Vô Vi Môn ban cho ta vĩnh thế trường tồn. Nhậm Thanh hiếu kỳ hỏi, Vô Vi Môn đến cùng là cái gì? Quy về ta Vô Vi Môn, hoặc là đi chết. Theo chu nữ di động, thân thể càng thêm hướng nện dựa vào, giống như là thời gian ngắn bên trong hoàn thành lớn diện tích dị hóa. Nàng dị hóa có thể nắm giữ viễn siêu bán thi cảnh thực lực, trong lòng liền sinh ra nắm vững thắng lợi, muốn mau chóng dùng ăn con mồi. Chu nữ khỏe miệng ngoác đến mang thai, lộ ra chảy xuống tiên huyết răng nanh răng nhọn. Nhậm Thanh lẩm bẩm, này tu sĩ mượn nhờ đạo sinh đạo hình thành thế lực, hẳn là vây quanh Hạc Sơn trấn đi. Hiện tại thế lực còn không được việc gì, nhưng hắn biết rõ nhất định phải thời gian ngắn bên trong giải quyết, nếu không chắc chắn dẫn tới lính thai ngục đường chú ý. Nếu như bởi vậy bại lộ Vô Vi đạo tràng, trận này cơ duyên cũng chỉ có thể ăn canh. Chu nữ triệt để không gặp người hình, biến thành 3 mét có thừa khổng lồ quái vật, cho Nhậm Thanh cảm giác giống như là minh vũ chi địa quỷ vật. Nàng tuy tiện cười lớn, đáy mắt tràn đầy điên cuồng, phản phất có thể nhìn thấy Nhậm Thanh bị tự mình xé thành mảnh nhỏ tràn diện. Nhưng rất nhanh Điên Chu nữ liền không cười được, bởi vì trước mặt tại nam tử cũng tại dị hóa. Chương 111, bạo tẩu lang tốt người. To lớn bóng mờ đặt ở chu nữ trên thân, cũng đem trong động đất ánh nến còn sót lại không nhiều quang mang hoàn toàn che đậy. Mang tới không chỉ là trên tâm lý rung động, còn có đối với tử vong e ngại. Chu nữ trong mắt điên cuồng bình phục mấy hơi, nàng khuôn mặt đờ đẫn nhìn xem Nhậm Thanh, hai chân vô ý thức lui ra phía sau nửa bước. Nhậm Thanh hoàn toàn dị hóa về sau, thân thể đã đạt đến 4 mét ra mặt, cho nên nhất định phải không lời, làn da bị cốt giáp bao trùm, móng vuốt càng là sắc bén đến tản ra hàn quang. Bởi vì hắn hiện tại hai tay không thích hợp cầm nắm binh khí, cho nên long xà tích trực tiếp theo đuôi sói cuối cùng dài đi ra. Lang nhân đầu tiến đến chu nữ trước mặt, hô hấp ở giữa nhiệt khí theo trong miệng phun ra, không khỏi để cho người ta lưng phát lạnh. Trong động đất không gian tương đối nhỏ hẹp, hiện tại bầu không khí tựa như ngạt thở. Ngươi, sao lại thế? Chu nữ hồi lâu mới từ bên trong miệng biệt xuất một câu nói như vậy, khí thế lập tức yếu đi 3 điểm, vô hình càng là liên hồi Nhậm Thanh kinh khủng. Vô Vi Môn sự tình nói nghe một chút. Nhậm Thanh lông mày nhíu lại, trọng đồng mắt sói nhìn chằm chằm chu nữ không thả, rũa ra đầu lưỡi liếm liếm môi bên ngoài răng nanh. Không có ý tứ, ngươi sợ là rất khó lý giải ta đi, cho nên đơn giản nhất là trực tiếp đánh chết. Chu nữ không biết là bị Nhậm Thanh chỗ kích thích, vẫn là ở vào tử vong dưới áp lực mạnh, sau cùng lý trí cũng bởi vậy đánh mất. Nàng toàn thân mọc ra dày đặc bên ngoài phụ trùng xác, triệt để hóa thành khổng lồ nhân kiệm chi chu, gào thét hướng Nhậm Thanh nào tới. Đáng tiếc chu nữ mới vừa tới gần, Nhậm Thanh lưu tại chỗ chỉ là một đạo tàn ảnh. Nàng mở miệng phun ra đại lượng tơ nhện, trong chốc lát liền đem trong động đất bao trùm, chỉ cần tiếp xúc liền sẽ bị kéo chặt lấy. Chết, chết, chết. Dù là đã không có chút nào linh trí, nhưng chu nữ vẫn tại tự lẩm bẩm. Nhậm Thanh hai chân tiếp xúc đến tơ nhện, xác thực cảm giác được như là lâm vào vũng bùn, lại nghĩ bước ra liền cần hao phí mấy lần lực khí. Chu nữ lợi dụng nhện cảm ứng được về sau, chi lễ kéo theo thân thể di chuyển nhanh chóng, không kịp chờ đợi hướng đối phương vị trí phóng đi. Nàng nâng lên hiện ra màu xanh tím chi lễ, ẩn chứa trong đó kiến huyết phong hầu độc tố, cũng chính là hắn cậy vào một trong. Nhậm Thanh nơi nuối lòng gân cốt. Nói thật, hắn vẫn là thi triển thần túc kinh đối địch, khó tránh khỏi có chút không thích ứng, mà lại vị trí địa động không cách nào tùy ý mở rộng tứ chi, ngược lại đối chu nữ tới nói vừa mới, trong lúc vô hình lâm vào thế yếu. Hắn hơi dùng thêm chút sức, thạch bích xuất hiện rất nhỏ đất rung núi chuyển, đỉnh đầu càng là có bột phấn bay xuống, mắt thấy là phải sợ. Trong động quá mức chật hẹp, vẫn là ra ngoài rồi nói sau. Nhậm Thanh không nhìn thẳng chu nữ, nhiều đốm lửa theo quanh thân bắt đầu thiêu đốt. Tơ nhện trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Hắn cánh tay trắng kiện trực tiếp bắt lấy chu nữ cái cổ, sau đó hai chân ép xuống bắt đầu tụ lực. Ầm. Thần túc kinh dị hóa ra chỉ thực lực so Nhậm Thanh trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, như là hỏa tiễn động cơ chủ đẩy phun ra. Hắn hướng địa động bên ngoài mà đi. Cảm giác bốn bề tràng cảnh nhanh chóng rút lui, những nơi đi qua thạch bích nhao nhao bắt đầu đổ sụp, dưới mặt đất vùi lấp nửa mét có thừa. Ê! Chu nữ cực lực dãy rồi lấy, bén nhọn chi lễ muốn đâm vào Nhậm Thanh máu thịt bên trong, dùng cái này dùng độc làm đem đối phương tê liệt giết chết. Nhưng không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, ngược lại chu nữ trên thân bị vớt sói xẹt qua vết thương bắt đầu phím hắc, cảm giác bất lực lan tràn ra. Đây cũng là lang túc người dị hóa một trong quyền ôn, mặc dù độc tố không về phần chí mạng, vẫn như trước rất là khó chơi. Nhậm Thanh nghe được chu nữ mùi máu tươi, lập tức nhịn không được hai mắt phím hồng, nước bọt theo khóe miệng nhỏ xuống. Dù là quỷ dị vật bị giam giữ thành ngục tốt về sau, hắn có tuyệt đối trường khống. Nhưng khủng bố như thế dị hóa trình độ, vẫn như cũ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. May mắn còn sống sót Sơn Phỉ căn bản chưa kịp phản ứng, ngay tại dư ba tác dụng dưới biến thành thịt băng. Chu nữ muốn giúp cho đánh trả, thân thể lại bị ném tới giữa không trung. Nàng miễn cưỡng duy trì lấy cân bằng. Góc nhìn chuyển động phía dưới, thấy được đỉnh đầu tản ra ánh sáng yếu ớt mang tàn nguyệt. Chu nữ bên trong miệng phun ra tơ nhện, thuận thế lên núi đầu một bên khác đắm đi. Nàng hai cây chi lễ đã triệt để không còn chi giác, quyền ôn độc tố như là giỏi trong xương, căn bản là khó mà chống cự. Núi rừng trong doanh địa, cảnh giới quan binh há hốc miệng, không thể tưởng tượng nổi chỉ hướng bầu trời đêm hô, tiền đầu, ngươi xem đó là cái gì? Tiền Vân không để ý tới băng bó thương thế nhìn lại, lập tức bị dọa đến toàn thân run lên. 3 mét có thừa khổng lồ nện quần của lấy, mười mấy đầu tơ nhện trải rộng thân cây, đang cố gắng một lần nữa trở về mặt đất. Nhanh, nằm xuống. Tiền Vân vội vàng ra lệnh. quan binh thuận thế ngã xuống, thân mang ngăn nắp học sinh đồng dạng nằm ở trên mặt đất, mặc cho bùn nhão lại thế nào hôi thối cũng không dám động đậy. Tiễn Vân chỉ có thể mong đợi tại Nhậm Thanh vị này lính cai ngục, như thế yêu ma căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể đối địch. Đúng lúc này, ánh trăng thân ảnh khổng lồ bị che đậy. Tiễn Vân hậu chi hậu giác nheo mắt lại, một cái so nhện ma còn kinh khủng hơn quái vật phóng lên tận trời, thân thể phảng phất đứng đám mây. Tàn Nguyệt, bóng sói. Tựa như là ghi chép thần vị trí quái du ký bên trong cố sự. Cự Lang bắt lấy nhện ma, hai tay hóa thành tàn ảnh chụp tới, trong nháy mắt ngoại giáp phá vỡ, lộ ra bên trong bị độc tố ăn mòn huyết đục. Ngay sau đó long xà tích theo xảo trá góc độ trực tiếp đâm vào nhện ma não làm, gọi là một cái gọn gàng. Đợi đến cả hai rơi xuống đất, lập tức gáp đảo vài cây cổ thụ che trời. Nhậm Thanh đứng nhện ma trên thân thể, từ sau người thỉnh thoảng run rẩy có thể nhìn ra, Chu Nữ không có hoàn toàn bỏ mình. Thiên Vân nhịp tim phanh 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 nhảy lên, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn cảm giác Cự Lang kia căn cốt chất cái đuôi làm sao có chút quen mắt, rõ ràng giống như là Nhậm Thanh sử dụng pháp khí. Sẽ không, lính hai ngục đường tu sĩ đều là thiên nhân, làm sao có thể hóa thành yêu ma? Nhậm Thanh hô hấp dồn dập mở ra huyết buồn đại khẩu, cự ly Chu Nữ đầu nửa chỉ lại dừng lại. Hắn cưỡng ép ngăn chặn trong lòng đem đối phương xé nát ý niệm, nếu là Chu Nữ bỏ mình, quỷ dị vật hình thành cấm khu liền phiền phức lớn rồi. Đúng lúc này, Nhậm Thanh chú ý tới Chu Nữ có một lát thất thần, trong đầu vang lên đạo sinh đạo thanh âm, nhưng nội dung lại xuất hiện khác biệt. Đạo sinh đạo, vô vi môn. Vô vi đạo tràng bên trong, 10 cái đạo đồng cùng kêu lên hô to vô vi môn, cùng nhiệt sinh ý cơ hồ khiến cho mặt đất khẽ chấn động. Mà trung ương ngồi xếp bằng lấy cái tựa như huyết nhục chồng chất mà thành quái vật. Miễn cưỡng có thể nhìn ra là người nam tử, cái cổ chí ít có nửa mét có thừa, phía trên mọc ra 7-8 tấm khuôn mặt giữ tợn mặt người. Quái vật người mặc đạo bào xăm co sơ thủy, nhưng không có Nhậm Thanh như vậy đẹp đẽ, hẳn là đạo vận không đủ, còn chưa trở thành đại đạo quan. Chu Nữ ý thức xuất hiện tại vô vi đạo tràng bên trong, bất quá đã tới gần sụp đổ, chính ở vào nửa thực thể trạng thái. Quái vật không có chút nào lòng thương hại, mà lại không kịp chờ đợi nói ra, tại hồng đã sắp bỏ mình, kia vì sao không đem đầu dâng cho tiên chủ? Hắn trong miệng tiên chủ rõ ràng chính là mình. Tại hồng mặt lộ vẻ mỉm cười, hai tay của nàng bắt lấy đầu, tựa hồ muốn gỡ xuống. Vô vi đạo tràng bên trong đột nhiên lại có người xông vào, khả năng bởi vì dị hóa ảnh hưởng, Nhậm Thanh điểm hồn cũng là hiện ra cự lang hình thái, thân thể trực tiếp chạm đến đỉnh. Nhậm Thanh hai mắt phiếm hồng nhìn quanh một vòng, sau đó long xà tích đem Chu Nữ ý thức đánh tan, những người còn lại cũng trực tiếp đuổi ra ngoài. Ngươi dám! Tiên chủ giận tím mặt, tay phải phất trần vung đẩy, một đạo gió lốc chống rông xuất hiện. Nhưng còn chưa tiếp xúc Nhậm Thanh, ý thức của hắn liền dẫn đầu ly khai vô vi đạo tràng. Quái vật trên cổ mặt người phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, bất quá theo ý thức biến mất, cũng liền bình tĩnh lại. Nhậm Thanh trở về hiện thế, thần túc kinh quỷ dị vật cũng bị trong bụng lao tù bóc ra, đầy trong đầu giết chóc lúc này mới bình ổn lại. Hắn ngồi dưới đất thở hổn hển, dị hóa sát thực tệ nạn rõ ràng, hành vi hoàn toàn bị bản năng là chủ đạo, thực tế quá mãng. Bất quá cũng nhân họa đắc phúc, tiếp xúc đến cái gọi là vô vi môn. Nhậm Thanh bởi vậy xác định tiên chủ tu vi nhiều nhất quỷ sứ cảnh 3 lần ngụy biến trình độ, hoàn toàn không thể nào đạt tới âm sai cảnh. Phải biết mặc dù lính cai ngục trong đường âm sai cảnh không ít, nhưng ở tương thôn lại khó gặp. Nếu như tán tu có thể đạt tới âm sai cảnh, trực tiếp gia nhập lính cai ngục đường liền tốt, tài nguyên không phải vô vi môn loại này chỉ bán hàng đa cấp có thể so sánh. Nhậm Thanh may mắn tự mình là lấy lang nhân làm tiến vào vô vi đạo tràng hình tượng, vừa vặn che giấu nguyên bản bề ngoài. Về phần bại lộ tồn tại cũng là không quan trọng. Đã đi vào Hạc Sơn trấn, hắn không có ý định nhường vô vi môn còn sống, bao hàm tiên chủ ở bên trong mau chóng xử lý mới là giải quyết biện pháp. Hắn thừa dịp nện ma vẫn như cũ có lưu sinh tức, đem nuốt vào trong bụng lao tù. Chỉ cần giam giữ tại độc lập trong nhà giam, dùng huyết nhục cam đoan sẽ không bỏ mình là được, miễn cho muốn đem Chu Nữ quỷ dị vật mang đến lính cai ngục đường. Mặc dù Nhậm Thanh không cảm thấy vô vi môn có thể tại lính cai ngục trong đường an phía dưới ánh mắt, nhưng vẫn là ổn thỏa lý do. Hắn đổi thân sạch sẽ quần áo, tiếp lấy hướng quan binh đóng quân phương hướng đi đến. Các loại Nhậm Thanh đi vào doanh địa về sau, đám người biểu lộ khác nhau nhìn mình, trong đó có e ngại, cũng có sùng kính, cảm kích. Tiên Vân do dự mấy hơi, sau đó đứng dậy tiến lên đón, đảm nhiệm đại nhân, kể bên này tại sao có thể có hai cái yêu ma à? Nhậm Thanh nhàn nhạt mở miệng nói ra, nào có cái gì yêu ma. Dù sao đã đến đêm khuya, nhóm chúng ta người kiệt sức, ngựa hết hơi nghỉ ngơi đi. Đám người không hiểu sinh ra bối rối ngủ thiết đi, còn muốn chửi đi. Nhậm Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, song sinh nghiệm ma cùng mặt kính người đồng thời thi triển, điểm hồn lao tâm lao lực từng cái thay phiên nhập động. Hắn trực tiếp theo hồn phách phương diện xuyên tạc đám người ký ức, thậm chí đem Tiền Vân biết được Nhậm Thanh tính danh cũng cho mơ hồ rơi mất. Toàn bộ làm xong về sau, sắc trời đã hơi sáng. Nhậm Thanh lại đem các nơi vết tích kết thúc công việc, dù là lại thế nào quan sát cẩn thận, chỉ sợ cũng tìm không thấy nửa điểm manh mối. Lui một vài bước, vô vi môn có thể tra ra lính cai ngục đường điều động lính cai ngục hộ tống Hạ Sơn trấn học sinh, nhưng lính cai ngục thân phận chỉ có thể đi chuẩn nơi đó hỏi thăm. Đám người lần lượt thức tỉnh, bọn hắn thu dọn một chút đồ vật liền chuẩn bị lên đường, may may không có đêm trước ấn tượng. Duy chỉ có Tiền Vân toàn thân hơi có chút đau nhức, bất quá dù sao đã hành quân mấy ngày, thân thể có chút mỏi mệt cũng là như thường. Nhậm Thanh tiếp tục nằm lại trên xe ba gác, hắn uống rượu nước tu hành, vẫn như cũ đem tồn tại cảm hạ thấp như có như không. Như thế hài lòng sinh hoạt, Nhậm Thanh thậm chí sinh ra một loại tự giải trí cảm giác. Lại nói ba sẽ không cũng là như thế đi, du lịch thế giới lại nhân quả không dính vào người, có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, lại không có người biết được. Chương 112, vô vi môn cái này lão lục. Hạt núi tại tương thôn trong dãy núi đã coi như là địa thế tương đối cao, bởi vì là quần chim nơi tụ tập, cho nên mới có danh tự này. Tiễn Vân trông thấy nơi xa ngọn núi hình dáng dần dần thành hình, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hạc Sơn trấn ở vào sơn yêu chỗ, là một tòa tương đối đặc biệt sơn thành, cư dân bản địa cũng tự xưng là sơn dân, thợ săn so nông phu nhiều. Tiễn Vân ra hiệu đội ngũ tăng thêm tốc độ, tốt nhất có thể tại ban đêm đến tiến lên thành, miễn cho gặp được nguy hiểm gì. Bất quá một đường mà đến, hắn cảm giác còn tính là thuận lợi, chí ít tại Sơn Phỉ ẩn hiện khu vực bình an vượt qua. Duy chỉ có nhường hắn nghi ngờ là, đi theo đội ngũ lính cai ngục từ đầu tới đuôi chưa từng lộ diện, thậm chí liền tính danh đều chưa từng biết được. Nhậm Thanh mở to mắt, vặn eo bẻ cổ ngáp một cái. Mấy ngày nay hắn thấy, thời gian thoáng qua liền mất. Khả năng bởi vì thọ nguyên rất xuống 10 năm trở xuống quan hệ, lấy về phần tại thao thiết pháp gia chỉ dưới, duyên thọ hiệu suất phi thường cao. Nhậm Thanh bây giờ cự ly tấn thăng thần túc kinh không được bao lâu, nhiều nhất lại đi chợ quỷ trên bổ sung một lần tài nguyên là đủ. Đi đường nhàn hạ vô sự, trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc như thế nào đối phó Vô Vi Môn. Đầu tiên phiền toái nhất chính là tìm đến tung tích của đối phương, tiếp theo chính là giải quyết Vô Vi Môn lúc tận lực ít phát ra nhiều động tĩnh. Dù sao không phải dã ngoại hoang vu, cứng rắn mãng khẳng định sẽ dẫn tới lính cai ngục đường chú ý. Cuối cùng Nhậm Thanh đạt được cái kết luận, nếu như có thể lẫn vào Vô Vi trong cửa, chỉ rõ ràng tiên chủ vị trí, từ nội bộ tan rã rơi bọn hắn. Liên quan tới điểm ấy, hắn tại Vô Vi đạo tràng bên trong thử qua. Nhậm Thanh phát hiện đạo bảo bên trên đại biểu đại đạo quan hoa văn là có thể biến mất, ngụy trang thành ngoại ý muốn ngộ nhập trong đó cũng không khó. Nhưng cụ thể còn phải xem tình huống. Xe ba gác sinh ra sốc này, Nhậm Thanh lấy lại tinh thần. Đội ngũ đang đi xuyên qua hỗn lượn quanh co bàn sơn trên đường, nhất định phải cẩn thận nghiêm túc. Như đã quấy rầy ngựa, rất có thể sẽ rơi xuống vách núi. Nhậm Thanh theo trên xe ba gác nhảy xuống tới. Hắn đưa mắt nhìn đội ngũ rời xa, thẳng đến đám người vào thành sau mới quay người không có vào núi rừng. Học sinh trở về Hạ Sơn trấn khẳng định sẽ hấp dẫn không ít chú ý, trong đó khẳng định có lính cai ngục đường, cũng có Vô Vi Môn. Nhậm Thanh dự định ở ngoài thành đợi mấy ngày, đến lúc đó vụng trộm tiến vào trong đó. Hắn tìm cái hốc cây tạm thời ở, đơn giản dùng cỏ dại đem lỗ hổng đóng chặt lại. Vừa vặn Long Xà Tích mau đem Minh Vũ Chi Địa lấy được xương sống hoàn toàn hấp thu, thừa này chờ đợi một lát, mặc dù không về phần sinh ra thủy biến, nhưng tóm lại là tăng lên nhiều thực lực. Nhậm Thanh tại trong hốc cây an tâm tu hành, kết quả ngẩn ngơ chính là mấy ngày. Hắn trong ngày thường cũng sẽ quan sát trong bụng lao tù, bầy sói trải qua máu sói ăn mòn, bất chi bất giác bên trong đã chết gần hết rồi. Cuối cùng sói hoang chỉ còn lại 3 cái, nhân họa đắc phúc xuất hiện khác biệt trình độ dị hóa. Dị hóa sói hình thể tăng lên nhiều, toàn thân da lông rút đi, bao trùm một tầng tinh mịn cốt giáp, lưng còn có cốt thứ mọc ra. Trên lý luận tới nói, dị hóa sói hẳn là có thể dùng làm thay đi bộ. Nhưng trên lưng sói cốt thứ rất là sắc bén, muốn an ổn ngồi căn bản không có khả năng. Mà Husky lại hoàn toàn tương phản, 2 mét có thừa thân thể phủ kín dày đặc lông tóc, quả thực là tự nhiên đệm. Khuyết điểm chính là tính cách quá làm ầm ĩ, trừ phi đem Husky cùng thần túc kinh quỷ dị vật giam chung một chỗ. Nhậm Thanh đem Long Xà Tích gọi ra, thảm màu trắng xương sống lưng có một chút lóe ánh sáng, tính linh hoạt cùng trình độ sắc bén cũng tăng lên không ít. Đáng tiếc muốn bản chất tăng lên, chỉ có thể chờ đợi tấn thăng quỷ sứ cảnh. Nhưng ngoại trừ đã đặt trước thần túc kinh, sách ra người, phi giác công, kính trung tiên thiên về điểm khác biệt, tấn thăng cái nào xác thực không dễ lựa chọn, nếu là nắm giữ tử nhân kinh liền tốt. Nhậm Thanh thu hồi Long Xà Tích, thu dọn một chút liền hướng Hạ Sơn trấn mà đi. Cùng Tam Tương thành khác biệt chính là, Hạ Sơn trấn tường thành tương đối thấp lùn, khả năng bởi vì địa thế dễ thủ khó công, tăng thêm tu xây thành bản dẫn đến. Nhậm Thanh không có chuẩn bị đi đường ngay, hắn trực tiếp đi vào chỗ xa xôi tường thành. Tiếp lấy hắn hai chân dùng sức leo về phía trước mà đi, rất nhanh liền đạt tới đỉnh, quan binh tự nhiên không phát hiện được Nhậm Thanh thân ảnh. Nhậm Thanh đứng tại chỗ cao nhìn xuống thành trấn, biểu lộ sinh ra một chút hứng thú. Hạ Sơn trấn mặc dù ở vào bằng phẳng sơn yêu chỗ, có thể mặt đất tránh không được có nhất định nghiêng, dẫn đến kiến trúc ngã trái ngã phải. Hắn lại không cảm thấy buồn cười, ngược lại có dũng khí khác loại nguy nga. Nha môn bố cục hiện ra hình sợi dài, tuyệt đối là có lính cai ngục đường tồn tại, nhưng xem chừng cũng liền 2-3 vị lính cai ngục, đại bộ phận thời gian cũng đều ở tại lính cai ngục đường bên trong. Nhậm Thanh lật xem qua Hạ Sơn trấn hồ sơ. Thành trấn xung quanh sơn thôn số lượng phong phú, tổng cộng nhân khẩu hẳn là tại 8 vạn khoảng chừng, tài nguyên miễn cưỡng tự cấp tự túc. Mà đồ ăn vấn đề, Hạ Sơn trấn lưng tựa lại sơn, dùng đi săn có thể giải quyết rơi bộ phận, còn lại là lợi dụng vòng ngoài ruộng bậc thang giải quyết. Ruộng bậc thang chủ yếu trồng lúa nước, liếc nhìn lại có thể phát hiện không thiếu nông hộ ở trong đó bận rộn, còn có thể nghe được to rõ cũng sơn ca. Nhậm Thanh theo đầu tường nhảy xuống. Hắn giữa không trung điều chỉnh thân thể, lúc rơi xuống đất chỉ để lại cái nhàn nhạt cái hố. Nhậm Thanh cách ăn mặc thành thư sinh dung nhập Hạ Sơn trấn, trên thực tế khoa cử qua đi xác thực có khắc thành học sinh đi theo đội ngũ tới đây. Hắn đi trên đường phố, loại kia nghiêng cảm giác càng thêm rõ ràng. Từ nam đến bắc mặt đất chí ít có một thước trở lên cao thấp chênh lệch, tất cả kiến trúc lẫn nhau tầng tầng xếp, cũng giữ vững không xa cự ly. Nhậm Thanh dùng dư quang hoàn chú ý trung quanh, có thể nhìn thấy cách mỗi 100 mét cũng có bộ khoái. Cư dân trong miệng nghị luận ầm ĩ. Hắn nhịn không được vênh thai lắng nghe, không nghĩ tới nửa tháng nữa liền muốn cử hành tế tự sơn thần, để mà khẩn cầu yên ổn bình an. Nhậm Thanh vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là tự mình số phận tốt, tiến thành liền gặp ngày lễ. Nhưng rất nhanh liền phát hiện cũng không phải là như thế. Hạ Sơn trấn không có quy định khi nào tế tự sơn thần, bọn hắn chỉ cần có chuyện gì, liền sẽ gióng trống thua chiêng khai đàn. Gieo hạt, ngày mùa thu hoạch, cầu mưa, hạ đúng. Chắc không được Vô Vi Môn sẽ giấu ở hạt núi, động một chút lại đám người đại lượng tụ tập, thực tế rất thích hợp truyền đạo. Nhậm Thanh mắt nhìn lên trời sắp dần dần muộn, dứt khoát tìm gian khách sạn ở lại. Trong thành khắp nơi cũng có vẻ bình thường, nhưng khắp nơi đều cũng có là cổ quái, cứ như vậy ngược lại không đội mà tìm Vô Vi Môn manh mối. Hắn chỉ cần cam đoan tự mình không bại lộ, tiếp xuống hành sự tùy theo hoàn cảnh là đủ. Nhậm Thanh đặc biệt tìm nhà cự ly nha môn gần nhất nhà trọ, dạng này cũng có thể giảm bớt Vô Vi Môn tiềm ẩn tại phụ cận khả năng. Dù sao lúc mọc ra lính cai ngủ cần hiện. Trong khách sạn bởi vì nhân viên lưu động ít, trong ngày thường cũng không có gì suy nghĩ, cho nên là lấy quán rượu làm chủ, dừng chân ngược lại tiếp theo. Tiếp đái trưởng quỹ tuổi tác 40 có thừa, tóc đều đã hoa râm. Nhậm Thanh biểu đạt muốn gian khách sau phòng, trưởng quỹ chỉ là đơn giản hỏi thăm vài câu, sau đó liền dẫn hắn tiến đến lầu 2. Nhậm Thanh thừa cơ tiếp xúc trong khách sạn tất cả tiểu nhị, đều không ngoại lệ đều là dân chúng tầm thường, cũng không có Vô Vi Môn vết tích. Đi vào Hạ Sơn trấn buổi chiều đầu tiên, Nhậm Thanh đặc biệt phân ra nhiều tâm thần dùng làm đề phòng. Hắn sợ gặp được khả năng xuất hiện nguy hiểm, long xà tích cũng quấn quanh ở trên xà nhà, chỉ cần cảm nhận được động tĩnh liền sẽ lập tức phản ứng. Nhưng kết quả ngoài dự liệu, thằng đến mặt trời mọc, Hạc Sơn trấn bình tĩnh như trước tựa như nước hồ. Nhậm Thanh lắc đầu, mặt ngoài mỗi ngày cầm sách vỡ tiến đến đầu đường đọc, kỳ thực đang tìm lấy bất luận cái gì manh mối. Có thể mấy ngày xuống tới đều là không hề có động tĩnh gì. Lúc này hắn mới ý thức tới tự mình lâm vào chỗ nhầm lẫn, Vô Vi Môn thật sẽ đem trọng tâm đặt ở lính cai ngục trấn giữ thành trấn sao? Đáp án là không thể nào. Vô Vi Môn cái này lão lục, khẳng định càng nhiều vẫn là vây quanh sơn thôn. Nhưng muốn nói Vô Vi Môn không có chút nào đặt chân thành trấn, đồng dạng không thực tế. Chí ít tế tự sơn thần, đối phương tuyệt đối là muốn nhúng tay trong đó. Cái gọi là sơn thần tên là A Như Thần, đã tại Hạc Sơn trấn mấy trăm năm, bên trong người coi miếu cũng không có chút nào thuật pháp. Nhậm Thanh nếu như tùy tiện tiến đến sơn thôn, không nhất định tìm được tiên chủ, còn dễ dàng đánh cỏ động rắn, cho nên liền chờ tế tự sơn thần. Tại trong lúc này, dù là đến chợ quỷ mở ra thời điểm, hắn cũng chỉ là vội vàng đến đại mộng các bên trong bổ sung phía dưới tài nguyên. Điểm hôn một mình tại đại mộng rèn sắt bên trong làm ăn, bản thể thì lập tức trở về hiện thế. Theo sơn thần tế tự tới gần, Hạc Sơn trấn trở nên náo nhiệt. Bởi vì lần này khẩn cầu chính là mưa thuận gió hòa, cho nên phải dùng đại lượng đồ ăn làm tế phẩm, sớm mấy ngày liền bắt đầu chuẩn bị. Từ sáng sớm đến tối đều có thể rõ ràng nghe được, trong không khí có thêm cổ tuổi lửa thiêu đốt hương vị. Có thể cho dù là tới gần tế tự, vẫn như cũ không thấy Vô Vi Môn bất luận cái gì động tĩnh, đều để Nhậm Thanh sinh ra hoài nghi có phải hay không từ bỏ. May mắn chính là, Vô Vi đạo tràng bên trong truyền đạo vẫn tại tiếp tục. Hiển nhiên tiên chủ cho rằng đã dị hóa đến trình độ như vậy Nhậm Thanh, không thể lại ảnh hưởng đến Vô Vi Môn tại Hạc núi động tác. Dù sao Nhậm Thanh ngay lúc đó ý thức hóa thành cự lang, tuyệt đối là thân thể dị hóa mới đưa đến. Hắn theo nhà trọ trưởng quỹ trong miệng nói bóng nói gió biết được, tế tự sẽ tiếp tục mấy ngày mấy đêm, trước hết nhất bắt đầu chính là thỉnh thần. Tại tế tự sơn thần trước, thỉnh thần liền sẽ tiến hành. Nhậm Thanh gặp này lẫn trong đám người, khởi hành hướng tế tự nơi đi đến, dọc theo đường gặp phải dân chúng chí ít có mấy trăm người. Nét mặt của bọn hắn thành kính, đồng thời ngay ngắn trật tự, cũng không có cái gì xung đột. Dân chúng theo chi đường tụ hợp vào đại lộ, hình thành một đợt mênh mông dòng người, cho dù là nhìn ra phía dưới cũng ít nhất phải mấy ngàn người. Đường đi trung ương dòng người đặc biệt bị tách ra 3 mét cự ly. Cục diện này muốn đục nước béo cò thực tế quá đơn giản. Lính cai ngục cũng coi nhúng tay, mấy vị quân dự bị đứng tại trên mái hiên, theo mặt ngoài xem ra, hẳn là chỉ có mới vào bán thi cảnh tu vi. Nhậm Thanh tồn tại cảm giác không mạnh, không hề cố kỵ quan sát đến phụ cận. Rất nhanh liền có động tĩnh truyền đến, kia là móng ngựa đạp ở tấm gạch phát ra, nghe thanh âm chí ít 8 ngựa tráng niên tuấn mã. Tại lấy đường núi làm chủ thành trấn bên trong, ngựa thế nhưng là khan hiếm vật. Nhậm Thanh gặp này quay đầu nhìn lại, nheo lại hai mắt không tự giác vận chuyển lên trong đồng, cuối ngã tư đường có xe ngựa chạy đến. Xe ngựa mang chính là tôn 2 mét có thừa tượng sơn thần, điêu khắc cực kỳ đẹp đẽ, nhưng gương mặt đúng là mơ hồ một mảnh. Quay chung quanh pho tượng vài mảnh trên còn có đại lượng hoa văn, kiểu dáng ghi chép Hạc Sơn trấn theo có đến không quá trình. Nguyên bản sơn dân có phải là vì tránh né hồng thủy mà chạy trốn tới cao trên núi, theo mấy trăm năm đi qua, dần dần phát triển thành Hạc Sơn trấn. Nhậm Thanh đột nhiên tâm niệm vừa động. Kỳ thật căn bản không cần chờ đợi Vô Vi Môn hành động, đem bọn này ra hỏa bước đi ra không được sao? Đương nhiên độ nhất định nắm chắc tốt. Hắn suy tư khả thi, rất nhanh liền đi tới tế tự sơn thần nơi. Vê đút vê đút vê đút. Ibit. Biểu đình 88887528226. HTML. Chương 113, thật. Chó đạo sĩ. 45 minutes. Nhậm Thanh phát lực tại trong dòng người đi qua, rất nhanh liền đẩy ra đội ngũ hàng đầu. Bọn hắn hiện tại chỗ Vu Hạc núi mặt phía bắc, nơi này bởi vì dãy núi quay chung quanh quan hệ, ánh nắng bị che đậy bắt đầu, cho nên cỏ cây không nhiều. Ngọn núi mặt ngoài bị điêu khắc ra một tôn khổng lồ tượng sơn thần, không có mấy chục trên trăm năm căn bản cũng không khả năng làm được. Tuổi già sức yếu lão giả bị đỡ lấy từ trong đám người đi ra, hắn đi vào lưng núi bên cạnh gõ gõ trong tay long đầu của trượng. Nguyên bản ầm ĩ tràng diện lập tức trở nên yên lặng như tờ. Nhậm Thanh híp mắt lại. Người này không phải là truyền đạo người đi, trước nhớ kỹ lại nói. Lão giả khặc lắm điều chỉ chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói ra, năm nay không đoan sinh ra không ít tai họa, cho nên nhóm chúng ta mới định ra 3 ngày sau tế tự thần linh. Người tới là Sơn Thần Phất Trần. Lời nói ứng vừa dứt, thua chiêng gõ trống thanh âm vang lên, lập tức không ít thân thể khỏe mạnh thanh niên đi vào khổng lồ tượng thần trước mặt. Bọn hắn bắt đầu tay không đào móc tượng thần bên chân đá vụn, dù là thủ trưởng bởi vậy mở ra nhiều vết thương, nhưng vẫn không có dừng lại ý tứ. Đợi đến đá vụn bị chống rông ra bộ phận, Nhậm Thanh chú ý tới khổng lồ tượng thần cái bệ có chút cổ quái, càng xem càng không giống tự nhiên hình thành. Cái bệ chất liệu cùng loại với đá cẩm thạch, bất quá hiện ra đường vân lại không phải đen xám, mà là cùng loại huyết dịch ngưng kết đỏ sậm. Đồng thời phía trên khắc đầy chữ nghĩa, ghi chép đều là từng người tên. Có chút cùng loại với trong chùa miếu công đức địa, tăng nhân đem quên tiền tín đồ khắc sâu tại trên tấm bia đá, để mà cầu được Phật tổ phù hộ. Lập tức xe ngựa liền đem tôn này nhỏ chút tượng sơn thần đưa tới. Thợ thủ công liền rất tại xe ngựa đằng sau, bọn hắn dùng thiết truy cái đục gõ lên tượng thần gương mặt, dự định thời gian ngắn bên trong điêu khắc ra hình dạng. Cũng may liên quan đến diện tích không lớn, ngược lại không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Thanh niên vẫn tại đào móc đá vụn, liền xem như bởi vì đổ máu quá nhiều khiến cho thân thể suy yếu, liền thay người tiếp lấy tiếp tục. Ngay sau đó, Hạc Sơn trấn trên phú thương nhà giàu chậm chạp chạy đến. Cái bệ danh tự là bọn hắn, có thể thấy được hao tốn không ít tiền bạc. Nhậm Thanh ánh mắt rơi vào tôn này cỡ nhỏ tượng thần bên trên, do dự một chút sử dụng sau này chân đá cái đá vụn đi qua, đụng vào nhau phát ra giòn vang. Không nghĩ tới tượng sơn thần thạch tầng trình độ chắc chắn so tượng tượng muốn thấp, nói rõ cũng không phải là hoàn toàn thực thể, trong đó thậm chí có khả năng giấu người. Chẳng lẽ cái gọi là thỉnh thần, kỳ thật thỉnh chính là truyền đạo người? Nhậm Thanh không có hành động thiếu suy nghĩ. Đại khái đợi đến lúc chạm vào tối, trời chiếu ngắn ngủi chiếu xạ tại trên sườn núi, đối với khuôn mặt điêu khắc mới xem như hoàn thành không sai biệt lắm. Đá vụn đào móc đã từ lâu kết thúc, thanh niên bắt đầu băng bó lên thương thế. bọn hắn sau đó sẽ có được phú thương nhà giàu một bút phong phú tiền bạc, xem như thay thế cái sau làm nền tòa thanh lý bụi đất. Đã đến mấu chốt, tự nhiên sẽ có lính ai ngục tòa chấn. Nhậm Thanh thông qua trọng đồng sắc thực phát hiện mấy tên quân dự bị thân ảnh, bọn hắn không che giấu chút nào đứng tại mái hiên hoặc là trên chặt cây. Nhưng Nhậm Thanh càng thêm nhận định trước đây suy đoán, vô vi môn căn cứ hẳn là tại bốn bề sơn thôn, trong thành sẽ chỉ bó tay buộc đuôi, mặc dù truyền đạo đối tượng không nhiều. Sơn dân dùng dây thường đem tượng sơn thần trói chặt, lại có mấy chục người đứng tại trên sườn núi. Bọn hắn phát ra chỉnh tề tiếng hô khẩu hiệu, tượng sơn thần dần dần kéo đến trung ương nhất vị trí, đám người truyền đến đinh thai nhức óc hoan hô. Ngay sau đó sơn dân bắt đầu bài trí tế đàn. Đám người gặp này lần lượt ly khai, công tác chuẩn bị ít nhất phải 3 ngày khoảng chừng, đến thời điểm mới là tế tự sơn thần, khẩn cầu bội thu. Căn bản không ai chú ý tới, tôn này cỡ nhỏ tượng sơn thần sinh ra một chút biến hóa, bằng đá đôi trong mắt lộ ra lấy không hiểu cùng nhiệt. Nhậm Thanh bên thai lập tức vang lên thanh âm quen thuộc. Đạo sinh đạo, vô vi môn. Nhậm Thanh nhường điểm hồn tiến vào vô vi đạo tràng. Bồ đoàn bên trên trọn vẹn ngồi hơn trăm người, trung ương là cái hai mắt bên ngoài đột đạo đồng. Gặp cũng không phải là tiên chủ, Nhậm Thanh cũng không có ý định đánh cỏ động rắn. Hắn cần vô vi môn buông lòng cảnh giác, mà lại tốt nhất nhường thác nước này trở nên vận đủ bắt đầu, nếu không nhất định phải đến cứng đối cứng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cả hai xem như trên một sợi thừng châu chấu. Bọn hắn cũng không muốn để cho lính cai ngục đường nhúng tay vô vi đạo tràng, nhưng giữa lẫn nhau lợi ích lại có chỗ xung đột, lúc này liền xem ai không chịu nổi tính tình. Nhậm Thanh bản thể hướng nhà trọ đi đến, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Đối với thợ săn tới nói, như thế nào hấp dẫn dã thú là cái vấn đề, trừ bỏ dùng đồ ăn bố trí cạm bẫy bên ngoài, kỳ thật nhường dã thú cảm thấy e ngại, liền sẽ tự nhiên mà vậy sợ ném chuột vỡ bình. Kia vô vi môn sợ nhất là cái gì? Không thể nghi ngờ là bị cấm tốt đường phát giác. Nhậm Thanh dự định lợi dụng điểm ấy, thăm dò một cái vô vi môn tại Hạc Sơn trấn bố trí, tốt nhất có thể nhờ vào đó một mẹ hốt gọn. Hắn trở lại nhà trọ liền nghỉ ngơi, thẳng đến đêm khuya mới mở to mắt. Vô vi đạo tràng sớm đã kết thúc, bất quá đạo đồng cũng không có đem địa đặt thuật pháp truyền thụ ra ngoài, thủ đoạn càng nhiều giống thăm dò. Lập tức Nhậm Thanh cẩn thận nghiêm túc theo cửa sổ chuồn ra nhà trọ, sau đó lặng lẽ hướng Hạc Sơn trấn nha môn vị trí sơ soạn. Hơn 10 vị bộ khoái tại trong nha môn tuần tra, còn lại cũng chỉ có hỏa công đường còn tại bốc lên chầm chậm khói trắng, nói rõ là tại đốt cháy thi thể. Nhậm Thanh mục tiêu tự nhiên không phải nha dịch. Kính Hoa Thủy Nguyệt thi triển ra, thân ảnh của hắn dung nhập ánh trăng, tại trong đêm tối như ẩn như hiện xem không rõ ràng phân biệt. Hắn chủ yếu là không muốn bại lộ cho lính cai ngục, còn lại nha dịch ngược lại không ảnh hưởng toàn cục, cùng lắm thì liền dùng xong sinh nghiệm mà sửa chữa ký ức. Nhậm Thanh tìm một vòng, cuối cùng tại nha môn tới gần nơi hẻo lánh vị trí ngừng lại. Nơi này là giam giữ tù phạm nhà tù, nội bộ cấu tạo cùng tam tương thành không kém nhiều, đều là hướng phía dưới kéo dài thẳng đến lòng đất. Nhậm Thanh có thể cảm nhận được phụ cận khẳng định có lính cai ngục tồn tại, hẳn không phải là tại trong lao tù, nhưng gặp này hắn cũng không có ý định tiến vào lao đi. Long xà tích trực tiếp chui vào trong đất bùn, rất nhanh liền phát hiện giam giữ tù phạm địa phương, bên trong khoảng chừng mấy chục người nhiều. Nhậm Thanh dự định rất đơn giản, hắn đã làm vô vi đạo tràng đại đạo quan, khẳng định cũng là có thể truyền đạo, thậm chí có thể đem dân chúng bình thường điểm hóa thành đạo quan. Nếu như Hạc Sơn trấn phạm vi bên trong đột nhiên thêm ra cái không bị khống chế truyền đạo người, vô vi môn nhất định sẽ cấp tốc đem truyền đạo người giải quyết hết. Nếu không nếu là kinh động lính cai ngục đường, rất có thể sẽ nổ củ cải mang ra bùn. Nhậm Thanh dự định theo những tù phạm này bên trong tìm nhân tuyển thích hợp, liền thừa dịp tế tự sơn thần cơ hội, hảo hảo kích thích phía dưới vô vi môn. Long xà tích thông qua bám vào điểm hồn, rất nhanh liền chọn lấy vị giam giữ nhiều năm tù phạm. Người này làm điều phi pháp tình tiết tương đối nghiêm trọng, nhưng lại không về phần trợ bán thức ăn chém đầu, cho nên phảng phất bị lãng quên vô kỳ hạn giam giữ. Nha dịch trong ngày thường sẽ không đi kiểm kê nhân số, dù sao nhà tù cửa ra vào chỉ có một cái, muốn vượt ngục cơ bản không có khả năng. Coi như nha môn phát giác, đến lúc đó đoán chừng Nhậm Thanh đã đạt thành mục đích. Nhậm Thanh ly khai nha môn, tiện thể lấy điểm hồn tiến vào trong bụng lao tù. Lao tù phạm nhìn qua đã tuổi gần thất tuần, chí ít tắt mấy chục năm, dẫn đến các vị trí cơ thể cũng xuất hiện cơ năng thoái hóa. Bất quá Nhậm Thanh muốn chính là loại này cùng ngoại giới không có chút nào liên hệ người, miễn cho sinh ra ngoài ý muốn. Lao tù phạm đột nhiên cảm thấy đã lâu ánh sáng, hắn mông lung mở to mắt, biểu lộ trở nên cực kỳ ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, thật ở hoàn cảnh kỳ biến. Chu vi vách tường đều là từ huyết nhục ghép lại mà thành, thỉnh thoảng liền sẽ sinh ra nhúc nhích, thủ trưởng để dưới đất còn có thể cảm nhận được dư ôn. Lao tù phạm không thể tưởng tượng nổi nắm nuốt huyệt thái dương, một lát sau kịp phản ứng, nơi này là vô gian địa ngục đi. Hắn tại trong phòng giam qua mấy chục năm, liền trước đây vì sao vào tù đều đã quên không sai biệt lắm, bỏ mình kỳ thật và giải thoát không có khác biệt lớn. Trong vách tường đi ra một đạo bóng người. Lao tù phạm vừa định mở miệng hỏi thăm, chỉ cảm thấy đầu mê mội ngã trên mặt đất. Vương Nhị, tuổi tác 48, thọ nguyên 3 năm. Nhậm Thanh không chút do dự thi triển nhập mộng. Vương Nhị mộng cảnh cực kỳ vụ vặt, bởi vì đại bộ phận thời gian cũng ở vào tối không thấy mặt trời trong phòng giam, ký ức không bằng 6-7 tuổi hài đồng. Cứ như vậy, xuyên tạc bắt đầu liền tương đối dễ dàng. Nhậm Thanh không có quá nhiều sửa đổi, chỉ là đem ở trong lao trải qua mơ hồ rơi, dù sao là cái sắp chết công cụ người. Điểm hồn nhắm mắt lại, bên trong miệng mặc niệm, đạo sinh đạo, vô vi đạo. Hắn trong thoáng chốc đi vào vô vi đạo tràng. Nhậm Thanh không có vội vã kéo Vương Nhị ý thức tiến đến, trước đem đạo bảo trên sơn thủy xóa đi, hóa thành cầu đạo người phổ thông phục sức. Một lát sau, Nhậm Thanh trước mặt xuất hiện một chút bóng người. Vương Nhị ý thức tùy theo tiến vào đạo trường. Lao tù phạm tại vô vi đạo tràng ảnh hưởng dưới, trong đầu tràn ngập cùng nhiệt. Nhậm Thanh biểu lộ lại cực kỳ cổ quái, khóe miệng nhịn không được co rúm bắt đầu. Nhưng hắn không tưởng tượng được là, ngoại trừ trong dự liệu Vương Nhị bên ngoài, kia hai cái dị chủng sói cùng husky cũng cùng theo vào. Bọn chúng phủ lấy không vừa vặn đạo bảo, tựa như là hí viên bên trong động vật. Husky gào lên một tiếng, tiếp lấy hưng phấn tại trong đạo trường luồn lên nhảy xuống. Thậm chí hận không thể nhảy đến dùng đầu va chạm vách tường, đem phá nhà bản tính hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhậm Thanh chán nổi gân xanh lên. Sau đó hắn cưỡng ép đem Husky đặt tại bồ đoàn bên trên, hai cái dị chủng sói cũng có vẻ rất ngoan ngoãn, tự hành ngồi lên. Nhậm Thanh không nhìn Husky cổ quái sói khang, lập tức mắt thấy lao tù phạm, đôi trong mắt có chút thông sáng, giờ phút này tựa như thần linh. Vương Nhị lấy đầu đập đất, tê tâm liệt phế hô hoán, đạo sinh đạo, vô vi đạo, có thể nguyện trở thành đạo quan. Nguyện, nguyện. Nhậm Thanh tay phải đặt ở Vương Nhị cái trán, đạo bào trên sơn thủy ảm đạm một chút, ngũ thải đạo vận dung nhập đối phương thể nội. Vương Nhị áo bào xám biến thành thuần màu trắng, mà Nhậm Thanh nói vận giảm bớt không nhiều, đạo sinh đạo không có, vì vậy một lần nữa biến thành không trọn vẹn. Trong bụng trong lao tù, Vương Nhị bản thể vẫn như cũ ở vào hôn mê, căn bản không ý thức được mình đã trở thành đạo quan. Nhậm Thanh chỉ cần muốn, có thể bất cứ lúc nào nhường Vương Nhị thể hiện ra truyền đạo người năng lực. Kể từ đó, vạn sự đã có. Nhậm Thanh tiếp lấy nhìn về phía kia ba đầu chó săn, trong lòng âm thầm suy tư. Hắn biết rõ vô vi đạo chẳng có thể bịa đặt ra thuật pháp, nhưng loại này thuật pháp không cách nào tấn thăng, tiềm lực càng là cực kỳ có hạn. Nhậm Thanh đương nhiên sẽ không đi nếm thử tu luyện, nhưng nếu là nhường dã thú nắm giữ đâu, dù là chỉ là chất thịt trở nên ngon cũng tốt, hoàn toàn có thể nhờ vào đó xem như dự trữ lương. Kỳ thật ngẫm lại xác thực không tệ. Hắn cầm lấy trên bàn gỗ thẻ che lật ra một lần, giống như không có thích hợp, đầu thử trước sáng chế thích hợp chó săn thuật pháp đi. Chương 114, ta Nhậm Thanh mạnh nhất gậy quấy phân heo. Bịa đặt thuật pháp đồng dạng có thể dị hóa thân thể. Trên lý luận tới nói, Nhậm Thanh sáng lập ra bịa đặt thuật pháp, năng lực có thể cùng loại với cái gì xương thép, lực lớn, phun lửa, sử dụng gió. Nhậm Thanh nghĩ tới đây, lại nhịn không được lắc đầu. Hắn đột nhiên ý thức được nhường chó săn nắm giữ phức tạp thuật pháp, cũng không có tác dụng quá lớn, thậm chí khả năng dẫn đến khó mà khống chế. Dù sao bịa đặt thuật pháp lại thế nào dị hóa, chó săn nhiều nhất bán thi cảnh trình độ, căn bản lại không tồn tại tấn thăng quỷ sứ cảnh tiềm lực. Cho nên bịa đặt thuật pháp chỉ cần để bọn chúng phát triển thay đi bộ công cụ tác dụng là đủ. Nhậm Thanh nheo mắt lại, trên thân đạo bảo có chút lóe ánh sáng. Hắn bên trong miệng tự lẩm bẩm, thao thiết cự linh thuật, cần nuốt huyết nhục cho đến dạ dày nứt vỡ, nếu như bất tử thì tu thành thuật pháp, hình thể theo sức ăn gia tăng mà sinh trưởng. Vô vi đạo tràng rất nhanh liền có chỗ đáp lại, Nhậm Thanh trên tay xuất hiện một quyển thẻ tre. Hắn lật xem hạ. Thẻ tre ghi lại nội dung đúng là thao thiết cự linh thuật loại này bịa đặt thuật pháp, danh tự mặc dù dọa người, hiệu quả lại tương đối miễn cưỡng. Nhậm Thanh không khỏi cảm giác sâu sắc hứng thú. Hắn không có vội vã nhường chó săn tu luyện này thuật pháp, mà làn đếm thử sáng chế duyên thọ chi pháp. Kết quả tự nhiên không ngoài dự liệu, bịa đặt thuật pháp chỉ có thể đơn giản nhằm vào nhục thể, căn bản không có khả năng sáng chế phức tạp thuật pháp. Hoàn toàn tiêu trừ hắn may mắn tâm lý. Dù là vô vi đạo tràng cùng A Tỳ địa ngục cũng đều là dương thần cảnh thuật pháp hình thành, nhưng thủy chung là có hạn mức cao nhất. Nhậm Thanh cầm lấy thao thiết cự linh thuật thẻ tre, dị hóa sói cùng Husky cũng học theo, bắt trước động tác của hắn. Ban thưởng tiên pháp. Hắn ánh mắt nhìn về phía chó săn, lời nói ứng vừa dứt pháp, dị hóa sói phát ra bất an tiếng kêu, đồng thời ý đổ dễ rủa thoát đi. Bất quá bồ đoàn trực tiếp đem dị hóa sói gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Dị hóa sói phần bụng lập tức bắt đầu phồng lớn, rõ ràng nhìn thấy dạ dày bị nứt vỡ, hắn miệng mũi cũng có tiên huyết chảy ra. Bất quá mấy hơi, bọn chúng liền nhịn không được dị hóa biến mất tại vô vi đạo tràng bên trong. Trong bụng trong lao tù bản thể thì hóa thành thịt băng nổ bể ra đến, cuối cùng bị thần túc kinh quỷ dị vật tan sạch sẽ. Thật kỳ khả năng bởi vì thân thể tương đối to lớn quan hệ, dù là miệng mũi chảy ra tiên huyết, nhưng cứng rắn miễn cưỡng chống được. Coi như bụng biến thành 4 lần có thừa, vẫn như cũ có lưu sinh tức. Nhậm Thanh gặp này do dự mấy hơi, sau đó trong bụng lao tù vách tường ngừng tụ ra huyết dịch, lập tức cho Husky ăn vào. Đây là thao thiết pháp huyết dịch, nói không chừng sẽ hữu hiệu quả. Husky toàn thân bài tiết ra huyết nục, đem tự thân bọc thành thịt én, lập tức liền không nhúc nhích đợi tại trong lao tù. Nhậm Thanh gặp này rời khỏi vô vi đạo tràng bên trong, tiếp lấy trở về nhà trọ nghỉ ngơi bắt đầu. Mà cách ăn mặc như là tên ăn mày Vương Nhị đã du đãng tại Hạc Sơn trấn trên đường phố. Hắn tướng mạo hơi có sai lầm, cho dù là ngục tốt cũng không cách nào nhận ra, huống hồ nha môn căn bản liền không có phát hiện ít người. Hai cái lưu manh liếc mắt nhìn nhau, không có hảo ý đi theo, nhưng mới vừa tới gần biểu lộ trở nên hoảng hốt. Vương Nhị tiếp tục du đãng. Tế tự sơn thần chuẩn bị rất nhanh liền đến cuối cùng một ngày. Nhậm Thanh cái này mấy ngày ngẫu nhiên chú ý mới tế tự, đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở lợi dụng truyền đạo gây ra hỗn loạn bên trên. Bởi vì hắn mục tiêu đều là lựa chọn bang phái thành viên, lấy về phần hiệu quả so tưởng tượng còn tốt hơn. Điều này cũng làm cho vô vi môn tại Hạ Sơn chân thế lực dần dần nổi lên mặt nước. Đầu tiên là trong nha môn bộ phận nha dịch, tiếp theo thì là sơn dân bên trong thị tộc thế lực, hai cố người một mực tại tìm lấy Vương Nhị. Nhậm Thanh gặp này liền đem Vương Nhị thu nhập trong bụng trong lao tủ. Lập tức hắn theo tế tự sơn thần bố trí nhìn ra chút hứa mánh khỏe, vô vi môn tựa hồ có đại động tác, phản ứng so tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Nhậm Thanh gặp này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nước tự nhiên là vượt lăn lộn càng tốt. Thực tế xử lý không rơi, không phải còn có lính cai ngục đường nha, cùng lắm thì liền uống một chút canh. Mà lại thời gian dài tu luyện về sau, Nhậm Thanh thọ nguyên đã đến 10 năm ra mặt. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn tấn thăng, một phương diện muốn lưu nhiều tấn thăng đạo sinh đạo thọ nguyên, một phương diện khác lúc này tấn thăng không thể nghi ngờ đem đối mặt thọ nguyên khô kiệt tình huống. Tế tự sơn thần quy mô hình thành, hạt núi sẽ tiếp tục 12 canh giờ tế điện, để mà khẩn cầu bình an. Nhậm Thanh theo trong khách sạn đi ra, đồng thời nhường Vương Nhị cũng lẫn vào du hành trong đám người. Bọn hắn rất nhanh liền tới đến lưng núi chỗ, Hạc Sơn trấn cư dân bắt đầu tự phát đem đồ ăn mang đến khổng lồ tượng sơn thần chỗ. Đại bộ phận đồ ăn cũng không phải là ngũ cốc, mà là đi săn có được dã thú huyết nục, toàn thành cũng tản ra một cỗ không hiểu mùi thịt. Đồ ăn chỉnh tề trồng chất tại trên tế đài. Ở lại thủ hạc núi chân mấy vị lính cai ngục liền giấu ở bốn bề trong núi rừng. Chiêng đồng bị gõ vang, tế tự sơn thần chính thức bắt đầu, các sơn dân tự phát đấm ngực dậm chân, bên trong miệng bắt trước trong núi tiếng gió gào thét. Lấy Nhậm Thanh sức quan sát, dù là có mấy ngàn người đồng dạng có thể phát giác được không thích hợp. Hắn dùng ánh mắt còn lại tìm tới mấy người khuôn mặt ngốc trệ, trên thân tựa hồ có thuật pháp vết tích, rất có thể là cùng loại chú nữ truyền đạo người. Nhậm Thanh lập tức có chút trị sẽ không, chẳng lẽ Vô Vi Môn dự định bại lộ tự thân? Ngẫm lại cũng không có khả năng à, đối mặt thế nhưng là lính cai ngục đường kinh khủng như vậy tồn tại, dù là tiên chủ tấn thăng âm sai cảnh cũng không đáng chú ý à. Trừ phi là có chuyện gì nhường đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Nhậm Thanh suy tư thật lâu lắc đầu. Bất kể như thế nào, đối phương khẳng định dự định gây sự tình. Có thể hay không phá cục không trọng yếu, xáo trộn bố trí mới là mấu chốt nhất. Nhậm Thanh tâm niệm vừa động, theo Vương Nhị phát ra nhỉ non thì thầm, trong nháy mắt có mấy chục người bị kéo vào Vô Vi đạo tràng. Mà lại hắn lựa chọn truyền đạo mục tiêu, ngoại trừ bang phái thành viên bên ngoài đều là phú thương nhà giàu. Ý thức của bọn hắn bị hình chiếu tại Vô Vi đạo tràng bên trong về sau, không khỏi cuồng nhiệt gào thét, hận không thể móc tim móc phổi. Mấy vị sơn dân đem Vương Nhị ngã nhào xuống đất. Vương Nhị không có quá nhiều dãy rủa, chỉ là dùng quỷ dị không hiểu nhãn thần nhìn xem bọn hắn, bộ da toàn thân dần dần biến thành màu tím đen. Kia là khuyển ôn độc tố tại lan tràn, bất quá một lát liền sẽ gây nên thân người chết. Các ngươi, biết không? Cái gì? Trung niên tên mặt thẹo theo bản năng đưa tới, chỉ nghe được Vương Nhị mơ hồ không rõ tự nói vài câu, lập tức liền không có sinh tức. Đội ngũ hàng đầu chuyển đến tiêu thảm. Bụng vệ lại toàn thân đeo vàng đeo bạc phú thương đột nhiên té quỵ dưới đất, bụng không bị khống chế trở nên càng lúc càng lớn. Hắn nhịn không được nôn han, vậy mà phun ra khỏa nắm đấm lớn nhỏ trái tim. Các ngươi, béo phú thương run rẩy phải ngón tay hướng vị kia trong đám người trụ quải trượng lão giả, vừa định mở miệng nói cái gì, liền ngã tại không có sinh tức. Cư dân tranh nhau lui về sau đi, hiện trường hơi có chút mất khống chế xu thế. Bất quá nhường Nhậm Thanh bên ngoài chính là, có vị phú thương vậy mà chống nổi thuần dương vô cấu pháp tác dụng phụ, sau đó tại bịa đặt thuật pháp ảnh hưởng dưới sinh ra dị hóa. Hắn hình thể nở lớn đến 3 mét ra mặt, tựa như là sơn phỉ đại đương gia. Nhậm Thanh nhíu mày, như thế tình huống dưới khó tránh khỏi muốn kinh động lính cai ngục đường, liền xem Vô Vi Môn ứng đối ra sao được phát. Lính cai ngục hướng tế tự hiện trường chạy đến, dẫn đầu nữ tử phát ra chói tai hót vang, đám người lập tức bị trấn an, trở nên an tĩnh lại. Nhậm Thanh tại Vương Nhị chết mất đồng thời, điểm hồn trực tiếp xuất hiện tại Vô Vi đạo tràng bên trong. Điểm hồn người mặc áo bào xám, vừa vặn xen lẫn trong những cái kia phú thương lưu manh bên trong. Lúc này Vô Vi đạo tràng trung ương cũng không có truyền đạo người, trung ương bổ đoàn tựa như là chuẩn bị cho tiên chủ, đúng là gậy ông đập lưng ông. Chỉ cần tiên chủ vẫn không có trở thành đạo quan, hắn làm đại đạo quan liền có thể ép một đầu, nói không chừng có thể nhờ vào đó bức ra đối phương. Nhậm Thanh nhìn về phía nữ lính cai ngục, bản thể lặng lẽ đi tới đám người bên ngoài. Tăng Lâm là Hà Sơn trấn lính cai ngục bên trong số lượng không nhiều quỷ sứ cảnh tu sĩ. Nàng có vẻ sắc mặt cực kỳ âm trầm, vội vàng nhường mấy vị quân dự bị tiến đến xem xét chết bất đắc kỳ tử thi thể, nghị trị rõ ràng tình trạng. Chủ lừa gạt lão giả ngăn lại Tăng Lâm, mở miệng cười nói ra, đại nhân, nhóm chúng ta sơn dân chuyện của nhà mình cũng không nhọc đến phiền ngài. Lưu lão, ta chỉ là xác nhận một cái cùng yêu tả có hay không quan hệ. Tăng Lâm liếc mắt đối phương. Sơn dân ở giữa thị tộc quan niệm cực mạnh, dẫn đến nội bộ bọn họ rất đoàn kết, rất nhiều chuyện liền nha môn cũng không cách nào can thiệp. Người này tên là Lưu Bảo, chính là 10 năm trước bị sơn dân để cử ra người nói chuyện. Lưu Bảo lắc đầu nói ra, dù sao phát sinh ở lúc tế tự, vì phòng ngừa sơn thần tức giận, không có khả năng truy đến cùng. Hắn còn chưa có nói xong, liền cảm giác nâng tự mình hai người cánh tay run rẩy lên. Lưu Bảo vô ý thức nhìn quanh chu vi, không ít người cũng có tương tự tình huống, trên mặt biểu hiện ra chính là xâm nhập cốt tủy sợ hãi. Vô Vi đạo tràng bên trong có thêm một cái thân ảnh. Tiên chủ trên của 7, 8 tấm gương mặt có vẻ hơi khó coi, hắn không có chút nào chú ý tới Nhậm Thanh sen lẫn tại đạo đồng bên trong. Phất Trần huy động, ngoại giới vị kia dị hóa phú thương, như phát điên vọt tới trên tế đài, sau đó nhảy lên một cái nhảy vào thiêu đốt trong chậu than. Tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, hắn tựa hồ khôi phục một chút linh trí, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là bị ngọn lửa thôn phệ. Tăng Lâm không có phát giác được thuật pháp vết tích, nhưng vẫn như cũ cảm giác rất là lông tơ đứng thẳng. Nàng quay người ly khai tế đàn, dự định chi tiết bẩm báo lính cai ngục đường. Gặp được loại này rõ ràng cùng sơn dân có liên quan sự tình, trực tiếp giao cho lính cai ngục đường là đơn giản nhất, không có lý do tiến đến đối kháng. Thằng Lâm bước chân dừng lại. Đột nhiên có người nổ thành thịt băm, huyết nhục tựa như mưa rơi xuống. Dân chúng lại giống như là không có chút nào phát giác, vẫn như cũ quỳ xuống lấy niệm tụng khẩn cầu bình an lời khấn, trang diện để cho người ta dùng mình. Nàng gặp này không để ý tới nhiều như vậy, mang theo quân dự bị liền muốn ly khai nơi đây lại nói, nhưng trong thoáng chốc lại phát giác cảnh vật chung quanh biến hóa. Các loại Thằng Lâm kịp phản ứng lúc, đã đi tới một chỗ cổ quái đạo tràng bên trong. Tiên chủ ngồi tại trung ương, nguyên bản bình thản gương mặt đã vặn vẹo ở cùng nhau, ánh mắt bên trong toát ra tràn đầy sát khí. Mời ngồi. Ban thưởng đạo pháp. Tăng Lâm thân thể không nhận khống ngồi tại bồ đoàn bên trên, lắng nghe người tiên chủ trong miệng những cái kia lời nói điên cuồng, trong lòng kinh ngạc đến cực hạn. Ý thức của nàng tiến vào Vô Vi đạo tràng về sau, bản thể thì bị tiên chủ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, đối bốn bề hỗn loạn nhắm mắt làm ngơ. Tăng Lâm cùng Lưu Bảo hướng Hạ Sơn trấn mà đi, nào có trước đó bạn kiếm bắt trương. Nhậm Thanh sửng sốt một chút, lập tức bị Vô Vi môn gan lớn làm chấn kinh. Hắn hướng Sơn Yêu nhìn lại, phát hiện có bóng người đang hướng nơi đây chạy đến, hẳn là bị tiên chủ khống chế truyền đạo người. Tiên chủ tựa hồ ý thức được cái gì, dự định đối chăn nuôi truyền đạo người mổ gà lấy trứng, muốn mượn nhờ đạo vận tấn thăng làm đại đạo quan. Câu đạo người thì bị thị tộc cho nên cưỡng ép, nhưng bọn hắn không có quá nhiều phản kháng. Chương 115, sư tôn, ta thế nhưng là người a. Nhậm Thanh xem như minh bạch, Hạ Sơn trấn thị tộc thế lực so nha môn còn muốn ảnh hưởng sâu xa, đã bị Vô Vi môn thẩm thấu không sai biệt lắm. Bất quá quan hệ giữa hai cái càng giống là hợp tác, sau lưng khẳng định liên quan đến nhân khẩu mua bán, thị tộc bao nhiêu rõ ràng nhiều đối phương ắt tha. Truyền đạo người lần lượt tử vong, thể nội nói vận bỗng dưng bị tiên chủ hấp thu. May mắn đại đa số truyền đạo người không có nắm giữ thuật pháp, nếu không bị dị vật theo máu thịt bên trong thoát khốn mà ra liền phiền phức lớn rồi. Một số nhỏ nắm giữ thuật pháp truyền đạo người bị thu nạp đạo vận về sau, cũng ở vào nửa đời bất tử trạng thái. Có thể thấy được tiên chủ cũng không dám tùy ý cấm khu hình thành, nói rõ hắn rất có thể ngay tại hạc núi phụ cận, thậm chí là tế đàn chung quanh. Nhậm Thanh sao có thể nhường đối phương phản nguyện? Nếu là tiên chủ cũng trở thành đại đạo quan, tự mình tại vô vi đạo tràng bên trong liền không có ưu thế. Đã muốn ngăn cản tấn thăng quá trình, chỉ có giết nhiều truyền đạo người, nói không chừng này lên kia xuống dưới, còn có thể thu hoạch đầy đủ nói vận. Hiện tại Nhậm Thanh duy chỉ có chị không rõ ràng tiên chủ ẩn thân nơi nào, nhưng ẩn ẩn đã xác định vị trí, đành phải đối phương hiện thân. Hắn chuẩn bị ly khai tế tự phạm vi, đột nhiên phát hiện đám người đi ra mấy vị đồ tể. Đồ tể rõ ràng cũng là bị vô vi môn khống chế khối lỗi, khởi trần, lưng mọc ra cái nắm đấm lớn nhỏ đột ngột. Hẳn là một loại nào đó dị hóa. Đồ tể giữ im lặng nắm lên hai vị cầu đạo người đặt ở trên mặt có gỗ. Sau đó hướng tay phải nổ nước miếng, vung lên lưới búa liền nhất chạm, hai người thân thể co rút bắt đầu, sọ não bị chia làm hai nửa. Đồ tể đem hai người đỉnh đầu gỡ xuống, sau đó đều cầm ra một nửa đầu, nhìn hắn quen như vậy luyện động tác, liền biết rõ đối với cái này sớm đã không phải lần một lần hai. Sên sẽ tóc cùng tiên huyết nhỏ xuống, rất nhanh liền bị bùn đất hấp thu. Hai nửa đại não lẫn nhau trao đổi, sau đó thô bạo cất vào một người khác trong đầu, khiến cho bọn hắn không bị khống chế miệng sủi bọt mép. Nhậm Thanh con ngươi thu nhỏ lại. Đây là thủ đoạn gì? Ngay sau đó đồ tể từ trong ngực xuất ra một bình màu đỏ sẫm huyết tương, lập tức hướng mở miệng đại não chỗ đổ một chút liền khép lại sương sọ. Người kia không ngừng run rẩy bắt đầu, nhưng ở huyết tương tác dụng dưới, thương thế lại khôi phục nhanh chóng, có dũng khí cảm giác giận cả tóc gáy. Nhậm Thanh lập tức phản ứng lại. Thủ đoạn này có thể làm cho người biến thành tinh thần rối loạn, cho nên Sơn Phỉ đại đương gia mới có vẻ linh trí thiếu thốn, cũng không phải là trời sinh như thế. Vô vi môn mục đích rất đơn giản, chính là nhường cầu đạo người có được chính mình tại vô vi đạo tràng bên trong ký ức, dù là bị điên cũng không sao. Mà kêu bình huyết tương phiêu tán ra một cỗ sen lẫn mùi rượu mùi máu tươi, cùng Sơn Phỉ đại đương gia vết thương chảy ra tiên huyết cùng loại. Hẳn là theo nắm giữ bịa đặt thuật pháp cầu đạo trên thân người lấy. Tốt ra hỏa, vô vi môn sợ là đã tại hạt núi phụ cận tạo thành dây chuyền sản nghiệp, như thế làm việc tuyệt không chỉ là vì tấn thăng đại đạo quan. Có lẽ tiên chủ cơ duyên xảo hợp cũng rời đi vô vi đạo tràng nghị sự điện, đã nhận ra trong hồ nước khả năng có dấu quỷ vật. Nhậm Thanh lập tức phủ nhận. Đạo tổ pho tượng cánh tay không có tốt như vậy tháo ra. Có thể hay không tiên chủ điên cuồng như vậy hành vi, là bị Nhậm Thanh điểm hóa nói quan chỗ kích thích, trong đó rất có thể dính đến mắt mù đạo nhân. Nhậm Thanh không có quá nhiều do dự, trực tiếp đem trong bụng trong lao tù chú nữ đầu dùng vách tường để ép thành mảnh vỡ. Ngũ thải đạo vận bị hấp thu, huyết nhục thì bảo tồn lại xem như mồi nhử, về phần quỷ dị vật thì bị tạm thời tính giam giữ tại trong bụng trong lao tù. Hắn lập tức khởi hành tiến đến trên sơn đạo đánh giết chạy tới truyền đạo người. Nhậm Thanh trước khi đi lát nữa mắt nhìn. Đồ tể thủ đoạn dứt khoát cũng làm lấy não bộ ghép lại, những cái kia nửa đời bất tử cầu đạo người thì bị chồng chất tại tế đàn đất chống bên cạnh, tạo thành một tòa thấp bé người núi. So với tế tự sơn thần, càng giống là tại tế tự một loại nào đó không thể diễn tả quỷ dị vật. Nhậm Thanh tại cành cây thượng linh sống ghé qua, cũng không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Hắn rất nhanh liền có thu hoạch, bởi vì bỏ mặc là con đạo, vẫn là trong núi đường nhỏ, cũng có thần tình hoảng hốt sơn dân hướng tế đàn phương hướng tiến đến. Những người này đều là truyền đạo người, tại tiên chủ khống chế phía dưới như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tiếp xuống đều sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng. Nhậm Thanh bước chân không có dừng lại, lên núi trên đường truyền đạo người nào tới. Không đợi tới gần, hắn liền đã cảm nhận được đối phương khí tức cùng chu nữ có chút cùng loại, có bán thi cảnh tu vi. Vì cam đoan tốc chiến tốc thắng, thần tốc kinh quỷ dị vật trực tiếp bị giải trừ giam giữ. Nhậm Thanh giữa không trung thời điểm, thân thể dần dần hóa thành một đầu khuôn mặt dữ tợn cự lang, đồng thời nhường điểm hồn ly khai vô vi đạo tràng, nếu không khẳng định lại bởi vậy bại lộ. Tiên chủ nhìn thấy trong đạo trường thiếu đi một người, lập tức gương mặt tràn ngập khí thế hung ác. Cự lang rơi xuống đất, núi rừng bên trong quần chim tranh nhau chen lấn rời xa, càng là viên hầu hoảng sợ gãy tiếng kêu liên tiếp truyền đến. Cũng may bây giờ là đêm tối, Hạc Sơn trấn cư dân cũng không có bị ảnh hưởng đến, những cái kia tham dự tế tự đám người thì đã lâm vào cuồng nhiệt. Nhậm Thanh cách đó không xa truyền đạo người biểu lộ ngốc trệ, ý thức của đối phương sớm đã còn thừa không có mấy. Còn sót lại bản năng tại tử vong nguy hiểm kích thích dưới, khiến cho hắn biến thành nửa người nửa thần lằn quái vật, cái đuôi vung vậy ở giữa có tiếng xé gió lên. Giết, giết, giết. Người thần lằn lộ ra đáng sợ nụ cười, tại cơ hồ đỉnh trệ tư duy bên trong, dù là Nhậm Thanh thể tích lại lớn cũng chỉ là khối đi lại huyết đủ. Nhưng rất hiển nhiên cũng không phải là như thế. Nhậm Thanh trong nháy mắt hai chân phát lực, chu vi lấy hắn làm trung tâm vỡ ra như là giống như mạng nhện khe hở, đá vụn vẩy ra. Vuốt sói xuất hiện tại người thần lằn đầu bên cạnh, trực tiếp bắt lấy dùng sức vặn một cái. Xương cốt vỡ vụn sinh ý vang lên, người thần lằn trên mặt biểu lộ vẫn như cũ ngưng kết, nhưng tính mệnh lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Lập tức Nhậm Thanh đem người thần lằn nuốt vào trong bụng trong lao tủ, tiếp lấy biến mất trong núi rừng. Hắn bắt đầu chủ động tìm truyền đạo người thân ảnh đồng thời săn giết, mà đạo bào trên hoa văn trở nên càng thêm phức tạp. Nhưng thần tốc kinh dị hóa tệ nạn cũng bắt đầu bày ra. Nhậm Thanh mặc dù vẫn như cũ duy trì linh trí, có thể giết lục đã không cách nào áp chế, trái tim càng là không tự chủ được cuồng loạn lên. Hắn lập tức minh bạch, lang tộc người tấn thăng làm quỷ sứ cảnh sau chính là binh họa chí lang. Dựa theo dị hóa cây cung cấp tin tức giáp tâm hại người đến xem, dị hóa châm đối với trái tim, đồ sắt thì là tốt nhất tu hành phương thức. Mà bây giờ, Nhậm Thanh đã có thể tiếp xúc đến thần tốc kinh quỷ sứ cảnh bộ phận năng lực. Trái tim nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, huyết dịch lưu động tự nhiên bị ảnh hưởng đến, tầm mắt của hắn biến thành đường đỏ. Nhậm Thanh có thể nhìn thấy bên ngoài mười mấy dặm dã thú, những cái kia truyền đạo người càng là như là trong đêm tối bó đuốc đồng dạng rõ ràng. Nhất làm cho hắn cảm thấy cổ quái là tế đàn phương hướng, tòa kia cầu đạo đống người tích người núi, tản ra một cỗ khó nói lên lời hương vị, mà lại hương vị đã tràn ngập ra, theo hạc núi dần dần lần lượt quyết tán. Nhậm Thanh hít vào ngụm khí lạnh, có vẻ như vô vi môn làm rất phát dồ cử động, định dùng tin tức lưu nói tới ngon huyết đủ, hấp dẫn cái gì sao? Nhậm Thanh hai chân con khúc phát lực, nhanh chân lưu tinh hướng núi rừng nơi nào đó chạy tới, hóa thành mắt thường cũng không thể gặp tàn ảnh. Đồng thời hắn không ngừng hướng tự mình bên trong miệng bỏ vào con mắt, thẳng đến lấp đầy toàn bộ dạ dày. Truyền đạo người chỉ cần mới vừa ngoi đầu lên, nên đón hắn chính là một cái hẹp dài long xà tích. Nếu như vẫn như cũ bất tử, vậy chỉ dùng mang theo khuyển ôn vớt sói hung hăng chụp tới, thủ đoạn giết người càng thêm đơn giản thô bạo. Thi thể sinh ra quỷ dị vật, lại dùng trong bụng lao tù giam giữ. Nhậm Thanh đắm chìm trong đó, các loại đến lấy lại tinh thần thời điểm, cơ hồ tất cả truyền đạo người đều đã bị giết tuyệt. Hắn cử động như vậy đã tuyệt tiên chủ tấn thăng đại đạo quan khả năng, khiến cho đối phương trải qua thời gian dài bố trí thất bại trong gang tấc. Nhậm Thanh ngồi xếp bằng tại núi đá. Hiện tại liền đợi đến tiên chủ ra chiêu, nếu như vậy thu tay lại, dù là dẫn tới lính cai ngục đường, nhưng cũng không về phần bị nổ tận gốc. Mà lại truyền đạo người đã bị hai người đều giết chết, chí ít vô vi đạo tràng bí mật có thể được lấy bảo tồn. Hắn cảm giác tiên chủ hẳn là sẽ nhận sợ, liền làm xong tạm thời rút đi chuẩn bị, các loại đến nhàn rỗi lúc liền đem đại đạo quan tấn thăng. Khi đó làm không tốt liền có thể hoàn toàn phong cấm vô vi đạo tràng. Chờ đợi một lát sau, tiên chủ thanh âm theo trong núi truyền đến, cùng lúc đó còn có đại lượng khói trắng theo tế đàn bên kia bay lên. Đệ tử cung nên sư tôn Tiêu Thần Tử. Nhậm Thanh kinh ngạc nhìn về phía nơi xa đường núi, nếu như mắt mù đạo nhân thật từ đằng xa mà đến, hắn dự định lập tức theo hạc núi bỏ chạy. Nhưng không biết xảy ra vấn đề gì, đi qua hồi lâu cũng không thấy có chỗ động tĩnh. Đệ tử cung nên sư tôn Tiêu Thần Tử, Niết Bàn đại điện đã sẵn sàng. Vẫn như cũng là không phản ứng chút nào. Nhậm Thanh đều có chút thay tiên chủ bị ai. Chỉ sợ thiên đạo chi ngoan ấp cần thu lấy đại lượng cầu đạo người huyết đủ, nhưng bởi vì tự mình đúng tay duyên cớ, vô vi môn căn bản liền không có thu thập hoàn toàn. Lính hai ngục đường đã bị kinh động, cho nên đành phải vội vàng đến thử. Đột nhiên, đất rung núi chuyển bắt đầu. Tôn này khổng lồ tượng sơn thần bên trên có khe hở lan tràn ra, bên trong gạt ra một đoàn dị dạng huyết đục, có thể nhìn thấy từ vô số mặt người tạo thành. Nhậm Thanh hít vào một hơi. Hắn kỳ thật đã đoán được tiên chủ bản thể ở vào khổng lồ tượng sơn thần nội bộ, nhưng sao có thể nghĩ đến sẽ là như thế không thể diễn tả quái vật. Sư tôn, vì sao muốn điểm hóa ta, lại không đồng ý ta thoát ly khổ hải, ta thế nhưng là người a. Ngươi cần huyết đục chỉ kém chỉ là 500 cân, vì sao không chịu cứu ta? Tiên chủ đã đánh mất linh trí, tự nhiên không cách nào duy trì vô vi đạo tràng. Lấy về phần ở đây dân chúng lập tức bừng tỉnh, nhao nhao dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía khổng lồ huyết đục quái vật. Tăng Lâm trước tiên chuẩn bị triển khai phản kích, cũng nhường quân dự bị sơ tán đám người, rời xa những cái kia bị thương nặng truyền đạo người, miễn cho bỏ mình khiến cho quỷ dị vật thoát ly. Nhậm Thanh nhìn về phía xa xa tế điện, mắt liếc đạo sinh đạo tấn thăng tiêu hao thọ nguyên, trọn vẹn cần 50 năm. Nếu là đem tiên chủ đánh giết, chắc hẳn đạo vận hẳn là không sai biệt lắm đủ chứ. Mà lại, ta cũng không thể để ngươi còn sống rơi vào lính cai ngục đường trong tay, chết còn có thể đẩy lên tán tu trên thân. Phải chăng lựa chọn tấn thăng binh họa chỉ lang, đem tiêu hao thọ nguyên 10 năm. 10 năm bỏ đi về sau, chỉ còn lại chỉ là 2 tháng. Lấy Nhậm Thanh kinh nghiệm đến xem, tấn thăng ngắn ngủi thời đỉnh cao thoáng qua một cái, thân thể tất nhiên sẽ xa vào đến suy yếu bên trong. Mẹ nó, không được liền trốn đến lính cai ngục đường bên trong kéo dài hơi tàn, các loại thọ nguyên bổ sung đầy đủ lại nói. Xác nhận về sau, thọ nguyên trôi qua. Xương cốt vỡ vụn trọng tổ thanh âm vang lên. Cự lang hình thể còn tại cất cao. Chương 116, quỷ sứ cảnh binh họa chỉ lang. Nhậm Thanh cảm giác toàn thân rung động, thời gian ngắn bên trong trải qua kịch liệt như thế dị hóa. Bất kể là ai đều có chút tiếp nhận không được ở. Dù là tin tức lưu đem đại giới miễn trừ, nhưng thống khổ lại tuyệt không sẽ ít. Cũng may cũng có trước nuốt vào con mắt ngay tại nhanh chóng tiêu hóa, nếu không đói khát sẽ trực tiếp phá hủy lý trí của hắn. Cái gọi là dị hóa, chính là chỉ thân thể hướng phía thể nội quỷ dị vật dựa vào, trong đó có bị động cũng có chủ động, đa số tu sĩ đều là hết sức phòng ngừa thân thể xuất hiện phạm vi lớn dị hóa. Mà Nhậm Thanh thần túc kinh đã hoàn toàn cùng quỷ dị vật không có khác biệt, có thể thấy được dị hóa trình độ đạt đến kinh khủng bậc nào. Bây giờ Nhậm Thanh thân thể đã cất cao đến 6 mét ra mặt. Cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. So với quỷ sứ cảnh thao thiết pháp cùng vô mục pháp, thần túc đã là hóa thú loại thuật pháp, đối với thân thể cường hóa càng thêm rõ ràng. Đầu tiên là xương cốt, khuyết trương sau lại bị cực hạn áp xúc, cường độ đã có thể so với kim loại. Lỗ chân lông toát ra đại lượng nhiệt khí, hình thành xương trắng đem Nhậm Thanh quanh thân bao phủ, khiến cho người bên ngoài không cách nào xem rõ ràng động tĩnh bên trong. Tế tự đại chỗ. Tăng Lâm đối mặt với tiên chủ, miệng đã hóa thành cùng loại mỏ chim hình thái, mở ra trong nháy mắt có sóng âm từ đó tản ra. Tiên chủ huyết nhục nổ tung lên, nhìn như có thể ngăn cản một lát, lại không cách nào tổn thương về căn bản. Tăng Lâm có chút đau đầu, lấy nàng mới vào quỷ sứ cảnh tu vi sát thực khó mà chống đỡ, đành phải tận lực ngăn chặn đối phương, chờ đợi lấy lính ai ngục đường tiền tới chi viện. Tiên chủ vết thương tốc độ khôi phục cực nhanh, đồng thời thân thể vẫn tại không ngừng dị hóa, bày ra khí tức cực kỳ khủng bố. Đại bộ phận dân chúng đều đã rút lui đến an toàn địa phương, bao quát những cái kia trọng thương truyền đạo người. Nhưng có không ít sơn dân lại tại Lưu Bảo dẫn đầu quỳ xuống ngã trên mặt đất, trong miệng hô hoán nhường sơn thần bất giận lời nói. Có thể thấy được bọn hắn đã coi tiên chủ là làm chân chính sơn thần triều bái. Tăng Lâm hai tay quay động, sóng âm khiến cho dưới mặt đất chìm, nhờ vào đó vây khốn tiên chủ một lát. Duy nhất đành phải may mắn chính là đối phương đã không có chút nào linh trí, chỉ còn lại bản năng chống đỡ lấy, cho nên công kích càng thêm đại khai đại hợp. Đúng lúc này, Tăng Lâm vô ý thức quay đầu nhìn về phía xa xa núi rừng. Nơi đó có cố khí tức ngay tại tăng vọt, cho nàng cảm giác cùng tiên chủ cùng loại, nhưng xem chừng hẳn là chưa đạt tới âm sai cảnh mới đúng. Chẳng lẽ là lính cai ngục đường trợ rút? Tăng Lâm lắc đầu, vội vàng ra hiệu quân dự bị đi xử lý rơi tòa kia núi thịt. Núi thịt từ cầu đạo người tạo thành, giữa lẫn nhau tứ chi quấn quýt lấy nhau, muốn tách ra đúng là có chút phiền phức, chỉ có thể chỉnh thể đem đến rời xa tế đàn vị trí. Giống. Tiên chủ thân thể hóa thành khổng lồ xúc tu, dùng sức đánh tới hướng Tăng Lâm, một thời gian tiếng xé gió lên, mặt đất càng là cuốn lên gió lốc. Tăng Lâm quần quật lấy né tránh công kích, liền phía sau lưng đều dài ra lỗ thủng, sóng âm từ đó kích phát, trực tiếp đem xúc tu cuối cùng biến thành thịt băm. Bất quá nàng bởi vậy bị tiên chủ công kích chảy ra thân thể, cánh tay có thêm nói vết thương sâu tới xương, thực lực tự nhiên chịu ảnh hưởng. Rõ ràng chỉ là một lần ngụy biến trình độ đi, nhưng trải qua như thế khoa trương dị hóa, liền có thể có được thực lực kinh khủng như thế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thang Lâm không khỏi sinh lòng thoái ý. Hạc Sơn trấn bên trong đã có thể nhìn thấy bó đuốc sáng lên, tựa hồ cư dân ngay tại thành quần kết đội tiến đến chân núi, thế cục càng thêm hỗn loạn. Đột nhiên ngọn núi vỡ ra con đường, một vị cường tráng đại hán từ đó đi ra. Hắn tên là Lôi Bân, hình thể tại 2 mét khoảng chừng, phần lưng mọc ra hai mảnh như là biên bức cánh thịt, thỉnh thoảng liền vỗ hạ. Lôi Bân đồng dạng là ở lại thủ Hạc Sơn lính cai ngục, bất quá một mực tại lính cai ngục trong đường, nhận được tin tức mới lập tức chạy tới. Tang Lâm, lính cai ngục đường âm sai cảnh đã khởi hành, chắc hẳn không dùng đến đã lâu. Đang khi nói chuyện hai cánh của hắn lẫn nhau tổ hợp, một lát liền hóa thành mặt huyết nhục tâm chán, nhờ vào đó chặn đến từ tiên chủ công kích. Tiên chủ không khỏi thẹn quá hóa giận, trên người hắn hàng trăm hàng ngàn trương điểm mặt người hé miệng, vô số huyết nhục khôi lỗi từ đó chui ra. Khôi lỗi bề ngoài giống như là hất lên da người khô lâu, bọn chúng hình thành hồng lưu hướng lính cai ngục dũng mãnh lao tới. Tang Lâm vội vàng đưa tay thả ra sóng âm, mấy cái khôi lỗi lập tức hóa thành thịt nát. Nhưng còn không đợi nàng thở phào, chết đi khôi lỗi ở giữa vậy mà dung hợp lại cùng nhau, hình thể biến lớn đồng thời sinh sinh bất tức. Tang Lâm cùng Lôi Bân rất nhanh liền bị khôi lỗi vây quanh. Hai người một công một thủ phối hợp đến vô cùng tốt, ngoại trừ ứng đối khôi lỗi bên ngoài, còn có thể dành thời gian đối tiên chủ phát động công kích. Đáng tiếc huyết nhục chữ hàng thân thể quá mức hùng hậu, không có lợi khí rất khó đối địch. Tiên chủ không thèm để ý bọn hắn, bản năng cảm giác được dị động, chuyển lấy cổng cảnh thân thể hướng núi thịt mà đi, bên trong miệng còn không ngừng tự nói: "Ta là người, ta là người." Cử động như vậy càng giống là ý đồ tại giữ lại ý thức sau cùng, nhưng dị hóa ngoại trừ nhằm vào thân thể, còn có chính là hồn phách. Tiên chủ sớm đã không phải người. Đừng nhìn rất nhiều tu sĩ đều là nửa người nửa thú, nhưng quỷ dị vật dị hóa cũng không hoàn toàn ảnh hưởng thân thể, chớ nói chi là hồn phách. Tiên chủ đi vào núi thịt trước, dùng xúc tu đem tất cả cầu đạo người nắm lên, sau đó thân thể vỡ ra khe hở đem bọn hắn thôn phệ. Ăn đại lượng huyết thực về sau, hắn khí tức trở nên càng thêm không ổn định. Nhưng nhờ vào đó miễn cường hóa là nhân hình. Kia là tôn 8 mét ra mặt, từ huyết nục chữ hàng dị dạng cự nhân. Tiên chủ ánh mắt nhìn về phía bị khôi lỗi vây công Tằng Lâm hai người, đưa tay bắt tới. Bất quá tay cánh tay lại dừng lại. Đinh hai nhức góc sói chu vang lên, giữa rừng núi đồng thời vang lên bầy sói đáp lại, nhất thời đem tiên chủ thành thế cũng lấn át. Đêm tối giữa không trung treo tàn nguyệt bị tầng mây dày đặc che đậy, khiến cho bốn bề lâm vào vô cầu vô tận trong bóng tối, chỉ có trong chậu than lẻ tẻ ánh sáng mới miễn cưỡng bao phủ trăm mét khoảng trường. Cuốn phong thổi qua, thân mây chậm rãi tán đi, một vòng huyết nguyệt trổ hết tài năng. Huyết nguyệt, quỷ lang, tiên chủ cánh tay vẫn như cũ duy trì chụp vào Tằng Lâm hai người động tác, nhưng có đạo thân ảnh khổng lồ đang tứ chi song hành băng băng mà tới. Theo bề ngoài đã rất khó coi ra nguyên bản cự lang bộ dáng, nhậm thanh tựa như người khoác cốt giáp, đầu càng là bao trùm một tầng cốt chất mặt nạ, nhịp tim thanh âm theo phần ngực bụng vang lên. Hắn hận không thể trong nháy mắt giải quyết hết tiên chủ, bởi vì tin tức lưu mỗi giờ mỗi khắc không gợi ý. Là thần túc kinh quỷ dị vật phụ thể về sau, là miễn trừ quỷ dị vật đối với thân thể ảnh hưởng, thọ nguyên ngay tại chậm rãi tiêu hao. Tự mình còn thừa không có mấy hơn nửa năm thọ nguyên, xem chừng nhiều nhất trèo chống một canh giờ, đồng thời dị hóa còn tại không ngừng đối hồn phách thực hiện ảnh hưởng. Nhậm Thanh không kịp chờ đợi dùng nắm đấm trực tiếp đón lấy tiên chủ. Ầm. Khí lãng cuốn lên, lượng lớn khôi lỗi hóa thành mảnh vỡ, theo gió phiêu tán ra. Thang Lâm trừng lớn hai mắt, biểu lộ có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tôn này quỷ lang rõ ràng cũng là tu sĩ biến thành, thậm chí dị hóa trình độ cùng tiên chủ không phân trên dưới, đều đã triệt để không phải người. Nàng không có trị rõ ràng tình trạng ngây ngẩn cả người, kết quả bị khôi lỗi làm bị thương phần bụng. Lôi Bân vội vàng bảo vệ Tằng Lâm muốn hại, tiếp lấy thừa cơ chuyển rời đến an toàn địa phương. Khôi lỗi chuyển hướng uy hiếp càng lớn Nhậm Thanh, hai người bọn họ ngược lại có thể thở dốc. Tằng Lâm nhịn không được tự lẩm bẩm, đây cũng là dị hóa mất khống chế sau trình độ kinh khủng nha, đơn giản không giống như là quỷ sứ cảnh. Còn xa xa chưa tới âm sai cảnh, bất quá có chút cùng loại, âm sai cảnh kỳ thật chính là khống chế thuật pháp dị hóa quá trình. Đặc biệt đối với tu sĩ tới nói, tự thân cường đại hay không vĩnh viễn là hàng cổ không đổi vấn đề, vì thế bỏ mình nhân số không kể xiết. Lôi Bân chạm đến là thôi, mà lại hắn cái hơi từng nghe nói liên quan tới âm sai cảnh tin tức. Nhậm Thanh cực lực duy trì lấy lý trí, vớt sói từ trên xuống dưới hướng tiên chủ vung đi. Hắn nhường điểm hồn đi hướng vô vi đạo tràng bên trong, muốn nhờ vào đó không về phần hoàn toàn mất khống chế, nhưng hiệu quả lại có vẻ thưa thất bình thường. Máu me tung tóe ra, rơi trên mặt đất lập tức liền tạo thành khối lỗi, bọn chúng bám vào tại Nhậm Thanh bên ngoài thân gặm cắn. Bất quá theo tràng diện nhìn lại, vẫn như cũng là Nhậm Thanh đem tiên chủ áp chế xuống tới. Nhậm Thanh càng đánh càng gấp, đang tiêu hao thọ nguyên cùng lý trí đánh mất song trọng ảnh hưởng dưới, hắn không thể lập tức đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Tiên chủ gặp này hóa thành huyết nục thủy triều, trực tiếp đập trên người Nhậm Thanh, cái sau lảo đảo liền lùi mấy bước đụng trên vách núi. Nhậm Thanh hai mắt nheo lại, tỉnh táo lại sau không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn phát hiện chồng chất huyết nục tựa hồ có dấu cái gì, chỉ bất quá tại chỗ sâu nhất vị trí, mắt thường căn bản là xem không rõ ràng. Nhậm Thanh đem long xà tích rút ra. Long xà tích trực tiếp hóa thành dài mười mấy mét sắc bén cốt đao, sau đó đặt bên hông, làm cái rút đao động tác. Trọng đồng đem đối phương khóa chặt, hết thảy sơ hở đập vào mi mắt. Binh họa chí lang ngoại trừ đối thân thể tăng cường, kỳ thật chủ yếu liền ở chỗ trái tim. Trái tim của hắn bắt đầu siêu phụ tải nhảy lên, lỗ chân lông bởi vậy cũng có huyết vụ chảy ra, nhiệt độ cơ thể càng làm cho bốn bề không khí cũng bóp méo. Thang Lâm con ngươi địa chấn. Nếu như là tại nửa phút trước, lấy quỷ lang biểu hiện ra thực lực, nàng tự phụ còn có thể ngăn cản một hai, bây giờ lại đã đạt tới dùng mình trình độ. Bất quá nàng đây biết rõ, mạnh thì mạnh, lấy mạng khác. Nhậm Thanh hai chân phát lực, hóa thành tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ, cốt đao trên mặt đất kéo lấy, phát ra cực kỳ tiếng vang chói tai. Chém. Tiên chủ hơn phân nửa cũng bị cắt mở, có thể nhìn thấy bên trong sinh trưởng khỏa não người, phía trên trải rộng tay chân, có vẻ dị thường quỷ quyệt. Nhậm Thanh thân thể dưới tác dụng của quán tính trượt mấy chục mét, khiến cho tế thành phế tích. Hắn theo bản năng che trái tim, đột nhiên cảm giác trái tim có dũng khí sắp sống tới ảo giác, có thể thấy được hoàn toàn dị hóa khủng bố đến mức nào. Nhậm Thanh biết rõ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhảy đến giữa không trung né tránh tiên chủ công kích, sau đó thân thể bắt đầu tụ lực. Hai chân cơ bắp nở lớn, nhiệt khí theo phun ra ngoài. Với hắn mà nói, chung quanh thời gian phảng phất đứng im. Nhậm Thanh trong mắt phảng phất chỉ có thể nhìn thấy cách đó không xa tại khép lại thương thế tiên chủ, cùng giấu ở hắn thể nội viên kia đại não. Long xà tích phát ra êm thai tiếng vang, cốt nhận đụng vào nhau. Do tới a. Nhậm Thanh cúi người nắm lấy long xà tích, lưỡi lao bình chỉ hướng phía trước dị dạng của thịt. Hắn phát lực lao xuống mà đi. Long xà tích không bao giờ dùng góc độ đâm tới, nhanh đến ở đây căn bản không người có thể phản ứng. Tiên chủ gào thét một tiếng, huyết nục hình thành vết tượng, ý đồ nhờ vào đó ngăn trở Nhậm Thanh. Nhưng trong chớp mắt đối phương nhưng không thấy tung tích, xuất hiện lần nữa lúc đã đến tiên chủ phía sau lưng, tại chỗ lưu lại bất quá là tàn ảnh. Móng tay theo trên bàn tay mọc ra, sắc bén đồng thời còn mang theo khuyển ôn độc tố. Nhậm Thanh lần nữa phá vỡ tiên chủ huyết nục, viên kia đại não gần ngay trước mắt, hắn không chút hoang mang khống chế long xà tích dùng sức một đâm. Long xà tích trong nháy mắt xuyên qua đại não, óc vang khắp nơi ra. Chương 117, mạnh thì mạnh, lấy mạng khác. Tiên chủ phát ra rên rỉ. Đại não bị long xà tích xuyên qua về sau, hắn toàn thân vô lực ngã trên mặt đất, toàn thân huyết nục dần dần sinh ra khuynh hướng hư hỏng. Nhậm Thanh thu hồi long xà tích, tàn phá đại não xuất hiện tại lòng bàn tay. Hắn ném cho cách đó không xa Tàng Lâm, bóp nát đại não sau tiên chủ mới có thể triệt để mất đi bỏ mình, nhưng cũng đại biểu quỷ dị vật mất khống chế. Ngươi. Tàng Lâm còn chưa có nói xong, Nhậm Thanh liền hướng dậy đặt rừng cây mà đi. Nhậm Thanh tình trạng so với tiên chủ cũng không khá hơn chút nào. Dù là giao thủ cũng chính là 10 phút khoảng chừng, nhưng não hải đã bị bạo ngược cùng giết chóc tràn ngập, coi như nghị phong cấm thần túc kinh quỷ dị vật, bản năng lại tại ngăn cản. Như thế tình huống dưới, Nhậm Thanh chỉ muốn tìm địa phương hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngay tại hắn sắp rời đi thời điểm, Kẻ Sĩ Lưu Bảo vừa tỉnh lại, hắn ánh mắt mê mang nhìn quanh chu vi, nhìn phía xa tượng sơn thần nhịn không được chửi ầm lên. Cái này thế nhưng là nhóm chúng ta sơn dân cung phụng mấy trăm năm tượng thần, các ngươi những này nha môn. Lưu Bảo đột nhiên đã nhận ra không thích hợp, phía sau lưng có đạo to lớn bóng mờ bao phủ tự thân, lập tức bị hù dọa không dám động đậy. Ồ nào. Nhậm Thanh cảm giác sâu sắc phiền muộn liền dùng sức giẫm mạnh. Chỉ nghe được tiếng vang truyền đến, Lưu Bảo biến thành bùn nhão. Nhậm Thanh hai mắt phiếm hồng, mới vừa trốn vào núi rừng tìm chỗ âm diện, ngồi xếp bằng trên mặt đất quan tưởng lên vô mục pháp, rất nhanh liền đắm chìm ở trong bóng tối. Nội tâm của hắn ngược lại trở nên bình tĩnh. Thần túc kinh quỷ dị vật phát ra không cam lòng gào thét, muốn tiếp tục ảnh hưởng Nhậm Thanh, nhưng bị trong bụng lao tù cưỡng ép nuốt ở dị trong dạ dày. Dị hóa đặc thù như là nước chảy biến mất. Nhậm Thanh thân thể một lần nữa biến trở về bình thường, nhưng vẫn như cũ có lưu lang nhân hóa vết tích, tỉ như nói bên trong miệng răng nanh cùng quá mức tươi tốt thể mau, đành phải chậm rãi tiêu trừ ảnh hưởng tới. Tăng Lâm cùng Lôi Bân liếc mắt nhìn nhau, hai người chuẩn bị thu dọn tàn cuộc. Bọn hắn muốn nhìn đi thăm dò xem quỷ lang tu sĩ tình huống, miễn cho đối phương phát cuồng nộ thương cư dân. Lúc này tinh mịn âm vũ đột ngột bay xuống, đem hạt núi bao phủ tại nước tiên tri ở giữa. Ngay tại trên đường núi, người mặc đạo bào bóng người chậm rãi đi tới. Theo gió núi quét, lộ ra chỉ còn nửa cái đầu góc đầu. Đạo sinh đạo, vô vi đạo. Mắt mù đạo nhân theo mặt ngoài đến xem, căn bản liền không có bao nhiêu thể hiện ra cảm giác các bách, tựa như không có chút nào tu vi người bình thường. Nhậm Thanh mới vừa thả ra điểm hồn nhờ vào đó cảnh giới, đột nhiên chú ý tới mắt mù đạo nhân, lập tức nhịn không được toàn thân đổ mồ hôi. Một loại cực độ ý sợ hãi xông lên đầu, thậm chí nhường hắn không cách nào động đậy. Nhậm Thanh lúc này mới biết rõ, Tiêu Thần Tử tu vi tuyệt không có khả năng là quỷ sứ cảnh, mà là áp đảo trên đó âm sai cảnh. Dù là Tiêu Thần Tử bởi vì một ít nguyên nhân bị thương nặng, nhưng ở trong mắt trọng đồng, vẫn như cũ liền mảy may sơ hở cũng không cách nào nhìn thấy. Mà lại hắn ẩn ẩn có dũng khí dự cảm, cho dù là dị hóa là quỷ lang lại như thế nào, căn bản không thể nào là hắn đối thủ, thậm chí không có lực phản kháng chút nào. Nhậm Thanh cưỡng ép dùng rằng muốn rời xa, nhưng thọ nguyên rút khô suy yếu khiến cho toàn thân không có lực lượng, tăng thêm bóc ra quỷ dị vật sau tránh không được có đoạn thời kỳ giữa bệnh. Sự thật chứng minh, hoàn toàn dị hóa quỷ dị vật dù là có trong bụng lao tù cũng khó có thể khống chế. Thủ đoạn như thế chỉ có thể làm át chủ bài, thậm chí Nhậm Thanh cũng không dám xác định ra lần thi triển lúc có thể hay không triệt để mất lý trí. Lôi Bân mày nhăn lại, dùng tay ngăn lại Tàng Lâm. Hắn gặp mắt mù đạo nhân bề ngoài so sánh bình thường, chỉ cho là lính cai ngục đường tiền tới trợ giúp, liền đứng dậy hướng đối phương nên đón. Tàng Lâm mới vừa kịp phản ứng nghĩ ra nói nhắc nhở, mắt mù đạo nhân đã đi tới lưng núi chỗ, lập tức chỉ là vung tay lên. Lôi Bân lập tức hóa thành bụi mù. Thi thể có quỷ dị vật sinh ra, kia là cánh tay vặn vẹo tạo thành khối thịt, nhưng bị mắt mù đạo nhân nắm lấy, tiện tay lên núi ở giữa ném đi. Hắn không nhìn Tàng Lâm, trực tiếp hướng đi tế đàn vị trí. Mắt mù đạo nhân mục đích chính là tiên chủ trồng chất như núi thân thể. Tiên chủ trong thoáng chốc khôi phục một chút ý thức, hắn ngựa khí tràn đầy kỳ vọng nói ra: "Sư tôn, cứu ta." Mắt mù đạo nhân không để ý đến, nửa người trên vỡ ra đường may khẽ hở, tạo thành một tấm to lớn miệng, trực tiếp đem tiên chủ nuốt vào. Lập tức phần lưng trướng lên, ẩn ẩn có thể nhìn ra có cái giòi bò ở trong đó nhúc nhích, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị phá thể mà ra. Tiên chủ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mình mới là Tiêu Thần Tử đồ ăn. Hắn trong mắt vừa mới vẫn là đối với một lần nữa biến trở về hình người khát vọng, một giây sau lại dần dần nhìn xem thân thể rơi vào mắt mù đạo nhân bên trong miệng. Bất quá mắt mù đạo nhân dù là nuốt chửng tiên chủ thi thể, cự ly thiên đạo chi đoán vẫn như cũ chênh lệch quá lớn, nổi một lại lần nữa trở nên yên lặng. Mắt mù đạo nhân nhìn quanh chu vi, tựa hồ muốn điểm hóa người khác, nhưng đối với Tàng Lâm bọn người có chút không hài lòng lắm. Nhậm Thanh trong lòng sinh ra dự cảm bất tưởng, hắn mượn nhờ tiêu hóa con mắt khôi phục điểm một chút lực khí, cưỡng ép đứng lên. Vừa định chạy trốn, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Quả nhiên, mắt mù đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm Nhậm Thanh, có thể thấy được hắn hoàn toàn xem chính là nắm giữ đạo sinh đạo thiên phú. Nhậm Thanh làm đại đạo quan, thậm chí so tiên chủ còn cao hơn được nhiều. Mắt mù đạo nhân tự nói âm thanh quanh quẩn ở trong núi các nơi, đạo sinh đạo, vô vi đạo. Nhậm Thanh nghe nói về sau, không cách nào tránh khỏi sinh ra muốn quỳ lạy ý niệm. Mắt mù đạo nhân trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Nhậm Thanh, không có chút huyết sắc nào, cánh tay treo giữa không trung chuẩn bị phủ đỉnh thụ trường sinh. Nhậm Thanh nhịn không được thầm mắng vài tiếng. Mắt mù đạo nhân ý thức không biết còn có bao nhiêu, nhìn đã tới gần sụp đổ. Bây giờ còn có thời gian dỗi thu đồ thụ đạo, chẳng lẽ không nên lập tức rút đi? Lính hai ngục đường khẳng định đang hướng nơi này chạy đến. Vân vân. Nhậm Thanh đột nhiên ý thức được mấu chốt nhất một điểm, tu sĩ sau khi chết quỷ dị vật vì sao không có hình thành cấm khu? Chẳng lẽ nếu như lính hai ngục đã sớm đến, muốn nhường bọn hắn xuất thủ cứu tự mình, chỉ sợ cần cho thấy dị hóa cũng không ảnh hưởng đến hồn phách. Nhậm Thanh híp mắt lại, long xà tích theo lòng bàn tay chui ra nhanh chóng sinh trưởng, mục tiêu chính là mắt mù đạo nhân phía sau nổi bụt. Như thế công kích đương nhiên sẽ không có hiệu quả, nhưng hấp dẫn mắt mù đạo nhân chú ý, đang lúc hắn tiếp tục tới gần Nhậm Thanh lúc, to lớn vầng sáng bao phủ hạt núi. Hạc Sơn trấn tất cả đồ vật tựa như bị dừng lại, hình thành một tấm vẽ đầy cảnh sắc trang sách. Trang sách lật qua lật lại, thành trấn biến mất không thấy gì nữa, liên đối lấy cả tòa hạt núi cũng bị mất tung tích, chỉ còn chân núi mặt đất bằng phẳng. Thậm chí có thể nhìn thấy một nửa con giun còn tại khí trong đó ngọ ngoại. Mắt mù đạo nhân ngây người tại nguyên chỗ. Lý Thiên Cương xuất hiện tại cách đó không xa, trong tay đang cầm trang theo trong đầu rút ra trang sách, phía trên thì là hạt núi toàn cảnh. Không nghĩ tới lại là thiên đạo trùng, trong truyền thuyết trong điện tịch ghi lại đồ chơi. Lý Thiên Cương trầm tư một lát sau, biểu lộ bình thản mở miệng lên tiếng chào. Đạo hữu nhưng có ý thức. Mắt mù đạo nhân tựa hồ có thể cảm nhận được Lý Thiên Cương mang tới uy hiếp, hắn thuấn gian di động mấy chục mét, cánh tay đột nhiên hướng hắn vung đi. Lý Thiên Cương vẫn như cũng là không tránh không né, bên trong miệng như là tố chất thần kinh nhắc tới, trong tay còn không ngừng tại lòng bàn tay ghi chép. Mà liền sau lưng hắn giữa không trung, một đạo bóng người như là thiên thạch rơi xuống. Sáu mắt bốn tay. Tống Tông vô không băn khoăn nữa phụ cận có hay không phạm nhân, khí thế trực tiếp kéo đến cực hạ, truyền đến trận trận phá không tiếng rít. Mắt phải ba, mau lẹ. Mắt trái hai, cầm lực. Mắt trái một, nhạy bén. Tống Tông vô hai chân cơ bắp tăng gọn, tại chỗ lưu lại cái hố sâu, xuất hiện trước mặt Lý Thiên Cương ngăn lại công kích. Lập tức ra quyền. Ầm. Nắm đấm hung hăng đánh vào mắt mù đạo nhân trên mặt, lập tức sáu cánh tay hóa thành tàn ảnh, chỉ có thể nghe được dày đặc tiếng va đập. Tống Tông vô đánh mắt mù đạo nhân trên dưới bay tứ tung, mặt đất tựa như bị mặt trăng mặt ngoài, khắp nơi đều là lớn nhỏ không đều cái hố. Bất quá mắt mù đạo nhân dù là nhục thể rách rưới, chỉ cần thiên đạo chi loan chưa từng làm bị thương, liền có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lý Thiên Cương tự nhủ, căn cứ ghi chép, lần trước thiên đạo trùng xâm lấn tương thôn hẳn là 150 năm trước, cái đồ chơi này nhưng so sánh phương đông những cái kia quỷ đồ vật tà môn nhiều. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, Tống Tông vô mang đến lính tai ngục đường. Ân. Tống Tông vô ngoài miệng bằng lòng, bất quá song quyền vẫn không có đình chỉ, có thể là bởi vì nhìn thấy Nhậm Thanh thảm trạng, trong lòng kìm nén cố khí. Lý Thiên Cương lại lấy ra một trang sách trang, chia đều tại trước mặt. Lập tức hơn 100 mét con đường đem bốn bề bao phủ, lập tức trực tiếp đem mắt mù đạo nhân thôn vệ, đây chính là thông hướng A Tỷ địa ngục xuất nhập cảng. Mắt mù đạo nhân đến lính cai ngục trong đường, tự nhiên sẽ có chuẩn tiến đến xử lý, rất có thể sẽ tạm thời giam giữ tại Minh Vũ chi địa. Tống Tông vô thu hồi bốn mắt dò ghét, trên mặt có vẻ hơi âm tình bất định. Lý Thiên Cương, Nhậm Thanh tình huống ngươi thấy thế nào? Lý Thiên Cương khẽ gật đầu nói ra, dị hóa vô cùng nghiêm trọng, kia lang nhân bộ dáng, quỷ dị vật cơ hồ đã chiếm cứ thân thể cùng hồn phách. Dựa theo lẽ thường tới nói, nghiêm trọng như vậy quỷ hóa là không thể nào biến trở về hình người, nhưng xem ra Nhậm Thanh lại có thể thoát ly. Tống Tông vô sắc mặt dễ nhìn nhiều, chỉ ít Nhậm Thanh tình trạng không tính là không có thuốc chữa. Lý Thiên Cương tiếp tục nói ra, nhưng bộ phận tán tu vi truy cầu lực lượng, sắc thực sẽ nếm thử dị hóa, bởi vậy đem tiềm lực tiêu hao hầu như không còn. Thổ địa nếu không phải muốn dùng gốc kia loại này mà kinh thảo dược loại này làm dịu dị hóa, chỉ sợ cũng không về phần hồn phi phách tán. Tống Tông vô minh bạch Lý Thiên Cương ý tứ, không khỏi thở dài. Dị hóa tựa như là kiếm hai lưỡi, mặc dù có thể thu được viễn siêu cùng cảnh giới thực lực, nhưng sẽ dần dần rơi xuống không thấy đáy vực sâu. Nếu như giống Lâm Thành như vậy bị động hướng quỷ dị vật phương hướng dị hóa, cũng là còn dễ nói. Dù sao tâm cảnh vẫn như cũ kháng cự dị hóa, sợ nhất là chủ động thoát ly thân người, hướng quỷ dị vật phương hướng dựa sát vào. Cho nên lính cai ngục đường đối với dị hóa điểm ấy giữ kín như bưng. Lý Thiên Cương đột nhiên nhớ tới cái gì, ngựa khí không hiểu hỏi, lại nói ngươi nhường hắn nắm giữ thao thiết pháp rồi, có thể khống chế quỷ dị vật thủ đoạn, đã biết chỉ có thao thiết pháp phó vị người dị hóa tuyến đường, kia đại biểu là như địa tàng vương tiềm lực. Không có. Tống Tông vô lắc đầu nói, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi nhân sinh, trước đây truyền thụ thao thiết pháp là vì nhường Nhậm Thanh nhiều mấy phần sinh tồn năng lực, ai có thể nghĩ tới Nhậm Thanh sẽ làm xuất quan áp quỷ dị vật thủ đoạn. Lý Thiên Cương khoát tay háo nói ra, vậy liền tạm thời đem Nhậm Thanh giam giữ tại trong dạ dày đi, quan sát một thời gian lại nói. Hắn sau khi nói xong một lần nữa triển khai trang sách, Hạc Sơn chấn một lần nữa trở lại nguyên bản vị trí. Trong dạ dày. Tống Tông vô ánh mắt thâm thúy, nắm lên mặt mũi tràn đầy mộng bức Nhậm Thanh đánh ngất xỉu đi qua. Chương 118, xem như thẻ đến MUG. Các loại Nhậm Thanh tỉnh lại lần nữa thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, càng là liền mở mắt ra lực khí cũng không có. Hắn nằm ngang há mồm thở dốc, phần ngực bụng tùy theo không ngừng chập trùng. Không biết qua bao lâu, Nhậm Thanh miễn cưỡng mở mắt, phát hiện bốn bề một mảnh đen như mực. Hắn gặp này con người thu nhỏ lại. Tấn thăng xong sinh nghiệm ma về sau, Nhậm Thanh bỏ mặc thân ở hoàn cảnh lại lờ mờ, cũng không về phần trong đêm xem cũng không cách nào làm được. Trong lòng của hắn không khỏi hoảng trương khởi đến, lính hai ngục đường đúng là sẽ không truy cứu thuật pháp tấn thăng tốc độ, dù sao thiên phú đều không tương đồng. Mà lại chỉ cần có thể tiếp nhận dị hóa mang tới tác dụng phụ, bất luận cái gì tu sĩ đều có thể dựa vào tài nguyên thời gian ngắn bên trong tấn thăng quỷ sứ cảnh. Bất quá ba lần ngụy biến liền cần mài nước công phu. Nhưng Nhậm Thanh thông qua thần túc kinh bày ra dị hóa trình độ lại khác, thân thể cùng quỷ dị vật dựa vào, đã coi như là không phải người. Lập tức Nhậm Thanh trấn định lại. Chỉ ít hắn tại trước khi hôn mê thấy được Tống Tông Vô, cái sau cho tới nay đối với hắn có nhiều chiếu cố. cho nên không về phần không có bất kỳ đường lui nào có thể nói, các loại đặt thành một ít điều kiện về sau, hẳn là có thể trở về hiện thế. Bất quá hắn lập tức ý thức được vấn đề mấu chốt nhất, nơi đây không biết ra sao nguyên nhân, căn bản không cách nào thi triển thuật pháp. Tăng thêm Nhậm Thanh thọ nguyên khô kiệt, hiện tại thể chất thậm chí ngay cả phàm nhân cũng so không lên. Hắn bên phải lòng bàn tay lục lọ dưới, dị miệng cũng đã khép lại. Chớ nói chi là trong bụng lao tù. Bên trong còn chứa đánh giết truyền đạo người nuốt không ít quỷ dị vật, đành phải may mắn có thần túc kinh quỷ dị vật, sẽ không bởi vậy ra loạn gì. Có thể cứ như vậy, Nhậm Thanh liền không cách nào bổ sung thọ nguyên. Lính hai ngục đường chỉ là tính tạm thời giam giữ 10 ngày nửa tháng còn dễ nói, vạn nhất là mấy năm nữa, vậy hắn rất có thể sẽ chết bởi thọ nguyên khô kiệt. Nhậm Thanh bất đắc dĩ ngồi xếp bằng lên, tiếp lấy nếm thử gọi ra tin tức lưu. Không nghĩ tới tin tức lưu lại không nhận nơi đây ảnh hưởng, khiến cho hắn trong lòng nhiều hơn mấy phần an ủi tịch, xem ra trời không tuyệt đường người. Nhậm Thanh, tuổi tác 18, thọ nguyên 3 tháng 17 ngày. Thuật: Thao thiết pháp, trong bụng lao tù, vô mục pháp, song sinh nghiệp ma, thần túc kinh, binh họa chỉ lang, xét ra người, luyện bị người, phi giác công, tích quân người, tính trung tiên, mặt kính người. Đạo sinh đạo, trưởng đạo. 3 tháng. Thọ nguyên so Nhậm Thanh tưởng tượng còn muốn ngắn, thậm chí không đủ để chống đến cửa ải cuối năm. Hắn nhìn xem tuổi tác thở dài, hẳn là tại trong lúc hôn mê vừa vặn qua sinh nhật, cũng không biết bát tự thôn lão nương sẽ nghĩ như thế nào. Tin tức tốt duy nhất chính là, đạo sinh đạo đã tấn thăng làm trưởng đạo, hẳn là hấp thu tiên chủ sau khi chết nói vận. Hắn nếm thử tiến vào vô vi đạo tràng, nhưng cũng có thể thân thể quá mức suy yếu, chỉ là ý thức vừa mới tiếp xúc, khí huyết liền có dũng khí rút ra xu thế. Nhậm Thanh đành phải từ bỏ, thủ trưởng đụng vào sàn nhà cũng không có tin tức lưu. Chẳng lẽ cũng không phải là tại lính cai ngục trong đường? Hắn nằm trên mặt đất suy nghĩ ngàn vạn, hai mắt nhắm lại vậy mà ngủ tiếp đi. Ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, Nhậm Thanh lực khí hơi khôi phục một chút, chí ít có thể đứng người lên lục lọi đi đường. Hắn dọc theo một cái phương hướng tiến lên, mỗi đi vài chục bước liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát, tình trạng cơ thể có thể so với mới vừa xuyên qua kia mấy ngày. Nhậm Thanh rất nhanh mò tới rắn chắc vết tường. Hắn đem lỗ tai dựa vào vết tường, dùng ngón tay gõ gõ. Thanh âm thanh thúy vang lên, cùng phổ thông tường gạch không sai biệt nhiều, căn bản cũng không giống như là a tỷ địa ngục cái chủng loại kia huyết nục vết tường. Nhậm Thanh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Hắn trước khi hôn mê ký ức rất là có hạn, ngoại trừ Tống Tông Vô hai người bên ngoài, cũng không có phát giác được mắt mù đạo nhân thân ảnh. Chẳng lẽ mắt mù đạo nhân đem hai vị âm sai cảnh lính tai ngục giết chết, hiện tại tự mình chính bản thân ở vào quỷ dị vật hình thành cấm khu bên trong. Nhậm Thanh lại lắc đầu. Hai vị âm sai cảnh không về phần liền cái trọng thương mắt mù đạo nhân cũng không giải quyết được. Phải biết mắt mù đạo nhân thể nội thiên đạo chi nhoãn cũng không có ấp. Hắn chỉ có tìm cơ hội tự cứu, nếu như bởi vì thọ nguyên khô kiệt mà chết cũng quá biệt khuất. Nhậm Thanh đi theo vách tường tìm tòi hồi lâu, rốt cuộc tìm được phiến băng lánh cửa sắt, nói rõ có thông hướng ngoại giới đường đi. Hắn dùng sức gõ gõ, trầm muộn thanh âm quanh quẩn trong phòng. Có ai không? Nơi này là nơi nào? Uy. Nhậm Thanh liên tục la lên vài tiếng, ngược lại là đem còn thừa không nhiều lực khí cũng hao hết, đành phải ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Đúng lúc này, bên ngoài có người nam tử khàn khàn trầm thấp nói ra, "Ây." Nhậm Thanh giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng mở miệng hỏi, "Tiền bối ngươi là?" Nam tử trầm mặc hồi lâu mới hồi đáp, "Nơi này là trong dạ dày dạ dày, nếu như không muốn chết cũng không cần mở miệng, kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Còn có, trong bình tiểu nhân sẽ đến. Nhớ lấy đừng lại mở miệng." "Cái gì trong bình tiểu nhân? Nơi này đến cùng có phải hay không lính cai ngục đường, vì sao không nên mở miệng?" Nhậm Thanh tiến đến trước cửa. Nhưng nam tử đã không còn đáp lại. Cũng không lâu lắm, Nhậm Thanh liền minh bạch vì sao không thể mở miệng nói chuyện. Bên ngoài gian phòng đường đi trên vang lên nặng nề tiếng bước chân, ngay tại dần dần tới gần. Nhậm Thanh được chứng kiến sóng to gió lớn, nhưng chẳng biết tại sao tim đập tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Bước chân đột nhiên ngừng. Dừng mấy hơi sau, ầm. Vật nặng đụng vào trên cửa sắt phát ra tiếng vang. Bất quá cũng không phải là Nhậm Thanh trô gian phòng, mà là đối diện nam tử vị trí. Vật nặng liên tục va chạm mấy lần về sau, bên ngoài lần nữa trở nên không gì sánh được yên tĩnh, tiếng bước chân lại cách Nhậm Thanh càng ngày càng gần, rất nhanh liền đến trước cửa. Nhậm Thanh có thể nghe được khàn giọng tiếng thở dốc, nói rõ là một loại nào đó không hiểu quỷ vật, trong lòng không khỏi tràn ngập nghi hoặc. Cái này địa phương đến cùng là cái quỷ gì? Chẳng những phong tỏa tất cả thuật pháp, mà lại mở miệng nói chuyện còn có thể dẫn tới quỷ vật. Ầm. Quỷ vật trọng trọng đâm vào Nhậm Thanh chỗ trên cửa sắt, cái sau gặp này ánh mắt híp lại. Ầm. Ầm. Cửa sắt bắt đầu biến hình, trong khe cửa ẩn ẩn lộ ra một chút sáng ngời. Nhậm Thanh không chút do dự đi đến tiến đến, cự ly nửa mét xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, lông mày nhịn không được xít sao nhíu lại. Cái gặp một đầu ba chân khổng lồ tiềm thứ ngay tại đụng chạm lấy cửa sắt. Ba chân tiềm thứ mặc dù hai mắt lỗ trống, nhưng trên da lại che kín chớp động con mắt. Nhậm Thanh phản ứng lại. Tiềm thứ loại sinh vật này không cách nào trông thấy đứng im vật thể, cũng hẳn là căn cứ vào điểm ấy, cho nên phát ra động tĩnh sẽ đem nó hấp dẫn tới. Bất quá đối phương đến cùng tính là cái gì, cùng loại minh vũ chi địa quỷ vật sao? Nhậm Thanh xích lại gần đi xem, ngay tại ba chân tiềm thứ va chạm sát na, hắn phát hiện hắn bên trong miệng trên đầu lưỡi mọc ra trường mặt người. Mặt người hình dạng hơi có chút quen thuộc. Hắn rất nhanh nghĩ tới, cái này không phải liền là thi cầu phách tấm kia mặt người sao? Dựa theo Tống Tông Vô nói, địa tàng vương bị chiêu hồn thuật gọi có ba phách, theo thứ tự là thi cầu phách, phi độc phách cùng sú phế phách. Thi cầu phách cùng sú phế phách sẽ du đãng tại lính cai ngục trong đường. Ba chân tiềm thử rõ ràng cố định tại cùng một cái nơi, nói rõ là cái kia bị phong ấn phi độc phách. Nhậm Thanh gặp này ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chí ít vẫn như cũ thân ở lính cai ngục đường. Phi độc phách lại đụng mấy cái, cửa sắt đã trở nên cực kỳ vặn mèo, gặp bên trong cũng không tái phát xuất ra thanh âm, quay người liền lý khai. Cửa sắt bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhậm Thanh mượn khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy tĩnh mịch đường đi, cùng vách tường hai bên lít nha lít nhít cửa sắt. Đối diện cửa sắt đồng dạng tổn hại nghiêm trọng, Trong phòng bị bóng tối bao trùm, nhưng là có thể mơ hồ chú ý tới trong đó có cái thân ảnh khổng lồ. Tuyệt đối là không phải người tồn tại. Xem ra trong dạ dày chính là giam giữ dị hóa mất khống chế lính cai ngục địa phương. Nhậm Thanh sờ một cái bên ngoài đột răng nành, giảng đạo lý hắn bề ngoài liền không có bao nhiêu dị hóa vết tích, hẳn là không cần cửa ải quá lâu a. Không mừng thọ nguyên vẫn là cái vấn đề, nhất định phải tìm tới mở ra dị miệng biện pháp. Trong bụng trong lao tù có mới vừa ở chợ quỷ bổ sung qua tài nguyên, những cái kia con mắt tiết kiệm một chút ăn, đủ để trèo chống mấy tháng. Hắn nhìn xem trên cửa sắt dần dần khép lại khe hở, muốn nếm thử nhờ vào đó thi triển thuật pháp, nhưng vẫn như cũng là không hề có tác dụng. Nhậm Thanh tâm niệm vừa động, nhắm mắt câu thông lên nghe hoàn cung hồn phách, kết quả thật sự có sở cảm ứng. Trong lòng hắn vui mừng quá đỗi. Nhậm Thanh mới vừa chuẩn bị nhường điểm hồn tiến vào vô vi đạo tràng, lúc này cửa sắt biến trở về hoàn chỉnh, trong phòng một lần nữa lâm vào hắc ám. Hắn đối hồn phách cảm giác lập tức không còn sót lại chút gì. Nhậm Thanh đáy lòng suy nghĩ, điểm hồn xác thực có thể đem thực thể mang vào vô vi đạo tràng, nhưng chỉ giới hạn trong tiếp xúc vật thể. Mà trong bụng lao tù xem như thể nội thuật pháp hình thành bộ phận, lý thuyết có thể làm trong đó chuyển trạm dùng để vận chuyển con mắt. Nhậm Thanh có dũng khí dự cảm, đạo sinh đạo tấn thăng làm trưởng đạo về sau, không cần điểm hồn trở về bản thể cũng có thể nhờ vào đó lấy được trong đó vật phẩm. Duy nhất phiền phức chính là cần ngắn ngủi phá hư cửa sắt. Hiện nay xem ra thông qua mượn nhờ thanh âm hấp dẫn phi độc phách tương đối nguy hiểm, Nhậm Thanh đành phải mong đợi tại trong dạ dày sẽ có cùng loại ngục tốt tồn tại. Trong dạ dày giam giữ lính cai ngục số lượng cũng không ít, bọn hắn khẳng định đều là thời gian dài đợi ở chỗ này, tránh không được cần cung cấp thức ăn. Nhậm Thanh ngồi dưới đất kiên nhẫn đợi lần sau cửa sắt mở ra thời cơ, đồng thời tại trong bóng tối mô phỏng quan tưởng vô mục pháp. Khi hắn đắm chìm ở minh tưởng, thời gian trôi qua bất tri bất giác. Nhậm Thanh sau khi tính hồn lại, phát hiện tự thân không có chút nào đói khát, lấy về phần không thấy ngục tốt đến đây đưa đồ ăn. Nói rõ trong dạ dày hẳn là có dũng khí đặc thù cơ chế, có thể thông qua hô hấp bổ sung thân thể cần thiết, xem ra là đói không chết người. Nhậm Thanh khỏe miệng co quắp động, có vẻ như không được chọn. Hắn âm tình bất định nhìn về phía cửa sắt, sau đó dụng lực gõ. Cái gì là trong bình tiểu nhân, có tiền bối có thể trả lời một cái vấn đề của ta sao? Ngươi. Cửa đối diện nam tử hô hấp dồn dập, lập tức hắc ám trong phòng sáng lên từng đôi mắt, lít nha lít nhít tựa như phù tinh. Đối dị hóa mất khống chế tu sĩ tới nói, dù là chỉ là cảm xúc trên ba động, đều có thể sẽ dẫn đến bị thể nội quỷ dị vật khống chế, lâm vào điên cuồng trạng thái. Phi độc phách bước chân lần nữa tới gần. Nhậm Thanh lựa chọn ngậm miệng, sau đó ngồi tại sau đại môn 1 mét vị trí chờ đợi. Phanh, phanh, phanh. Đầu là thật cứng rắn. Nhậm Thanh trong lòng chửi bậy một tiếng, sau đó nhắm mắt cảm thụ trong nghe hoàn cung hồn phách, muốn nhờ vào đó đem điểm hồn gọi ra. Đáng tiếc đợi cho phi độc phách sau khi đi, hắn cũng chỉ là vừa tìm được song sinh hồn phách quy luật, đoán chừng còn phải thử một lần nữa. Nhậm Thanh nhìn chằm chằm hư hao nghiêm trọng cửa sắt, vì phòng ngừa phi độc phách thẹn quá hóa giận, thời gian ngắn bên trong không thể quá mức nhiều lần hấp dẫn đối phương. Chương 119, trong bình tiểu nhân. Nhậm Thanh minh tưởng mấy ngày sau, thân thể dần dần khôi phục, chí ít sẽ không cảm thấy rõ ràng suy yếu. Tại trong lúc này, hắn mặc dù không có ôm quá lớn hy vọng, nhưng lại nếm thử hấp dẫn một lần phi độc phách. Kết quả điểm hồn thuận lợi trao đổi vô vi đạo tràng, nhưng muốn đi vào trong đó lại phát hiện thời gian có chút không đủ, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Nhậm Thanh an định tâm thần, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày, hắn lần nữa phát ra tiếng vang, đồng thời phối hợp với gõ cửa sắt, tựa như là cửa ải lâu được động kinh. Đi ra trên không ít gian phòng cũng phát ra nhỏ xíu động tĩnh, hiển nhiên đạo tâm mất cân bằng lính cai ngục không chỉ là cửa đối diện nam tử một người. Phi độc phách nện bước chân nặng nề mà tới. Ngay tại cửa sắt bị phá tan khe hở trong nháy mắt, hẹp dài đầu lưỡi đưa đến trong phòng, muốn đem Nhậm Thanh cuốn lên nuốt vào bụng. Nhậm Thanh vội vàng trốn đến nơi hẻo lánh, lấy nằm vật xuống tư thế miễn cưỡng mới tránh thoát. Nhìn như chật vật, kỳ thực nửa điểm dư lực cũng không sử dụng. Hắn thuần thục nhất tâm lưỡng dụng, điểm hồn chậm rãi từ trong nghe hoàn cung hình thành, đồng thời mơ hồ cảm ứng được vô vi đạo tràng. Sở dĩ có thể dễ dàng như thế, chủ yếu bởi vì đạo sinh đạo tấn thăng quan hệ. Nhậm Thanh cùng vô vi đạo tràng liên hệ trở nên cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn không phải đại đạo giác quan đủ đánh đồng. Ngay tại điểm hồn ly thể về sau, nét mặt của hắn trở nên hoảng hốt. Điểm hồn lập tức xuất hiện tại rộng rãi nghị sự điện bên trong, nhìn quanh chu vi thấy được quen thuộc ba tôn đạo tổ pho tượng, cùng đầy đất bồ đoàn. Nhậm Thanh nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng. Nhờ có phi độc phách chờ đợi hồi lâu, nếu không khả năng lại muốn cuối cùng đều là thất bại. Hắn ngậm miệng lại không tái phát âm thanh, chỉ cần phi độc phách ly khai cửa sắt, tiếp xuống thời gian chờ đợi ngồi tù kết thúc là được rồi. Nhưng Nhậm Thanh không nghĩ tới chính là, phi độc phách vẫn như cũng là không buông tha, nó dùng đầu liên tục va chạm cửa sắt mấy lần, thậm chí dẫn đến trên da con mắt cũng mù mấy cái. Nhậm Thanh mày nhăn lại, không có ý định lại ngồi chờ chết. Điểm hồn tướng trong bụng trong lao tù con mắt, thông qua vô vi đạo tràng chuyển rời đến bản thể trong tay. Chỉ là đi cái đơn giản quá trình, Nhậm Thanh đầu liền sinh ra căng đau, có thể thấy được thọ nguyên khô kiệt thân thể thực tế không có tác dụng lớn. Hắn một ngụm nhét vào bên trong miệng nuốt vào. Mặc dù thao thiết pháp không cách nào thi triển, nhưng tiêu hóa năng lực vẫn tồn tại như cũ, lập tức con mắt hóa thành nhiệt lưu đi theo huyết dịch vận chuyển toàn thân. Nhậm Thanh khôi phục một chút khí lực, nhưng người tránh thoát phi độc phách đầu lưỡi. Dù là thuật pháp không thể thi triển, nhưng tiêu hóa con mắt khiến cho thân thể tạm thời đạt đến tráng niên võ giả trình độ, tính linh hoạt gia tăng thật lớn. Hắn đi vào tầm mắt góc chết, phi độc phách không cách nào theo khe hở cửa xem rõ ràng bên trong căn phòng tình huống. Nhậm Thanh tay phải có thêm đem dao găm. Dao găm đâm vào trên đầu lưỡi, không có rách ra lại làm cho phi độc phách đã mất đi lý trí. Phi độc phách muốn dùng đầu lưỡi cuốn lấy Nhậm Thanh, cái sau lại bắt đầu trên dưới xê dịch, căn bản cũng không cho cơ hội. Có trong bụng con mắt tại, Nhậm Thanh thể lực liên tục không ngừng đạt được bổ sung. Đồng thời trọng đồng giả liệu địch tiên cơ năng lực bảo lưu lại bộ phận, lại thêm đến từ thần tốc kinh lưu lại giá thú bản năng, khiến cho hắn đối mặt độc phách công kích thành thạo điêu luyện. Cửa sắt chậm rãi khép lại. Nhậm Thanh hai mắt tỏa sáng, cố ý bại lộ sơ hở bị đầu lưỡi đánh tới bay tứ tung ra ngoài, mượn nhờ quán tính đi vào gian phòng nơi hẻo lánh. Phi độc phách tựa hồ chú ý tới khép lại khe hở, liền muốn lấy đem đầu lưỡi thu hồi. Nhậm Thanh một cái chừa xúc đá vào đầu lưỡi cuối cùng, sau đó hai tay xít sao vây quanh, dù là thân thể bị kéo động mấy mét cũng không buông tay. Theo cửa sắt đóng lại, phi độc phách phát ra thống khổ gầm rú, sau đó gọn gàng mà linh hoạt xoay người hướng lối đi nhỏ phần cuối mà đi. Cửa đối diện gian phòng bên trong, trong bóng tối nam tử hơi có chút nghi hoặc. Trước đó hảo tâm nhắc nhở vô dụng, vốn cho rằng phi độc phách sẽ đối với Nhậm Thanh ra tay đánh nhau, thậm chí khó giữ được tính mạng, không nghĩ tới tiếng mưa rơi mưa to chút ít. Chẳng lẽ đối phương đem phi độc phách công kích ngăn cản xuống tới? Nam tử ánh mắt sinh ra cười trên nỗi đau của người khác, nếu như hắn bởi vậy thụ thương, các loại đến trong bình tiểu nhân đến thời điểm, liền không dễ làm. Nhậm Thanh cầm phi độc phách đầu lưỡi, chỉ cảm thấy có cỗ hôi thối theo phía trên lan ra, hắn vội vàng ném trên mặt đất. Đầu lưỡi rất nhanh liền biến thành hư vô. Phi độc phách dù là đã tiếp cận thực thể, nhưng vẫn như cũng là hồn phách cấu thành, không có dễ nước tự nhiên không cách nào lâu dài bảo tồn. Nhậm Thanh may mắn cười cười, nếu là phi độc phách vẫn không buông tha, vậy hắn chỉ có thể thử nghiệm nhường điểm hồn đem thể nội long xà tích mang ra. Bất quá đến thời điểm động tĩnh liền làm lớn chuyện, mà lại phi độc phách bất tử bất diệt, coi như thành bã vụn, không bao lâu liền có thể khôi phục. Nhậm Thanh cảm thụ được con mắt tiêu hóa mang tới duyên thọ, trong lòng cũng có lo lắng. Hắn nghỉ ngơi một lát sau lấy ra côn trướng, hơi cải thiện ra đời hoạt chất lượng, sau đó đem tinh lực chủ yếu cũng phóng tới vô vi đạo tràng bên trong. Vô vi đạo tràng bên trong vẫn như cũ là nguyên bản bộ dáng, không có chút nào bởi vì tiền chủ bỏ mình ra đương nhiệm gì biến hóa. Bởi vậy có thể thấy được, trừ phi là 5 năm sau nắm giữ vô vi đạo tràng tu sĩ mất đi sinh tức, nếu không Nhậm Thanh bỏ mặc đem đạo sinh đạo tấn thăng đến lại cao hơn, cũng không cách nào khoảng chừng. Bất quá đạo sinh đạo tấn thăng trưởng đạo chỗ tốt rõ ràng, ngoại trừ tùy ý thu lấy vật phẩm bên ngoài, còn có thể sửa chữa biểu đặt thuật pháp, đồng thời có thể làm ra thay đổi nhỏ, tỉ như nói tăng cường đặc biệt thân thể bộ phận. Bất quá biểu đặt thuật pháp vốn là tiên đạo chi ngoan ấp chuẩn bị, cho nên lại thế nào sửa đổi, cũng không thể thoát khỏi làm đồ ăn hạn chế, tăng lên thực lực nhiều nhất bán thi cảnh trình độ. Nhậm Thanh bây giờ có thể tự chủ đem vô vi đạo tràng phong bế, trưởng đạo trở xuống truyền đạo người cũng không cách nào tiến vào bên trong. Cứ như vậy, cũng tuyệt mắt mù đạo nhân tiếp tục tản đạo sinh đạo khả năng. Nhậm Thanh buông xuống trong tay thẻ tre, đi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn pho tượng trước. Ba tôn pho tượng cánh tay đều là ra vào đạo trường cửa lớn chìa khóa, không chỉ nghị sự điện, bao quát trong hồ nước bất luận cái gì đạo quan. Hắn bẻ Nguyên Thủy Thiên Tôn cánh tay, sau đó mở ra nghị sự điện cửa lớn. Lập tức Nhậm Thanh đợi tại lá sen bên cạnh chờ đợi. Thằng đến có cố 3 mét khoảng chừng thi thể tới gần lá sen lúc, hắn mới đưa chân đạp ở phía trên thử một chút, phát hiện đúng là có thể làm thuyền. Bất quá hắn không có vội vã độ nước tiến đến hồ nước nơi khác, dù sao trước được xác định trong nước có hay không thiên đạo chi ngoan ấp quỷ vật. Vạn nhất đem điểm hồn hao tổn ở chỗ này liền phiền phức lớn rồi, phải biết chủ hồn quang là cũng khôi phục tổn thương đều cần mấy tháng thời gian. Nhậm Thanh tự nhiên là lựa chọn ổn thỏa nhất phương pháp. Hắn cẩn thận nghiêm túc theo trong bụng trong lao tù lấy ra sơn phỉ đại đương ra huyết đục, nhưng không đợi ném tới ao nước, mảng lớn gợn sóng liền khuyết tán ra tới. Mấy đạo bóng mở vây quanh liên diệp du động, một thời gian ao nước trở nên cực kỳ vận đủ. Nhậm Thanh liền tranh thủ trong tay huyết đục ném tới giữa không trung, chỉ là vừa tiếp xúc mặt nước, liền nghe đến Hải Nhi khóc nỉ non tiếng vang lên. Dài 3 mét khổng lồ to mọng giỏi bọ nhảy lên một cái, cúc hoa hình dáng đầu mở ra, từ đó chui ra cái hải đồng gương mặt. Nhậm Thanh nuốt ngụm nước bọt, cái đồ chơi này chính là thiên đạo chi ngoan bên trong ấp ra quỷ vật sao, làm sao cảm giác có chút quá yêu kỳ. Giỏi bọ đem huyết nhục nuốt vào, hải đồng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng lúc này, càng thêm to lớn bóng mở đem bốn bề mặt nước bao phủ. Đột nhiên, cao tới 100 mét khổng lồ giỏi bọ trực tiếp đem cỡ nhỏ giỏi bọ nuốt vào trong bụng, lập tức tiến vào trong nước không thấy tung tích. Sóng nước lay động, liên diệp sinh ra chấn động, Nhậm Thanh hai chân đều có chút đứng không vững. Hắn cẩn thận nhớ một chút, khổng lồ giỏi bọ bề ngoài đã có khác biệt. Thân thể lớn trên 100 con lít nha lít nhít trùng chân, đồng thời cúc hoa hình dáng bên trong miệng chui ra mặt người cũng là trung niên nam tử bộ dáng. Nói rõ giỏi bọ cũng là có thể thuế biến. Đến cùng vô vi đạo quan có phải hay không chủ động đưa chúng nó nuôi trong nước, đành phải đi hướng bí tàng điện mới có thể có ve sầu. Nhậm Thanh đối dựa vào thi thể độ hồ nước sinh ra một chút chần chờ, bất quá không còn quá tốt biện pháp trước, luôn luôn muốn thử một chút. Hắn chuẩn bị tìm một bộ trí ít tại 20-30 mét thi thể, lại nhờ vào đó xem như thuyền, nếu không nếu là lật nghiêng liền phiền phức lớn rồi. Hiện nay chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, dù sao thi thể tại mặt nước phiêu động không có quy luật chút nào. Nhậm Thanh lại giống là về tới hỏa công đường bế quan thời gian, bởi vì có thể theo trong bụng lao tù lấy vật, bản thể thời gian trở nên thoải mái hơn, bất quá vật phẩm không cách nào đưa về vô vi đạo tràng. Cho nên Nhậm Thanh tại quân trướng bên cạnh đặc biệt chuẩn bị cái bàn gỗ, để mà bày ra nhiều vụn vật tạp vật, tỉ như nói uống cạn bình rượu. Hắn ngốc lâu cũng có chút nghi hoặc. Trong dạ dày giam giữ lấy dị hóa mất khống chế lính cai ngục, trong đó nhất định ẩn giấu đi có thể làm dịu tu sĩ dị hóa đồ vật. Bất quá thân thể dị hóa không thể nghịch, hồn phách nói không chừng còn có thể cứu. Phải cùng cái gọi là trong bình tiểu nhân có quan hệ. Nhậm Thanh đè xuống trong lòng tạp niệm, dùng minh tưởng làm hao mòn lên thời gian tới. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được bốn bề gian phòng lính cai ngục phát ra dị hưởng, bất quá bọn hắn cắn chặt răng, rất nhanh cũng liền khôi phục bình tĩnh. So sánh dưới, Nhậm Thanh căn bản liền không có nửa điểm dị hóa mất khống chế cảm giác. Chỉ là tại trong dạ dày không phân rõ ngày đêm, vô vi đạo tràng bên trong lại không có chút nào tiến triển. Cho nên Nhậm Thanh thân thể nuôi đến không sai biệt lắm về sau, liền bắt đầu nếm thử dùng khí cụ rèn luyện bắt đầu, thật sự là nhàn hốt hoảng. Nhưng không chờ hắn rèn luyện mấy ngày, Nhậm Thanh đột nhiên không có dấu hiệu nào cảm giác trong lòng hốt hoảng, kia là thần túc kinh quỷ dị vật lưu lại tới dã thú bản năng quay phá. Hắn nắm lên dao găm giấu ở sau cửa sắt, chỉ cần môn mở ra trong nháy mắt, liền có thể ra tay giết địch. Nhưng đợi đã lâu, phía ngoài đi ra liền mảy may động tĩnh cũng chưa từng xuất hiện. Bản năng phát giác nguy hiểm lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nhậm Thanh vừa định dịch bước, thân thể như là theo chỗ cao rơi xuống sinh ra mất trọng lượng cảm giác, tựa như là bị đảo ngược đồng hồ cát. Hắn mở mắt ra trong nháy mắt, rốt cục minh bạch cái gì là trong bình tiểu nhân. cái gặp cách đó không xa lơ lửng một cái đẹp đẽ lưu ly bình. Bên trong là một đoàn khó nói lên lời sương mù màu đen, mơ hồ có thể nhìn thấy có há miệng tại lưu ly bình trung chiều lấy hắn cười quái dị. Hắc khí theo miệng bình thoát ra, tựa như là một mảnh lông vũ nhẹ nhàng mơn trớn Nhậm Thanh gương mặt. Nhậm Thanh nhớ tới bí trong các trang trong bình đầu, cũng không biết rõ cả hai có quan hệ hay không, có lẽ là thuật pháp khác biệt dị hóa tuyến đường. Trong bình tiểu nhân cười sau một hồi, dùng khàn khàn cổ quái giọng điệu nói: "Trong lòng mỗi người cũng có quỷ, hoặc là ăn quỷ, hoặc là bị quỷ ăn. Chuẩn bị xong chưa, quỷ tới." Trong bình tiểu nhân chậm rãi trốn vào hắc ám. Nhậm Thanh phát hiện trên người trói buộc dần dần biến mất, gian phòng bên trong cũng biến thành sáng rỡ, nhưng hoàn cảnh tựa hồ có biến hóa. Hắn nhìn quanh chu vi, ý thức được tự mình chính ở vào một cái lưu ly bình bên trong. Chương 120, trong bình người nạp vế quỷ bình. Lưu ly bình bên ngoài bị không gì sánh được nồng đậm khói trắng bao phủ, căn bản là chỉ không rõ ràng tình trạng. Bất quá chỉ cần xác định trong dạ dày thân ở lính thai ngục đường là được, chí ít không gặp qua tại nguy hiểm. Nhậm Thanh phát hiện bị khốn trụ về sau, thử dùng hai tay đánh, kết quả mới vừa tiếp xúc đến thực thể, tin tức lưu liền có điều phản ứng. Trong bình tiểu nhân, tuổi tác 83, thọ nguyên 215 năm, thuật trong bình người nạp vế quỷ bình. Tên là trong bình người thuật pháp phi thường quỷ dị, nhường Nhậm Thanh không khỏi sinh lòng kinh ngạc. Minh Khắc tại vô danh cổ đàn tu luyện cần trời sinh hai đầu, đem hai cái đầu chứa vào bình sứ bên trong, lấy đặc thù thuốc dẫn bảo trì bất tử, một khỏa đặt tam giáo cửu lưu chi địa, một khỏa đặt tư thuộc thư viện, treo trên cao 3 năm mới có thể luyện thành. Đã gọi là nạp vế quỷ bình, trong bình tiểu nhân nói không chừng có thể làm dịu dị hóa mất khống chế. Chỉ là đối phương rõ ràng cũng không phải là người lương thiện, hành vi càng giống là đang vui đùa, xem chừng tiến vào trong dạ dày liền khó mà đi ra. Nhậm Thanh từ bỏ an ổn ngồi tù ý nghĩ, hắn biết rõ nhất định phải tìm cơ hội sờ rõ ràng trong dạ dày quy luật, sau đó từ bên trong chạy đi, nếu không rất có thể muốn bị giam giữ mấy năm. Nhậm Thanh chờ đợi một lát, đột nhiên hắn thân ở cái bình lắc lư, tựa như là có người tại dẫn theo đi đường. Nhậm Thanh ẩn ẩn cảm giác giống như là huyễn tượng, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến thân thể, có thể thấy được trong bình tiểu nhân tuyệt đối là âm sai cảnh. Hắn gặp này nếm thử câu thông điểm hồn, mi tâm cảm giác trận trận nhói nhói truyền đến, vậy mà mượn dùng đến song sinh nghiệm ma bộ phận năng lực. Mi tâm có thể câu thông thuật pháp, chẳng lẽ là song sinh nghiệm ma đối đại não dị hóa có quan hệ? Nhậm Thanh con mắt phảng phất xuyên thấu qua sương mù, nhìn thấy xe thủy mã long đường đi, huyễn tượng hẳn là tại Tam Tương thành nơi nào đó. Nhưng theo bình chấn động, tràng cảnh lại phát sinh biến cố, tựa như nhân gian địa ngục. Trên đường đi lại cư dân biến thành không phải người, hình dạng hoặc là hư thối thi thể, hoặc là nửa người nửa thú, thậm chí chân hoàn toàn do mười mấy con dị dạng tay chân tạo thành. Hàng thịt mua bán cũng là thịt người, tiệm mì nấu lấy mái tóc đen dài, quầy hàng bên trên còn có thể nhìn thấy con mắt xuyên thành mức quả. Nhậm Thanh phảng phất thành trong bình tiểu nhân, hắn bị da bọc xương khô lâu dẫn theo, lắc lắc cũng dung hướng đường đi nơi nào đó đi đến. Nhưng hắn cảm giác sâu sắc nghi ngờ là, cư dân dị hóa trình độ đều không tương đồng, mà hai đồng tương đối bình thường, nhìn không ra nửa điểm cổ quái. Chẳng lẽ đây cũng là trong bình tiểu nhân trong mắt thế giới, tùy tiện phân biệt nhân chi thiện ác, càng là ác liền càng giống là yêu tà. Khô lâu đem cái bình mang vào ở giữa cụ nát phòng ốc bên trong trên mặt đất bày đầy bình bình lọ lọ, đều là nhiều hoa lệ lưu ly bình. Giả bộ là từng cái đầu người. Nhậm Thanh bình cũng bị bày ở trong đó, là dựa vào gần biên giới vị trí. Hắn cảm giác chân thật như vậy với cảnh, hẳn là bắt nguồn từ trong bình tiểu nhân ký ức, cũng chính là đối phương trải qua. Sau đó liền trở nên càng thêm quỷ dị. Đêm tối giáng lâm thời điểm, Nhậm Thanh rõ ràng có thể nghe được bên thai sinh ra quái dị nhỉ non âm thanh, trong lòng tràn ngập ác niệm dần dần bị kích phát phóng đại. Đánh vỡ cái bình, giết sạch bọn hắn. Giết giết giết. Hắn chỉ có thể hết sức nhẫn nại lấy, nhường tự thân ở vào minh tưởng trạng thái. Trung quanh không ít cái bình đồng thời bắt đầu run run, có thể thấy được bên trong đựng đầu người đều là đại biểu trong dạ dày lính thai ngục tu sĩ. Ngay tại Nhậm Thanh coi là có thể dựa vào ý chí cưỡng ép chịu đựng được lúc, Khô Lâu lại đi đến, lần này hắn trong tay dẫn theo cái giỏ trúc, bên trong đầy các loại huyết nục, đều là nhân thể tàn chi khối vụn. Ăn nhiều nhiều phúc. Hắn đem miệng bình tấm tre lấy ra, sau đó đem tàn giá trị khối vụn nhét đi vào. Huyết nục cũng không phải là chân thực, đại biểu nhưng thật ra là đến từ trong bình tiểu nhân ác nghiệm, có thể nhờ vào đó tiềm ẩn đáy lòng âm u mặt. Nhậm Thanh trở nên hoảng hốt, tình huống cùng tăng cảnh giới lên lúc tao ngộ tâm ma kiếp cùng loại, tựa như có người đang không ngừng mê hoặc. Hắn ngược lại là còn tốt nhiều. Dù sao hồn phách không có dị hóa, chỉ cần khắc chế dục vọng là đủ. Nhưng bên cạnh cái bình lại khác biệt, bên trong lính thai ngục đều là đã hoàn toàn dị hóa mất khống chế, tương đương với muốn cùng một chính mình khác làm đấu tranh, đây chịu đựng được kích thích. Qua mấy canh giờ, thanh âm viên náo lần lượt vang lên, kia là trong bình lính thai ngục bị ma niệm thôn vệ phát ra. Nhậm Thanh rất được đến ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ có lưu một lát thanh tỉnh. Hắn điểm hồn ngồi xếp bằng tại liên diệp bên trên, cùng bản thể mặc niệm lấy vô mục pháp nội dung. Nhậm Thanh mi tâm căng đau càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần sinh ra một loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác, nhưng muốn chân chính tỉnh lại rất khó. Vô mục pháp niệm tụng một lần lại một lần, liền thời gian trôi qua đều đã quên mất. Phanh phanh phanh. Nhậm Thanh nghe được tự thân nhịp tim sát na, con mắt liền mở ra. Nhưng cũng không phải là bản thể hai mắt, mà là tấn thăng song sinh trọng đồng về sau, đại não trên dị hóa ra một con kia con mắt. Hắn phát hiện chỉ có thể cảm ứng được đại não tồn tại, lập tức minh bạch thuật pháp trong bình hình người thành huyễn tượng vì sao không giống bình thường. Bởi vì này thuật pháp chủ yếu nhằm vào đại não, là đem đầu lâu hóa thành lưu ly bình cầm tù ý thức, cho nên sẽ hình thành thân thể chi giác, có thể nói là trong bình chi não. Còn lại trong bình lính thai ngục đại não, ác niệm còn tại không ngừng hội tụ, tựa hồ là đến từ trong bình tiểu nhân cố ý kích thích. Vốn cho rằng ý thức bị ác niệm thôn vệ liền sẽ kết thúc, không nghĩ tới trong bình tiểu nhân cười quái dị mở miệng nói ra, quỷ ăn người, người ăn quỷ. Lập tức thân bình trên dần dần che kín khe hở, huyễn cảnh cũng dần dần vỡ vụn, đến từ thuật pháp ảnh hưởng như là thủy triều xuống biến mất. Nhậm Thanh trở lại hắc ám gian phòng bên trong, còn có thể nghe được sắt vách truyền đến gào thét. Bất quá lúc này nhưng không có dẫn tới phi độc phách. Nhậm Thanh trước kiểm tra hạ thân thể, nhưng không có phát đương nhiệm gì dị dạng. Xem ra huyễn tượng chỉ là nhằm vào đại não. Nhậm Thanh lúc này đột nhiên chú ý tới, trong mắt hắc ám ngay tại dần dần sáng lên. Cũng không phải là thân ở hoàn cảnh biến hóa, mà là song sinh nghiệm ma năng lực hồi phục, mà lại so sánh với trước đó có dũng khí thoát thai hoàn cốt cảm giác. Nhậm Thanh nháy mắt, góc nhìn không ngừng điều chỉnh, con ngươi như là cao tinh vi camera. Trên một hơi còn tại xem góc tường trôi nổi bụi bặm, tiếp theo hơi thở lại chú ý đến quần áo ống tay áo không rõ ràng vết bẩn. Trọng đồng chuyển động tốc độ chợt nhanh chợt chậm, phảng phất là trời sinh tự có thần thông. Nhậm Thanh suy đoán khi tiến vào trong dạ dày sau sở dĩ không cách nào vận dụng thuật pháp, là bởi vì tự thân cùng quỷ dị vật liên hệ bị cắt ra. Bởi vậy có thể thấy được, trên bản chất tới nói thân thể chính là giam giữ quỷ dị vật cái bình. Trong bình tiểu nhân hẳn là dựa vào hấp thu tu sĩ dị hóa sinh ra ác niệm tu hành, cùng lính cai ngục đường quan hệ càng giống là theo như nhu cầu. Lính cai ngục đường mượn nhờ trong bình tiểu nhân đến giam giữ dị hóa mất khống chế tu sĩ, đồng thời còn đưa bọn hắn mấy phần áp chế dị hóa hy vọng. Trong bình tiểu nhân thì đem bao quát Nhậm Thanh ở bên trong tất cả tu sĩ trở thành tài nguyên. Đương nhiên muốn tạo dựng ra trong dạ dày, cần thuật pháp chỉ sợ không chỉ một loại, lính cai ngục đường xác thực bỏ ra điểm tâm ý. Nếu như dị hóa mất khống chế lính cai ngục đem quỷ dị vật trấn áp, liền có thể hoàn toàn trưởng khống thuật pháp, hồn phách dị hóa sẽ cực kỳ làm dịu. Trong bình tiểu nhân hùng hùng hổ hổ tại đi ra trên thổi qua, tựa hồ hoán giận đi vào là cái căn bản không có dị hóa mất khống chế tu sĩ. Sau đó Nhậm Thanh trước người cửa sắt mở ra. Nhậm Thanh lông mày nhíu lại, sau đó chậm rãi ra khỏi phòng. Hắn đứng tại mờ tối hành lang bên trên, mỗi phía sau cửa sắt cũng truyền đến nhỏ vụn thanh âm, có vẻ dị thường cổ quái. Nhậm Thanh tâm niệm vừa động, còn lại thuật pháp mặc dù không cách nào thi triển, nhưng chỉ là song sinh nghiệm ma thân hồn tách rời cũng đã đủ rồi. Chủ hồn ly thể đi vào đối diện trước cửa, xuyên thấu qua dày đặc vách tường có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong. Trong phòng ngồi xếp bằng lấy cái 3 mét khoảng trừng thân ảnh, có thể dùng lưng hùm vai gấu để hình dung, nhưng thân thể đã hoàn toàn bị dị hóa ăn mòn. Làn da chẳng những phiếm tử, cánh tay phải so với thường nhân thân eo còn lớn hơn cường tráng, nhưng cánh tay trái lại giống như là như móng gà khô gầy như củi. Trong lỗ chân lông từng tia huyết khí bộc lộ, hình thành một mặt lụa mỏng vờn quanh tự thân. Chỉ xem hình dạng, nam tử đã cùng ác quỷ không thể nghi ngờ, mặt xanh nhanh vàng cực kỳ hung tàn. Bất quá theo đối phương hảo tâm nhắc nhở tự mình liền có thể nhìn ra, đáy lòng người này vẫn như cũ có lưu thiện niệm, còn không tính triệt để tẩu hỏa nhập ma. Nam tử khuôn mặt bắt đầu vặn mèo, càng thêm âm tình không thay đổi. Chỗ cổ xương sống đụng vào nhau, đầu khẽ nghiêng về sau, trên bờ vai thêm ra cái nắm đấm lớn nhỏ nổi mụn. Nổi mụn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, đồng thời lờ mờ có thể nhìn ra ngũ quan, bất quá lại là người bình thường hình dạng. Viên thứ hai đầu rất nhanh liền thành hình. Là đầu con mắt mở ra về sau, như là dưa quen thuộc rơi xuống đất rất xuống. Đầu lập tức mọc ra thân thể cùng tứ chi, biến thành một cái tráng niên nam tử, cùng bản thể hai đầu lông mày hơi có chút tương tự. Lính hai ngục khôi phục ý thức, làn da lập tức hóa thành đỏ như máu, sắc ý lan ra. Phân thân biểu lộ quái đản, dùng tới gần chào phúng thanh âm nói đến, Lý Phương Hán, ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi ta thiện ác hai phần. Lý Phương Hán nheo mắt lại, trong đầu vẫn như cũ tràn ngập ác ý. Hắn cực lực muốn nhẫn lại, nhưng tráng kiện cánh tay phải vẫn là giơ lên đi tới. Lý Phương Hán, còn nhớ rõ ngươi 3 năm trước đây khống chế không nổi giết trong núi đi đường một nhà ba người sao, bọn hắn cũng không phải quỷ. Còn có 7 năm trước tu luyện thuật pháp lúc, bởi vì khí tức lộ ra ngoài, dẫn đến có 2 người bị thương cực kỳ nghiêm trọng, bọn hắn thế nhưng là vùng vẫy 5 ngày 5 đêm mới chết. Đừng nói nữa. Còn có. Lý Phương Thán con mắt càng ngày càng đỏ, cuối cùng rốt cuộc khắc chế không được, cánh tay dùng sức đánh về phía phân thân, cái sau biến thành thịt băng. Phân thân dù là chỉ còn lại cái đầu vẫn như cũ còn đang kêu gào lấy nói ra, ngươi hồn phách dị hóa lại nghiêm trọng, muốn chết muốn chết. Lý Phương Thán một cước đem đầu dâm nát, lưu lại huyết nhục giống như là vật sống nhúc nhích bắt đầu, ý đồ một lần nữa dung nhập hắn thân thể. Trong phòng đột nhiên thêm ra cái bình sứ, miệng bình sinh ra hấp lực đem huyết nục toàn bộ thôn phệ. Trong bình tiểu nhân hài lòng xách xách miệng. Nhậm Thanh lại đi thăm dò nhìn phòng khác. Những cái kia dị hóa mất khống chế lính tai ngục cũng sẽ mọc ra viên thứ hai đầu, dị hóa mất khống chế trình độ càng nghiêm trọng hơn, hình thành phân thân liền càng khủng bố hơn. Thậm chí có bộ phận tu sĩ nếu không phải trong bình tiểu nhân xuất thủ, bọn hắn đều sẽ trái lại bị phân thân đánh chết. Bọn hắn một ngày không có chân áp quỷ dị vật, liền sẽ tại trong bình tiểu nhân thuật pháp tác dụng dưới, liên tục không ngừng tuần hoàn quá trình. Hoàn toàn đã thành bị cắt giao hệ. Nhậm Thanh do dự một chút, có phải hay không có thể lợi dụng vô vi đạo tràng sáng chế khắc chế dị hóa thuật pháp. Hắn quay người quay trở về gian phòng bên trong, vẫn nhân cơ hội đem quỷ dị vật cũng triệt để trấn áp lại nói. Chương 121, vô vi đạo tràng bí tầng các. Nhậm Thanh như là đã trị rõ ràng trong dạ dày quy tắc, mà lại thân ở ác tỷ địa ngục bên trong, liền yên tâm thoải mái đợi tại nơi đây. Dù sao dựa lưng vào lính tai ngục đường, trong bình tiểu nhân cũng không dám bắt hắn làm sao bây giờ. Nhậm Thanh dự đoán xuống trong bình tiểu nhân xuất hiện thời gian, đại khái khoảng cách 1 tháng khoảng chừng, vừa vặn nhờ vào đó tu luyện thuật pháp. Vô mục pháp tại hoàn toàn trưởng khống về sau, tu hành tốc độ cũng có chỗ gia tăng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, các loại Nhậm Thanh lần nữa bị giam đến lưu ly bình bên trong lúc, hắn có ý thức lựa chọn thao thiết pháp. Kết quả so tưởng tượng thuận lợi. Khả năng này bởi vì trong bụng lao tù là tiêu hao thọ nguyên tấn thăng có quan hệ. Tin tức lưu mặc dù nhìn như là thô bạo đem thuật pháp cảnh giới tăng lên, nhưng kỳ thực triệt để áp chế thể nội quỷ dị vật. Bất quá cũng mất vô mục pháp loại kia thoát thai hoán cốt biến hóa. Nhậm Thanh tại cảm ứng được trong bụng lao tù về sau, chuyện làm thứ nhất chính là xem xét tình huống, cũng may bên trong bình an vô sự. Thần túc kinh quỷ dị vật tấn thăng quỷ sứ cảnh về sau, bề ngoài đã biến thành quỷ lang, ghé vào trong lao tù không uy từ độ. Đánh giết truyền đạo người có được quỷ dị vật bởi vì quỷ lang quan hệ, căn bản cũng không dám núp đích. Bất quá Nhậm Thanh không nghĩ tới chính là Hợp Kỳ vẫn như cũ sống sót, mà lại hình thể lại lớn vài vòng, chí ít có 3 mét khoảng chừng. Hắn nhìn về phía Hợp Kỳ ánh mắt càng ngày càng quái dị, luôn cảm giác đối phương toàn thân chất thịt căng đầy, béo gầy giao nhau vừa vặn. bỏ đi dự trữ lương điểm ấy không nói, thật kỳ xem như tọa kỵ tuyệt đối đủ rồi, mà lại lông tóc xóa tung, nằm ở trên lưng đi ngủ đều đủ để. Nhậm Thanh Triệt để đem trong dạ dày trở thành bế quan nơi trốn. Phiền toái duy nhất chính là tài nguyên bổ sung vấn đề, chủ động quan tưởng thao thiết pháp sẽ khiến cho tiêu hóa tốc độ gia tăng thật lớn, con mắt tự nhiên không đủ. Nhậm Thanh đã tạm thời không có ý định ly khai, liền đem chú ý đánh tới phi độc phách trên thân. Tuy nói phi độc phách cũng không phải là thực thể, nhưng đầy người đều mọc đầy con mắt, nhìn tương đối dọa người, nói không chừng có thể nhờ vào đó tu hành. Ra này bên ngoài, vô vi đạo tràng dòi bọ đồng dạng mọc ra con mắt. Nhưng cái đồ chơi này thực tế khó đối phó, như ong vỡ tổ chen tại trong hồ nước, điểm hồn lại không có đủ công kích thủ đoạn, đành phải coi như thôi. Nhậm Thanh tiến đến trước cửa, mượn hấp dẫn phi độc phách cơ hội hỏi, "Lý Phương Thán, ngươi đến trong dạ dày đã bao lâu?" Lý Phương Thán tại trong bóng tối mở to mắt, khí tức cũng biến thành không ổn định bắt đầu. "Ngươi là ai, làm sao biết rõ tên của ta?" "Ta là ai có trọng yếu không, về phần danh tự, là trước kia nghe được." Lý Phương Thán ngữ khí trầm thấp hồi đáp, "Ta đã chờ đợi 13 năm." Trước đây hắn tại lính cai ngục trong đường cũng coi là thiên phú dị bẩm, vốn cho rằng có thể tùy tiện áp chế hồn phách dị hóa, nhưng lại chỉ có thể ở đây trôi sống tạm. Nhậm Thanh sờ lên cằm suy tư, trong đầu ý nghĩ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắn trực tiếp đi ra cửa phòng, đột ngột tiếng bước chân nhường Lý Phương Thán hô hấp càng thêm gấp rút, tán phát khí tức có chút bạo động. "Ngươi vì sao ngươi tự do xuất nhập trong dạ dày, chẳng lẽ ngươi là trong bình tiểu nhân?" Lý Phương Thán nhịn không được cảm xúc kích động hô, "Không đúng, chẳng lẽ ngươi giải quyết dị hóa mất khống chế?" Lời này vừa nói ra, chung quanh nguyên bản yên lặng gian phòng trở nên cực kỳ náo nhiệt. "Chẳng lẽ thật có thể kiềm chế hồn phách dị hóa?" "Không có khả năng, không có khả năng, lão phu bị giam giữ trên trăm năm." "Tiểu tử, ngươi kéo ta ra, bỏ mặc là bao nhiêu huyết tinh đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi kéo ta ra." Nhậm Thanh nhếch miệng, hắn chỉ bất quá có cái mơ hồ ý nghĩ, nhưng có thể hay không có thu hoạch vẫn là mặt khác nói. Huống hồ bọn này yêu ma quỷ quái, thật muốn phóng xuất không thể nghi ngờ là sinh linh đồ thán tai nạn, còn dễ dàng bị cấm tốt đường ghi vào Nhậm Thanh trên đầu. Ít nhất phải có thu phục bọn hắn thực lực. Lúc này đi ra bên trong tia sáng trở nên lờ mờ. Nhậm Thanh nhịn không được quay đầu nhìn lại, cái gặp trong bình tiểu nhân phiêu phù ở cách đó không xa, dùng kinh khủng không hiểu ánh mắt chính nhìn xem. Nhậm Thanh cười ngượng ngùng xuống. Hắn mở miệng giải thích, "Các vị tiền bối, ta dị hóa cũng không hoàn toàn mất khống chế, chỉ là đắc tội âm sai cảnh mới đến nơi đây." Từng cái gian phòng trở nên kẻ nhạt nhạt nhẽo, bầu không khí lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, mà phần cuối chuyển đến phi độc phách nặng nề tiếng bước chân. Nhậm Thanh lát nữa nhìn một chút, trong bình tiểu nhân đã kinh biến mất không thấy gì nữa, bất quá đối phương hiện thân rõ ràng là đang cảnh cáo chính mình. Phi độc phách gặp Nhậm Thanh chủ động tới từng tới trên đường, thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu, hai chân cơ bắp đột nhiên một phát. Hoa. Tốc độ nó tăng lên mấy lần, đầu có chút thấp, chuẩn bị hung hăng vọt tới Nhậm Thanh. Nhậm Thanh vẫn như cũ duy trì đứng thẳng không nổi tư thế, hai loại này quỷ sứ cảnh thuật pháp trở lại trường khống. Chỉ là phi độc phách tự nhiên không có để vào mắt. Là ba chân thiểm thừ lao đến lúc, Nhậm Thanh mới đưa tay phải ra, dị miệng thu nạp lúc vô hình lập trường đem định tại nguyên chỗ. Đại miêu đao phun ra. Trong nháy mắt lưỡi đao chợt lóe lên. Thân đao trực tiếp xuyên qua phi độc phách thân thể, đưa nó vây ở trên mặt đất không nhúc nhích được. Nhậm Thanh đi đến tiến đến, tách ra một khỏa phi độc phách trên da con mắt, người người có cố kỳ quái dị hương. Lập tức nuốt vào sau dòng nước gấm tại đan điền hội tụ, sau đó phun lên nghe hoàng cung. Chủ hồn vậy mà đạt được tới nhuận. Phi độc phách cực lực giằng co, nhưng đại miêu đao đâm vào vị trí rất là xảo diệu, cự ly trái tim chỉ có nửa bàn tay. Nhậm Thanh xem xét tin tức lưu, phát hiện tự thân thọ nguyên tăng trưởng có hạn, nhưng hồn phách cảm thấy rung động sẽ không có sai. Không nghĩ tới thao thiết pháp thôn vệ phi độc phách vậy mà đối hồn phách có hiệu quả. Hắn vừa định tiếp tục lúc, trong bình tiểu nhân lại đúng là âm hồn bất tán xuất hiện. Nhậm Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra phi độc phách là trong dạ dày trọng yếu một vòng, còn không thể giết chết đối phương. Hắn lại đào mấy quả con mắt, liền đem phi độc phách phóng sinh. Trong bình tiểu nhân trốn vào hắc ám, nhưng rất hiển nhiên đã để mắt tới Nhậm Thanh, sợ cái sau đánh vỡ trong dạ dày duy trì cân bằng. Nhậm Thanh không có tại trong bình trên người tiểu nhân phát giác được các ý, nói rõ đối phương không thiện không ác. Khả năng đây cũng là lính cai ngục đường lựa chọn cùng hắn hợp tác nguyên nhân. Hắn trở về phòng sau đem tinh lực đặt ở tu luyện thuật pháp phía trên, về phần tài nguyên vấn đề, tính toán đợi trợ quỷ mở ra, nếm thử nhường điểm hồn tiến vào. Nhan hạ thời điểm, hắn bắt đầu nghiệm chứng nội tâm ý nghĩ, đó chính là sáng chế có thể ức chế hồn phách dị hóa biểu đạt thuật pháp. Nhậm Thanh cẩn thận suy nghĩ trong đó khả năng, đồng thời tại nghị sự điện bên trong nghiệm chứng. Hắn cũng không vội mà thời gian ngắn bên trong hoàn thành, coi như đem trong dạ dày những này dị hóa mất khống chế lính cai ngục phóng xuất, cũng rất khó cho mình sử dụng. Thậm chí khả năng dẫn lửa thiêu thân, các loại âm sai cảnh sau này hay nói đi. Nhậm Thanh tại vô vi đạo tràng bên trong nếm thử đào móc bịa đặt thuật pháp các loại khả năng. Thường cách một đoạn thời gian liền ly khai nghị sự điện đến ngoại giới xem xét dưới có không thi thể khổng lồ bay tới. Không biết bao nhiêu cái ngày đêm. Nhậm Thanh theo thói quen xem xét hồ nước, phát hiện có cỗ 15 mét khoảng chừng thi thể nhẹ nhàng tới. Mặc dù cách hắn muốn 2 30 mét còn hơi có chênh lệch, nhưng xác thực có thể thử một chút. Dù sao bản thể tại trong dạ dày đã có thể sử dụng thuật pháp, điểm hồn bị hao tổn mang tới phong hiểm cũng hạ xuống thấp nhất. Nhậm Thanh bước lên thi thể, mặt nước vẫn như cũ cực kỳ bình ổn. Hắn đặc biệt kiểm tra một hồi thi thể tin tức. Từ tiêu lôi, từ thiên đạo tử sáng tạo, tu luyện cần đầu lưỡi ngậm lấy thiên đạo chi đoán, tắm rửa lôi đỉnh 3 ngày 3 đêm mới có thể tu thành. Thi thể nội bộ trống rỗng, đầu lưỡi cũng không thấy tung tích, rất có thể cái gọi là tử tiêu lôi rất có thể là thông qua miệng phun thích hợp, từ thiên đạo chi đoán thay thế đầu lưỡi làm thi pháp bộ phận. Ngẫm lại cũng có chút dùng mình. Vô vi đạo quan tu hành hệ thống có thể nói là hoàn toàn thành lập tại thiên đạo chi đoán, thân thể dị hóa tựa như là tại vừa ứng thiên nói chi đoán. So sánh dưới, tương thôn lính cai ngục đường kỳ thật đã coi như là không tệ. Thi thể dần dần ly khai nghị sự điện, hướng phía trong hồ nước chậm rãi lướt tới. Mục tiêu của hắn là cự ly nghị sự điện gần nhất đâu suất cùng, bên trong khả năng có dấu đan dược, thậm chí là trồng linh thảo dược viên. Loại này tài nguyên tại lính cai ngục đường tương đối thưa thớt, dù sao liên quan đến thực vật tu sĩ không nhiều, dù là bán cho đại mộng các đều có thể kiếm lời đầy buồn đầy bát. Nếu là có thích hợp linh thảo, cũng có thể tự mình phục dụng. Nhậm Thanh có tin tức lưu, nhờ vào đó xác nhận linh thảo tin tức, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hắn chờ đợi một lát sau chuẩn bị can thiệp thi thể phương hướng, liền lấy ra trong bụng trong lao tù tấm ván gỗ, xem như thuyền mái chèo bắt đầu huy động. Bất quá chỉ là vừa mới kích thích nhiều bọt nước, hắn cũng cảm giác không được bình thường. Trong nước hồ rõ ràng có giỏi bọ bị gợn sóng hấp dẫn, liền như là nện có thể thông qua lưới tơ cảm nhận được con mồi vị trí. Nhậm Thanh thối lui đến thi thể phần ngực bụng, tận lực không đi gây nên động tĩnh quá lớn. Nhưng vẫn như cũ có mấy đạo bóng mở vây quanh thi thể du động bắt đầu, hài nhi khóc nỉ non âm thanh dù là cách ao nước vẫn có thể nghe được. Nhậm Thanh do dự một chút về sau, cắn răng theo trong bụng lao tủ lấy ra huyết đục. Sau đó dụng lực ném mạnh ra ngoài. Tiếp lấy hắn nắm lên tấm ván gỗ điên cuồng huy động mặt nước, nhờ vào đó hướng đâu xuất cùng mà đi. Giỏi bọ tranh nhau phóng tới huyết đục, bất quá mới vừa bơi tới một nửa, đầu kia khổng lồ giỏi bọ cũng đã đem huyết đục nuốt đến trong bụng. Giỏi bọ không chút do dự thay đổi phương hướng, mục tiêu chính là trên thi thể Nhậm Thanh. Nhậm Thanh nhịn không được thầm mắng vài tiếng, lại lấy ra mấy khối huyết nhục ném hướng phương hướng khác nhau, hai tay hoa thủy tốc độ tự nhiên càng thêm gấp rút. Khổng lồ giòi bọ đã mở ra cúc hoa hình dáng rất hút, trực tiếp bao trùm bốn bể thủy vực. Nhậm Thanh vừa định nhường điểm hồn thoát ly vô vi đạo tràng, lập tức chú ý tới cách đó không xa có cỗ nhỏ bé thi thể, vội vàng nhảy lên một cái. Hắn rơi xuống đến trong nước hồ, cũng may bắt lấy thi thể chân phải, như là gỗ nổi bị sóng nước phóng tới nơi xa một mảnh khác liên diệp. Nhậm Thanh cũng bỏ mặc có phải hay không đâu xuất cùng, liều mạng bơi đi. Dù là chỉ là cỗ điểm hồn, hắn cũng không muốn tùy tiện hao tổn tại vô vi đạo tràng. Chủ yếu còn phải hoa thời gian khôi phục chủ hồn. Giòi bọ càng ngày càng gần, phảng phất gang tấc ở giữa. Nhậm Thanh hai tay tiếp xúc đến liên diệp trong nháy mắt bò lên, sau đó trọn vẹn chạy mấy chục mét mới dừng lại bước chân đóng quân xem xét tình huống. Trong nước giòi bọ du động chỉ chốc lát, tiếp lấy liền một lần nữa chìm vào đáy nước. Nhậm Thanh nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngẩng đầu hướng trước mặt đạo quan nhìn lại. Trung quanh đứng thẳng lít nha lít nhít một địa, phía trên khắc đầy chữ nghĩa, nơi xa thì là một tòa uy nghiêm kiến trúc đứng ở đó. Ngói xanh cục gạch, vách tường bị leo núi dây leo bao trùm, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bảng hiệu bên trên mấy chữ. Bí tàng các. Nhậm Thanh có chút ngoài ý muốn, bí tàng các vị trí cự ly nghị sự điện không gần không xa, hẳn là cùng đâu xuất cùng ở giữa. Bí tàng các chủ muốn còn có thuật pháp thư tịch, hắn vẫn tương đối hứng thú. Nói không chừng có thể tìm tới phù hợp tự mình thuật pháp, mà lại tin tức lưu hẳn là có thể miễn trừ thiên đạo chi ngoan loại này tệ nạn. Chương 122, ký sinh bốn thiên đạo trùng. Nhậm Thanh ánh mắt đảo qua bí tàng các cửa ra vào mộ bia. Theo minh khắc tin tức đến xem, đại bộ phận mộ phần chôn giấu lấy vô vi đạo quan đệ tử, còn có chút mộ bia thì là một mảnh trống không. Dựa theo mộ bia cũ kỹ trình độ, chí ít có mười mấy năm lịch sử. Nhậm Thanh gặp này cảm thấy nghi hoặc. Vô vi đạo quan dù sao cũng là chiếm cư tại dương thần cảnh trong thân thể tông môn, không về phần liên đối hóa chi địa cũng không có chứ. Vì sao muốn đem thi thể chôn ở bí tàng các? Có lẽ những người này đều là chết ở chỗ này. Nhậm Thanh tạm thời không có đào mộ ý nghĩ, hắn đi đến đạo quan vươn về trước tay đẩy, quả nhiên đại môn khóa chặt, không có khả năng cưỡng ép phá vỡ. Hắn từ trong ngực móc ra đạo tổ cánh tay, ngón trỏ kẹt tại khóa cửa bên trong nhẹ nhàng nhất chuyển. Cửa lớn lên tiếng mở ra, cho bụi tràn ngập, có dũng khí phủ bụi đã lâu cảm giác. Nhậm Thanh nhìn quanh đại sảnh, đập vào mi mắt cũng không phải là giá sách, mà là treo tại trên vách tường địa đồ. Điểm ấy cùng lính cai ngục đường cùng loại. Địa đồ màu sắc đã trắng bệnh, đỉnh viết Tĩnh Châu hai chữ, chính là vô vi đạo quan vị trí. Tĩnh Châu phía dưới tiêu chú tương thôn chỗ, thậm chí còn thay đổi nhỏ đến thành trấn tình trạng, nói rõ vô vi đạo quan đã từng tiếp xúc qua tương thôn. Tại Tĩnh Châu hướng tây bắc, cũng chính là tương thôn phía đông, là một cái gọi làm thú cột cổ quái tên. Nhậm Thanh đem địa đồ tin tức thu dọn sau phục khắc đến trong bụng lao tủ, nếu như tương lai có thực lực có thể ly khai tương thôn, có thể nghiệm chứng phía dưới bên ngoài đến cùng là như thế nào một phen chẳng cảnh. Tĩnh Châu cũng có bao nhiêu chỗ thành trấn, trong đó trung ương nhất chính là Tĩnh Châu thành. Hắn ở đại sảnh cẩn thận kiểm tra xuống, phát hiện không có manh mối về sau, liền hướng thông hướng cái khác gian phòng lối đi nhỏ chậm rãi đi đến. Lối đi nhỏ có vật nặng lôi kéo vết tích, có thể thấy được bí tàng các hủy diệt trước cũng không thái bình. Nhậm Thanh mới vừa chuẩn bị tiến đến gần nhất gian phòng, đột nhiên chú ý tới có chút không đúng. Bí tàng các mặt đất bao trùm lấy một lớp cho bụi, nhưng rất nhiều địa phương hắn rõ ràng không có đặt chân, nhưng lại có không rõ ràng dấu chân. Vô vi đạo tràng bên trong còn có người sống, hay là quỷ vật? Nhậm Thanh meo mắt lại cẩn thận quan sát dấu chân, hắn chú ý tới ngón chân điểm chịu lực tương đồng, đồng thời không có mặt giày. Có thể từ sâu cạn tính ra thời gian, ít nhất là mấy tháng trước, có lẽ là mắt mù đạo nhân lưu lại cũng có nói. Nhậm Thanh đề cao cảnh giác đi tới sát vách gian phòng, bảng hiệu bên trên viết nhập môn pháp. Trong phòng tia sáng lờ mờ, bên trong trưng bày 6 cái giá sách, bất quá có 2 cái giá sách đã hư hao. Thư tịch tản mát đầy đất, có vẻ chật vật không chịu nổi, có thể nhìn ra vô vi đạo quan hủy diệt lúc, môn phái đệ tử hữu nhiều xử trí không kịp đề phòng. Nhậm Thanh tiện tay nhặt lên một bản bí tịch, tin tức lưu lập tức sinh ra phản ứng. Lục xúc thông bối quyển. Vô vi đạo quan nhập môn pháp một trong, từ tiêu thần tử sáng tạo, lấy lục xúc máu tẩm bổ thân thể, ngày đêm luyện thể. Tu thành sau thể chất càng thêm phù hợp thiên đạo chi đoán, nhờ vào đó pháp nhập môn lục linh pháp. Nhậm Thanh biểu lộ trở nên phức tạp, hắn đổi bản thuật pháp bí tịch. Thủy mạch dưỡng khí pháp. Vô vi đạo quan nhập môn pháp một trong, từ tiêu thần tử sáng tạo, thân ở nguồn nước phụ cận có thể tu hành, hơi nước tẩm bổ thân thể, thẳng đến thiên đạo chi đoán câu thông không ngại, nhờ vào đó pháp nhập môn nước sống kinh. Hắn xem xét mây quyển đều là đồng dạng tình huống, có thể nhìn ra những này cũng không phải là thuật pháp, chỉ là ngoại môn đệ tử rèn luyện thân thể nhập môn pháp. Dựa theo tin tức lưu biểu hiện, cần tiêu hao thọ nguyên cũng không nhiều. Có thể tiêu hao 5 ngày thọ nguyên, miễn trừ đại giới năm giữ. Nhập môn pháp thọ nguyên tiêu hao ít, rất có thể là bởi vì đại giới thấp, tương ứng nắm giữ so đối thực lực tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Có chút giống trước đây võ quán môn kia bắt cửa thối, sáng tạo ra mục đích đúng là nhường thân thể thông qua ăn thịt thích ứng thần tốc kinh quỷ dị vật. Nhậm Thanh đem tất cả nhập môn pháp cũng kiên nhẫn lật nhìn một lần, sau đó tại trong bụng trong lao tù tìm cái địa phương bày ra. Hắn đột nhiên nhớ tới nha môn cất giữ bí tịch võ công võ lâu. Bên trong bí tịch võ công đều là không trọn vẹn, chỉ có ngoại công không có nội công. Sở dĩ xuất hiện tương tự tình huống, rất có thể bởi vì bí tịch võ công đều là theo vô vi đạo quan truyền đến tương thôn. Võ giả tu luyện tương tự nhập môn pháp về sau, thể chất đều sẽ dần dần vừa ứng thiên nói chi đoán. Vô vi đạo quan muốn mượn này xâm lấn tương thôn, lính hai ngục đường phát hiện võ hầu, liền đem nội công bộ phận tiêu hủy. Hai phe thế lực khẳng định lẫn nhau giao thủ qua, về phần kết quả làm sao không được biết, nhưng vô vi đạo quan hủy diệt lại là không thể nghi ngờ. Nếu là mắt mù đạo nhân không có lâm vào bị điên, là môn phái bí ẩn nói sinh đạo, khẳng định không về phần lưu truyền đến tương thôn. Nhậm Thanh nghi ngờ trong lòng không giảm trái lại còn tăng. Hắn ly khai nhập môn pháp gian phòng, đi vào cất giữ nội môn đệ tử thuật pháp chỗ. Mặc dù không gian càng lớn, nhưng bên trong cũng càng là lộn xộn, khắp nơi đều là trang sách mảnh vụn, còn có thể nhìn thấy đạo bào xé nát tấm vải. Giá sách ngã trái ngã phải, vách tường lõm, nơi đây tuyệt đối từng có trận ác chiến. Mặc dù không thấy được thi thể tàn chi, có thể đỏ sẫm khô cạn vết máu lại có cực lớn diện tích, còn có thể nghe đến vùng đi không được mùi hôi. Trong phòng còn sót lại thuật pháp bí tịch không nhiều, chỉ có 13 vốn là hoàn chỉnh. Hắn cũng đem mảnh vỡ thu thập lại. Nhậm Thanh bất đắc dĩ thở sâu, cầm lấy trong đó một bản bí tịch lật xem. Bí tịch tên là Huyền Thiên Pháp, dựa theo trước vài trang miêu tả đến xem, này thuật pháp tại vô vi đạo quan bên trong thuộc về dòng chính một mạch truyền thừa. Phổ thông nội môn đệ tử căn bản liền không cách nào tiếp xúc. Hắn không có vội vã gọi ra tin tức lưu, mà là mượn thuật pháp bản thân tới hiểu vô vi đạo quan, ý đồ tìm tới môn phái hủy diệt nguyên nhân. Nhậm Thanh cũng bởi vậy biết được, vô vi đạo quan tu sĩ cảnh giới cùng lính cai ngục đường hơi có khác biệt. Vô vi đạo quan theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, phân thần, phi thăng. Đem đối ứng chính là quân nhân, bán thi, quỷ sứ, âm sai, dương thần, thiên quỷ. Bất quá vô vi đạo quan phi thăng cảnh mặt trên còn có loại này cảnh giới là địa tiên, có thể thấy được lính cai ngục đường thiên quỷ cảnh vẫn như cũ không tính điểm cuối cùng. Tu luyện huyền thiên pháp yêu cầu lấy thiên đạo chi noãn tái tạo tiên căn, nghe nói là tất cả thuật pháp bên trong có thể mức độ lớn nhất phát triển thiên đạo chi noãn tác dụng. Nhậm Thanh nhất thời sinh ra hứng thú. Tin tức lưu phong trào. Huyền thiên pháp, từ thiên đạo tử sáng tạo, tu luyện cần đem thiên đạo chi noãn cắm vào thể nội huyệt khí hải, đợi cho tự thân kinh mạch khô kiệt mới có thể tu thành. Nhậm Thanh gặp điểm này một chút đầu, cũng không biết rõ vô vi đạo quan thuật pháp nhập môn cần đại giới như thế nào, có thể tiêu hao 50 năm thọ nguyên, miễn trừ đại giới nắm giữ. 50 năm. Nhậm Thanh xử trí không kịp để phòng bị hù dọa, chỉ là sơ bộ nắm giữ liền cần trọn vẹn 50 năm thọ nguyên, làm sao lại như thế khoa trương? Vân vân. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, vô vi đạo quan thuật pháp đều là xây dựng ở thiên đạo chi noãn, đây cũng là trong đó lớn nhất tệ nạn. Thiên đạo chi noãn có bao nhiêu tà dị rõ ràng. Nếu như mình tiêu hao 50 năm nắm giữ huyền thiên pháp, hẳn là có thể thoát khỏi thiên đạo chi noãn. Nhậm Thanh vẫn như cũ duy trì lấy tin tức lưu, có thể thông qua bí tịch thu hoạch càng nhiều tin tức, nhưng hắn càng xem lông mày liền nhíu lại càng chặt. Luyện khí kỳ, thiên đạo trùng ở vào từng bước cấp quá trình, tu sĩ nhục thể sẽ càng thêm vừa ứng thiên nói trùng, có thể thu nạp thiên địa vạn vật tán phát chân nguyên. Trúc cơ kỳ, thiên đạo trùng hấp thu chân nguyên có thể ấp, tu sĩ thoát ly thân người, có thể mượn dùng thiên đạo trùng thuật pháp thần thông. Kết đan kỳ, thiên đạo trùng sắp theo hấu thể hóa thành côn trùng trưởng thành, nó tại trong đan điền kết thành trùng kén, tu sĩ thọ nguyên tướng sẽ có thể kéo dài, bất quá dần dần đánh mất sinh dục năng lực. Nguyên anh kỳ, thiên đạo trùng phá kén mà ra, mặc dù vẫn như cũ sẽ sống sót tại tu sĩ thể nội, bất quá có thể nuốt huyết nhục ngắn ngủi lý thể, mà tu sĩ thọ nguyên trên phạm vi lớn kéo dài, nhưng lại vô sinh dục năng lực. Phân thần kỳ, thiên đạo trùng có thể làm được thời gian dài lý thể, cũng phân ra tâm thần khống chế lại tu sĩ, tại không tiêu diệt hắn hồn phách tình huống dưới luyện thành nhục thân pháp khí. Phi thăng kỳ, thiên đạo trùng không còn cần tu sĩ thân thể, nó bắt đầu chuẩn bị phồn diễn sinh sống, tìm thích hợp hoàn cảnh chi tiêu lập phái. Địa tiên kỳ, thiên đạo trùng dung nhập đại địa sơn mạch, dựng dục ra linh mạch để mà ra tốc cấu trùng sinh trưởng phát dục, cũng hấp dẫn tu sĩ đến đây. Nhậm Thanh lưng phát lạnh, so với vô vi đạo quan thuật pháp, tự mình tu luyện thuật pháp được cho chính đạo, hoàn toàn là cho thiên đạo trùng làm áo cưới, thuộc về một loại khác văn minh. Chắc không được tương thôn phía bắc sẽ bị dương thần cảnh cấm khu ngăn cách, chỉ sợ chí ít có bộ phận nguyên nhân là vì ngăn chặn thiên đạo trùng xâm lấn. Bất quá Nhậm Thanh cẩn thận tự định ra dưới, thiên đạo trùng cần lượng lớn thời gian khả năng ấp, chớ nói chi là hoàn toàn rời khỏi thân thể phi thăng cảnh. Thiên đạo trùng muốn phồn diễn sinh sống, chỉ có thiên đạo chi noãn cũng không có, nhất định phải có tu luyện thuật pháp ký sinh thể tu sĩ. Chỉ cần theo căn nguyên trên đoạn tuyệt, kỳ thật rất khó khuyết tán ra tới. Lính hai ngục đường đem bí tịch võ công chia tách về sau, thiên đạo chi noãn lại nghĩ tìm thích hợp tốc chủ, nhất định phải đến từ không tới có nuôi dưỡng. Cho nên bí tàng các đại sảnh bên trong bộ kia địa đồ, Tĩnh Châu diện tích mặc dù so tương thôn rộng lớn nhiều, nhưng xa xa tính toán không lên chiếm cứ toàn bộ lục địa. Thậm chí còn đánh dấu ra thú cột, cùng không biết địa danh, nói rõ tương thôn phía đông còn có thế lực có thể cùng vô vi đạo quan đối kháng lẫn nhau. Nhậm Thanh nghĩ đến một loại nào đó khả năng, không khỏi nghĩ mảnh cực sợ. Vô vi đạo tràng trong hồ nước nổi lơ lửng các loại thi thể, không phải là chống cự cường địch, cưỡng ép phá thể mà ra đưa đến đi. Này phương thế giới đến cùng là thế nào? Nhậm Thanh lắc đầu, mặc dù thất vọng tại không thể tìm tới thích hợp thuật pháp, nhưng ít ra giải khai không ít nghi hoặc. Tương lai nếu có đầy đủ thọ nguyên, cũng có thể nếm thử tu hành vô vi đạo tràng công pháp, chắc hẳn tin tức lưu có thể hoàn toàn miễn trừ rơi tệ nạn. Hắn thu hồi bí tịch về sau, liền tại còn lại gian phòng tìm lên manh mối. Còn lại mấy gian không có cất giữ bí tịch, chỉ là đệ tử bế quan tu hành nơi trốn, mà lại theo tản mát đàn hương liền có thể nhìn ra, không phải các đệ tử cũng có tư cách tiến đến. Tàn hương hương vị kỳ lạ, tác dụng tám thành là kích thích thiên đạo trùng sinh trưởng phát dục. Hắn chuẩn bị ly khai bí tàng các, đi hướng mặt ngoài nghĩa địa. Nhậm Thanh trong lúc lơ đãng liếc mắt vết tường, đột nhiên bước chân dừng lại. Song sinh nghiệm ma sức quan sát cực mạnh, cho dù là điểm hồn cũng có kế thừa. Hắn ngắm nghĩa một hồi tất cả gian phòng tạo thành cự ly, phát giác được nơi hẻo lánh phòng có chút cổ quái, mặt tường có rất nhỏ bất bình đủ. Nhậm Thanh đi đến vách tường trước, rất nhanh liền xác nhận tự mình không có nhìn lầm. Hắn đào ra khối gạch xanh, sau đó rõ ràng phát động cái gì cơ quan, theo tạch 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 rất nhỏ sinh ý vang lên. Mặt tường vỡ ra nửa mét lỗ thủng, thâm thúy tựa như là thông hướng địa phủ. Chương 123, bị thiên đạo trùng nô dịch tuyệt vọng. Nhậm Thanh hướng lòng đất chỗ sâu mà đi. Đã bí tàng trong các có thầm nghĩ tồn tại, nói không chừng sẽ tìm được cái gì thu hoạch ngoài ý muốn, tao ngộ nguy hiểm nhiều nhất tổn thất hết điểm hồn thôi. Thầm nghĩ trải rộng cầu thang, có thể rõ ràng nhìn ra là nhân công mở, thậm chí rất nhiều địa phương có móng tay khả năng lưu lại vết tích. Nhậm Thanh điểm hồn thuộc về nửa thực thể, là có thể cảm giác được nhiệt độ. Thầm nghĩ bên trong có không khí lưu thông, cũng không có trong tưởng tượng ở bước. Nhậm Thanh không biết đi lại bao lâu, cảm giác được đặt lòng đất vài trăm mét về sau, bốn bề không gian mới trở nên rộng rãi. Hắn phát hiện thầm nghĩ chuyên môn bày ra phòng ngừa ngoại nhân tiến vào biện pháp. Rất nhiều thạch bích mấu chốt tiết điểm cũng có dán huyền chi lại huyền linh phủ, có phải là vì thuận tiện bất cứ lúc nào kích hoạt đem địa động nổ sập. Đối với chế phù thuật, Nhậm Thanh thông qua thuật pháp bí tịch từng có thô thiện hiểu rõ. Cái biết rõ vô vi đạo quan linh phủ nhất định phải lấy thiên đạo trùng nước bọt là chủ vật liệu, nước bọt cũng là nước bọt biệt xưng. Nhậm Thanh đem mấy chương linh phủ gỡ xuống, dù là chữ viết phong hóa không nhất định có thể kích phát, nhưng lý do an toàn luôn luôn không có tâm bệnh. Tiếp lấy hắn tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh liền tới đến thẩm nghĩ phần cuối. Vốn cho rằng sẽ là tương đối đơn sơ hang động, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện một tòa miếu nhỏ, liền như là ngoại giới thành hoàng miếu. Nhậm Thanh mở ra miếu nhỏ cửa lớn, đập vào mi mắt là đại lượng quan tài. Lít nha lít nhít chừng trên trong miệng, bất quá biên giới cũng bị đinh tán phong kín, nhìn không ra bên trong đến cùng có hay không cất giữ thi thể. Trừ cái đó ra, miếu thờ trung ương còn đứng thẳng tôn thần tượng, nhưng bề ngoài cực kỳ bình thường, giống như là trong thế tục chúng sinh phàm nhân. Nhậm Thanh hít một hơi thật sâu, điểm hồn thử nghiệm mượn dùng chủ hồn lực lượng, sau đó cưỡng ép đem quan tài trên đinh tán đổ xuống. Lãng phí không ít thời gian mới mở ra tấm tre. Trong quan mục nằm cỗ hài cốt, trên thân đã không có mảy may huyết nhục. Nhậm Thanh ánh mắt đảo qua hài cốt, đặc biệt cấu tạo nhường hắn nhịn không được quan sát tỉ mỉ. Hài cốt xương sống có chút hướng ra phía ngoài khối lượng, thường nhân hẳn là có 24 cái xương sườn, nhưng nó cũng chỉ có 6 cái, mà lại dị thường tinh tế. Bất quá xương sống tương đối rắn chắc, phản phất chất dinh dưỡng cũng bị hội tụ ở chỗ này. Hắn có thể tưởng tượng hài cốt trước người hình dạng, phần bụng cao cao nổi lên, tựa như người phụ nữ có thai 10 tháng hoài thai. Nắp quan tài bản mặt sau có khắc chữ viết, bút gió hơi có vẻ phong khoáng, còn mang theo một cô âm vang mạnh mẽ hương vị. Lưu gia thôn lưu con lửa, chưa từng tu hành, nếm thử dùng lính cai ngục pháp giúp đỡ nhập đạo, bỏ mình tại thiên đạo 2543 năm. Lính cai ngục pháp hẳn là chỉ là lính cai ngục đường tu luyện thuật pháp. Nhậm Thanh lại mở ra mặt khác quan tài, bên trong thi thể cùng lưu con lửa cơ hồ như lúc, đều là 6 cái mảnh khảnh xương sườn. Nắp quan tài bản chữ viết hơi có mơ hồ. Tĩnh Châu thành vương tam câu, chưa từng tu hành, nếm thử dùng lính cai ngục pháp giúp đỡ nhập đạo, bỏ mình tại thiên đạo 2.5115. Nhậm Thanh không tin tà lại mở mấy ngụm quan tài, thi thể đều là tương đồng bộ dáng, thân phận cũng không sai biệt lắm. Chẳng lẽ tu luyện vô vi đạo quan nhập môn pháp về sau, thân thể dị hóa sẽ thông qua sinh dục sinh sôi kế thừa sao? Bụng to như trống, cái này không phải liền là thuận tiện nhường thiên đạo chi noãn ký sinh thể chất? Nếu như Tĩnh Châu triệt để biến thành thiên đạo trùng phụ thuộc, cứ thế mãi sợ là tìm không thấy một cái thuần chính loài người đi. Thầm nghĩ bên trong tu sĩ nếm thử nhường phàm người tu hành lính cai ngục thuật pháp, nhưng cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng chôn xương nơi đây. Nhậm Thanh quay đầu nhìn về phía tôn này tượng thần, nhịn không được tự lẩm bẩm, đến cùng sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể kính phàm nhân là thần? Đáy lòng của hắn không hiểu sinh ra mấy phần trang nghiêm túc mục. Nhậm Thanh hướng tượng thần ôm quyền hành lễ, xem như đối những cái kia bởi vì thiên đạo trùng mà mất mạng phàm nhân tu sĩ siêu độ vong hồn. Lập tức hắn tiếp tục mở quán, ý đồ theo tấm tre trên tìm càng nhiều tin tức, kết quả phát hiện 1/3 trong quan mục chỉ có cho cốt. Mộ Bạch Chấn Lý bộ khoái, chưa từng tu hành, nếm thử lấy thú cột pháp giúp đỡ nhập đạo, có chút tâm đắc, bỏ mình tại thiên đạo 2613 năm. Thú cột pháp là cái kia tại trên bản đồ đánh dấu là thú cột khu vực, đặc hữu thuật pháp đi. Nhậm Thanh tâm niệm vừa động. Đạo miếu bên trong tu sĩ không ngừng nghiên cứu thú cột pháp cùng lính tai ngục pháp, chắc hẳn nơi đây hẳn là có lưu phó bản mới đúng. Hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh liền có điều thu hoạch. Cái gặp mấy quyển cũ nát thư tịch bị đặt ở tượng thần lòng bàn chân. Nhậm Thanh hai tay bắt lấy tượng thần, chậm rãi phát lực đưa nó nâng lên, sợ làm bị thương thư tịch. Rõ ràng mấy phút liền có thể hoàn thành, hắn quả thực là dùng hơn nửa canh giờ, thậm chí thư tịch lấy ra sau có loại này thoát lực cảm giác. Tổng cộng có 5 bản bí tịch, xem mài mòn liền biết rõ không biết bị lật ra bao nhiêu lần. Nhậm Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, thủ trưởng mới vừa tiếp xúc đến bí tịch tin tức lưu liền sinh ra phản ứng, nói do thuật pháp nội dung hoàn chỉnh. Trong đó 4 bản là lính cai ngục pháp, hắn không có nhìn kỹ liền thuận tay nhận được trong bụng lao tù. Cuối cùng một bản bí tịch, không có gì bất ngờ xảy ra chính là cái gọi là thú của pháp. Nhập thân thuật. Từ vô thượng thiên ma sáng tạo, tu hành cần. Nhậm Thanh nhìn chằm chằm tin tức lưu, đột nhiên cảm giác nguy hiểm đánh tới liền vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cái cổ sinh ra kịch liệt đau nhức. Chờ hắn ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm, bản thể như là theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt. Hắc ám gian phòng bên trong, trước mặt là quen thuộc cửa sắt. Nhậm Thanh sờ lên cái cổ, đại não vẫn như cũ ẩn ẩn có gai đau nhức truyền đến. Hắn làm sao lại nghĩ được, điểm hồn vậy mà không hiểu tổn thất tại vô vi đạo tràng bên trong, nói rõ bí tàng trong các khẳng định có quỷ vật tồn tại. Có lẽ là bò lên trên liên diệp thiên đạo trùng. Nhậm Thanh cẩn thận hồi tưởng trước khi chết ký ức, cuối cùng khóa chặt tôn này tự thần. Bất quá hắn có tiếp xúc qua tự thần, tin tức lưu cũng không có gì động, nói rõ chỉ là bình thường tự vật, cũng không phải là cùng tu sĩ có quan hệ. Lúc này Nhậm Thanh đầu mê muội bắt đầu, liền mê man tại trong quân trướng. Hồn phách bị hao tổn nhưng so sánh trên thân thể thương thế còn muốn thống khổ, có điểm giống là ức vạn con kiến trên huyết nhục tan xé. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, cũng không biết rõ đi qua bao lâu. Nhậm Thanh trạng thái trở nên rất là hề bại, hốc mắt lõm, bờ môi trắng bệnh, toàn thân lực khí tựa như là bị rút khô. Hắn ngồi xếp bằng bắt đầu quan tưởng vô mục pháp, mới đem hồn phách thương thế ép xuống. Lập tức Nhậm Thanh mở to mắt, lông mày không khỏi xít sao nhíu lại. Hồn phách khỏi hẳn đến mấy tháng khoảng chừng, đã bí tàng trong các có quỷ vật, như thế thời gian dài sinh ra biến số cũng quá lớn. Hắn không muốn làm chờ lấy, trực tiếp mở cửa sắt ra đi đến bên ngoài. Nhậm Thanh mới vừa chuẩn bị hấp dẫn phi độc phách, Lý Phương Thán liền dẫn đầu nói ra, ngươi vì sao không ly khai trong dạ dày, cái này địa phương không thích hợp tu hành. Với ta mà nói vẫn được, huống hồ ta là đắc tội âm sai cảnh tu sĩ mới tới. Lý Phương Thán không nói thêm gì nữa. Nguyên bản hắn dự định nhường Nhậm Thanh thay truyền lại phong thư, nhưng ngẫm lại đã tại trong dạ dày vài chục năm, thân nhân hảo hữu cũng không nhất định khỏe mạnh. Nhậm Thanh không để ý đến đối phương, đem ánh mắt phóng tới đi ra phần cuối. Phi độc phách đang nện bước bộ pháp đi tới, nó nhìn thấy đợi chờ mình là Nhậm Thanh về sau, tiến lên tốc độ lập tức nhiều hơn mấy phần chần chờ. Còn không đợi phi độc phách quay người, Nhậm Thanh lấy ra đại miêu đao vào tới. Hàn quang nổ lên, lưỡi đao xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp đem phi độc phách phần lưng làn ra cắt đứt xuống. Nhậm Thanh đem đại miêu đao thu hồi vào đao. Phi độc phách chật vật bỏ chạy. Nhậm Thanh không để ý chút nào cùng trong bình tiểu nhân liền phiêu phù ở sau lưng, dùng đao nhỏ móc ra cốc trên da con mắt liền hướng bên trong miệng bỏ vào. Con mắt tại trong dạ dày hóa thành nhiệt khí, lưu chuyển toàn thân sau bị hồn phách hấp thu, cảm giác như là trói trang mùa hè uống nước đá thoải mái. Nhậm Thanh bị hao tổn hồn phách khôi phục hơn phân nửa, cự ly triệt để khỏi hẳn không cần mấy ngày. Hắn chuẩn bị tiến đến quan tưởng vô mục pháp, tranh thủ sớm ngày một lần nữa thai nghén điểm hồn, kết quả chú ý tới lúc sáng lúc tối trong bình tiểu nhân. Nhậm Thanh thái độ thành khẩn nói ra, tiền bối, tại hạ tu luyện thuật pháp tẩu hỏa nhập ma có tổn thương hồn phách, mới ra hạ sách này. Trong bình tiểu nhân biến mất tại trong vách tường. Nhậm Thanh trở về trong phòng về sau, sự tình không chần chờ quan tưởng lên vô mục pháp, trong dạ dày con mắt còn có chút lưu lại, không thể lãng phí. Đợi đến hắn mở mắt lần nữa lúc, hồn phách thương thế đã khỏi hẳn. Hắn nhường phân thân tiến vào vô vi đạo tràng, đáng được ăn mừng chính là cũng không phải là xuất hiện tại nghị sự điện, mà là tại bí tàng cắt trước cửa. Nếu không lại nếu muốn biện pháp độ nước. Nhậm Thanh không có vội vã tiến đến thầm nghĩ, trực tiếp lấy ra công cụ bắt đầu đào mộ. Trên bia mộ khắc chữ ngôi mộ, bên trong mai tàng thi thể tương đối như thường, đều là vô vi đạo quan ngoại môn đệ tử. Chỉ bất quá đếm thử tu luyện lính cai ngục pháp cùng thú cột pháp sau chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng mộ bia trên không bạch ngôi mộ lại có khác biệt, mở ra sau khi bên trong là có người mặc đạo bào lão giả thi thể. Lão giả hạc phát đồng nhan, làn da vẫn như cũ có lưu có giãn, thậm chí liền mảy may thi sú cũng không có phát ra, chỉ là không thấy màu sắc. Nhậm Thanh dùng thủ trưởng tiếp xúc. Tin tức lưu phong trào. Thiên đạo tử. Tuổi tác, 1134. Thọ nguyên, 5 năm. Thuật, đạo, vô vi đạo tràng, nhập thân thuật, phụ thể thiên ma. Nhậm Thanh sửng sốt mấy hơi. Thiên đạo tử tại sao lại bị qua loa an táng tại bí tàng cát, phải biết vô vi đạo quan đã biết nội môn thuật pháp đều là hắn sáng tạo. Nhậm Thanh đem lực chú ý đặt ở thiên đạo tử nắm giữ thuật pháp phía trên, không nghĩ tới lại có làm thú cột pháp nhập thần thư. Nhập thần thuật từ vô thượng thiên ma sáng tạo, tu luyện cần đem thân thể làm xài tân tiêu đốt hồn phách linh viêm, cũng hấp thu thiên ma hải cốt, vứt bỏ thân luyện hồn mới có thể tu thành. Nhậm Thanh hơi có chút thất vọng, bởi vì nhập thần thuật nhìn qua không có đặc thù địa phương, tương tự thuật pháp muốn tìm được cũng không khó, mà lại cùng thú cột hai chữ, nghĩ như thế nào cũng liên lụy không đến cùng một chỗ. Hắn đè xuống trong lòng tạp niệm tiếp tục đào móc, chọn đều là mộ bia trống không ngôi mộ. Liên tục mở ra 7, 8 thanh quan tài về sau, bên trong không có ngoại lệ toàn bộ chứa thiên đạo tử thi thể, hiển lộ cũng đều là tương đồng. Về phần vì sao có như thế nhiều thi thể, rất có thể liên lụy đến thú cột pháp. Nhậm Thanh tính toán minh bạch, bí tàng trong các chính giết chết quỷ vật đúng là thiên đạo tử, rất có thể đã điên mất rồi. Thiên đạo tử trước kia thành lập vô vi đạo quan, lúc tuổi già thì ý đồ cởi cách thiên đạo trùng, hiện nay xem ra bởi vậy đưa đến môn phái hủy diệt. Vô vi đạo quan thuật pháp đến cùng là bản thân hắn sáng tạo, vẫn là thiên đạo trùng mượn hắn thân thể đem thiên đạo chi noãn truyền bá ra ngoài thủ đoạn. Nhậm Thanh hơn có khuynh hướng cái sau. Hắn do dự một lát sau, quyết định đi đem thẩm nghĩ bên trong thuật pháp bí tịch lấy ra, cùng lắm thì liền tổn thất điểm hồn độc đương lại đến. Mà lại Nhậm Thanh cảm giác thiên đạo tử không có trực tiếp xuất thủ, nói rõ vẫn là có thể lợi dụng chỗ trống. Hắn vây quanh lên một bộ thiên đạo tử thi thể hướng thẩm nghĩ đi vào trong đi, đồng thời không ngừng đề phòng, tận lực nhường phát ra thanh âm nhỏ nhiều. Chương 124, Thú Lan Pháp, Vô Thượng Tiên Ma. Nhậm Thanh đem thiên đạo tử thi thể vác lên vai, theo càng ngày càng tiếp cận thẩm nghĩ, thi thể nhiệt độ vậy mà bắt đầu chậm rãi lên cao. Vừa mới bắt đầu còn không rõ hiển, nhưng rất nhanh liền đã vượt qua bình thường nhiệt độ cơ thể. Cái này khiến hắn nhớ tới nhập thần thuật miêu tả, tu hành cần đem thân thể làm xài tân tiêu đốt hồn phách linh viêm. Chẳng lẽ liền xài tân tới gần hỏa nguyên đều sẽ gây nên dị dạng sao? Nhậm Thanh thầm mắng một tiếng. Hiện nay hắn còn chịu nổi, nhưng điểm hồn lực lượng đã xuất hiện từng bước trôi qua, có thể thấy được thi thể tán phát nhiệt độ cao đối hồn phách sát thương. Bản thể vội vàng lợi dụng song sinh nghiệm ma năng lực duy trì điểm hồn ổn định, thuận tiện một hơi đem còn thừa không nhiều con mắt toàn bộ nuốt vào. Sau đó hắn đồng thời quan tưởng lên vô mục pháp cùng thao thiết pháp, như thế tình huống dưới mới miễn cưỡng ngừng lại điểm hồn khuynh hướng hư hỏng. Các loại Nhậm Thanh đến thầm nghĩ cuối thời điểm, thiên đạo tử thi thể đã có chút phòng tay, có thể nghe được trong lỗ chân lông một cô khét lẹt. Hắn nhịn không được ném ra ngoài, thi thể ngã tại miếu nhỏ trước cửa. Thi thể vẫn như cũ không thấy động đậy, nhưng tối bụi màu da lại có thêm nhiều huyết sắc, tựa như là chính ở vào người chết phục sinh. Nhậm Thanh hướng miếu nhỏ đi đến, chuẩn bị thăm dò tính đi thu lấy thú cột thuật pháp. Có thể hắn còn không có tới gần, thi thể đột nhiên mở to mắt, ánh mắt ngơ ngác nhìn cách đó không xa, tựa như là cái khôi lỗi. Cửa miếu đột nhiên tại trong tiếng kẹt kẹt mở ra. Tôn này phàm nhân tượng thần từ đó đi ra, động tác có vẻ không gì sánh được cứng ngắc, đồng thời chỗ khớp nối va chạm lúc còn có bột đá rơi xuống. Tượng thần biểu lộ dị thường bị điên, nó đôi ngón tay hướng bầu trời, ngự khí không hiểu gào thét ra, đạo sinh đạo, vô vi đạo. Lão phu thiên đạo tử, ngươi là người phương nào? Ta, lão phu chính là Vô Vi đạo quan thủ tọa, môn hạ đệ tử tổng cộng có 7,564, trong đó ngoại môn 6413, nội môn 1,071, hạch tâm 80. Nhậm Thanh khẽ miệng giật một cái. Thiên đạo tử quả nhiên điên mất rồi, nhìn như tại hỏi thăm, kỳ thực tất cả đều là tự quyết định. Nhậm Thanh liền lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn xem thao thao bất tuyệt tượng thần, trong lòng đã đang suy nghĩ phải chăng muốn rút lui. Hắn thấy, Thiên đạo tử rất có thể là tượng thần bị khi nhấc lên đánh thức, trước đây hẳn là lâm vào sắp chết ngủ say. Đối một vị sống hơn ngàn năm dương thần cảnh tu sĩ tới nói, 5 năm trong nháy mắt một cái chớp mắt. Thiên đạo tử lời nói xoay chuyển, lão phu khai sáng Vô Vi đạo quan hơn 800 năm, đem linh căn đột phá tại Tinh Châu, khiến người ta nhân giai có thể thành tiên. Vì sao? Tại sao lại như thế? Đinh Hai nhức góc gầm thét khiến cho thầm nghĩ có mấy phần đổ sụp nguy hiểm. Tượng thần mặt ngoài sinh ra đại lượng khe hở, khối vụn không đứt rơi xuống. Cũng may linh phù đã bị Nhậm Thanh gỡ xuống, nếu không làm không tốt sẽ phản ứng dây chuyền, đến thời điểm không thể nghi ngờ tác động đến toàn bộ bí tàng các. Ở trong mắt Nhậm Thanh, Thiên đạo tử rõ ràng không có chút nào khí thế tiết ra ngoài, nhưng cảm giác sắp có đại khủng bố giáng sinh. Phản phất tượng thần chỉ là dùng để phong ấn, hiện tại đang hiển lộ ra chân thân. Không có qua mấy hơi, tượng thần thành một đám đá vụn, lại có bụi đất dơ lên. To lớn bóng mờ tại bụi đất bao phủ xuống như ẩn như hiện, có thể Nhậm Thanh dù là cự ly từ xa, cũng nhịn không được toàn thân rung động. Đến cũng không phải là sinh lòng e ngại, mà là đến từ điểm hồn bản năng phản ứng. Nhất làm cho hắn cảm giác sâu sắc kiêng kỵ chính là, trong quan mục vậy mà không hẹn mà cùng truyền đến tiếng thở dốc. Nói rõ Thiên đạo tử còn có thể ảnh hưởng bốn bề. Nhậm Thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua dị hóa có thể mất khống chế đến trình độ như vậy, lại có lẽ là tu luyện nhập thần thuật mang tới tệ nạn. Hắn sinh ra toàn thân ngứa ảo giác, bất quá vẹn vẹn nhằm vào điểm hồn, chủ hồn cùng bản thể cũng không phát giác được tình trạng. Nếu không Nhậm Thanh đâu còn có nhàn tâm đợi ở chỗ này, sớm chạy ra Vô Vi đạo tràng. Đợi đến bụi đất lắng lại về sau, Nhậm Thanh mới miễn cưỡng xem rõ ràng Thiên đạo tử hình dạng, lập tức không chút do dự hướng thẩm nghĩ miệng với lui. Nói như thế nào đây, dù là dùng dị dạng hai chữ cũng không cách nào khái quát Thiên đạo tử. Thiên đạo tử hồn phách giống như là ba loại khác biệt sinh vật chấp vá ra không thể diễn tả, trong đó nhân loại bộ phận ít nhất. Thân thể bộ vị duy trì lấy hình người, làn da lại có thể nhìn ra thiên đạo trùng đặc thù, cũng chính là cùng loại với trong hồ nước dòi bọ, trắng bệnh xương vụ còn có thể theo hô hấp lúc đích. Thiên đạo tử đầu có chút giống là dê bò kết hợp, gương mặt mọc đầy lông đen, đỉnh đầu còn có hai cây ngoài xoáy đen cứng rắn trường giác. Cái trán còn mọc đầy con mắt, con ngươi còn không ngừng chuyển động. Nhậm Thanh gặp này hít sâu một hơi. Thú Lan pháp chẳng lẽ chính là chỉ hồn phách thoát thai hóa thành loại thú, có thể bỏ qua nhục thân chuyên tu hồn phách, không về phần dị hóa thành như thế đi. Cái này có lẽ cùng cái gọi là vô thượng thiên ma có quan hệ. Chắc không được tin tức lưu tiếp xúc tượng thần không phản ứng chút nào, bởi vì hồn phách mới là thiên đạo tử bây giờ chân chính thân thể. Bị giam tại trong dạ dày lính thai ngục, bọn hắn hồn phách dị hóa trình độ, cùng thiên đạo tử so sánh hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Sao? Nói không rõ ràng là cái gì gọi là âm thanh, nhưng tuyệt không phải dê bò có thể phát ra, lắng nghe chỉ cảm thấy dùng mình. Đang âm thanh quái dị tác dụng dưới, trong quan mục Thi Hải đột nhiên ngồi dậy. Thi Hải toàn thân cũng bắt đầu mọc ra lông tóc, cùng đỉnh đầu quái dị sừng dê. Dù là bị đinh tán bịt lại Thi Hải, cũng đang dùng thủ trưởng không ngừng gõ lấy quan tài tấm tre. Nhậm Thanh thối lui đến thầm nghĩ cầu thang miệng, thiên đạo tử khí tức không có đổi theo, ngược lại làm miếu nhỏ phụ cận lâm vào yên tĩnh. Hắn gặp này quay đầu nhìn lại. Cái gặp thiên đạo tử nắm lấy cô thi thể kia, tựa như mặc quần áo vang thân thượng bộ, nhưng có dũng khí cực độ không cân đối cảm giác. Bất quá quả thật là như thế, thi thể tướng mạo cùng người bình thường không thể nghi ngờ, có thể hồn phách đã dị hóa đến hoàn toàn nhìn không ra chút nào tương tự. Hồn phách cùng thi thể dung hợp, bốn bề dị tượng lập tức biến mất. Thiên đạo tử biểu lộ trở nên mê vong bắt đầu, tựa như là khôi phục một chút ý thức. Hắn đi đến quan tài trước, tựa như là đang lặp lại nước cờ trăm thời kỳ cử động, sắp chết mà phục sinh thi hải nạp lại quay về trong đó, mang trên mặt đối với sinh mệnh tôn trọng. Thi hải khôi phục nguyên bản bộ dáng, phản phất trước đó phát sinh hết thể cũng chỉ là huyết tượng. Nhưng tựa hồ nghiệm chứng thân thể chỉ là thiêu đốt linh hồn xài tần, lập tức thiên đạo tử làn ra xuất hiện lớn diện tích nát giữa, hiển nhiên cô thi thể này trèo chống không được bao lâu. Nhậm Thanh suy đoán thiên đạo tử lưu lại nhiều như vậy nhục thân, chính là đoán được ngày sau sẽ linh trí đánh mất, đối kháng đến từ hồn phách dị hóa. Bất quá bây giờ ngược lại là cái cơ hội. Nhậm Thanh hai chân ra tốc hướng miếu nhỏ chạy tới, rất nhanh liền cất bước tiến vào, tìm được quyển kia bị thất lạc ở cái bàn cái khác thư tịch. Hắn nhặt lên thư tịch, không kịp xem xét liền nhận được trong bụng lao tù. Nhậm Thanh vừa định nhường điểm hồn trở về bản thể, cửa miếu trước đột nhiên có thêm một cái thân ảnh, chính là thân hồn dung hợp sau thiên đạo tử. Thiên đạo tử mặc màu xám đen đạo bào, nếu không phải toàn thân không ngừng sinh ra thiêu đốt bong bóng, cùng phổ thông đạo sĩ không có khác biệt lớn. Ngươi là cái điện nào đệ tử? Hắn nói chuyện thanh âm ôn tồn lễ độ, cử chỉ cũng giống là cao nhân đắc đạo. Nhậm Thanh không có mở miệng trả lời, bị bẻ gãy cái cổ hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Hắn biết rõ thiên đạo tử đã triệt để nổi điên, cho nên bước chân dần dần rời xa đối phương. Như vậy đi, ngươi nhường Tiêu thần tử đến một chuyến, ta có chuyện muốn cùng hắn nói. Nhậm Thanh nhịn không được hỏi, sự tình gì? Nô. Thiên đạo tử bưng kín đầu, xương đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, hắn cực lực hồi tưởng đến, tán phát nhiệt độ trở nên cao hơn. Thậm chí liền không khí chung quanh cũng bởi vậy bắt đầu vặn mèo. Nhậm Thanh đã làm tốt chuẩn bị trở về bản thể, bất quá lúc này thiên đạo tử lại lảo đảo nghiêng ngã hướng thẩm nghĩ đi ra ngoài. Hắn vừa đi vừa tự nói, ta là ai, vì sao muốn nói đến đã không kịp. Nhậm Thanh xa xa cùng sau lưng thiên đạo tử, rất nhanh liền đến bí tàng các bên ngoài. Thiên đạo tử nhìn xem trong nước hồ đại lượng chìm nổi thi thể, trên mặt trở nên rực rỡ hiểu ra, đáy mắt còn nhiều thêm một điểm không cách nào ức chế tuyệt vọng. Đến cùng là phát sinh làm sao Vô Vi đạo quan đã hủy diệt. Thiên đạo tử thi thể như là ngọn nến lấy mắt thường có thể thấy được hòa tan bảo, đồng thời hồn phách dần dần ly thể, lại trở nên cực độ bị điên. Nước hồ sôi trào, thiên đạo trùng đấu thể căn bản cũng không có dũng khí thò đầu ra. Nhậm Thanh quả quyết đem điểm hồn thu hồi bản thể. Mặc dù thiên đạo tử vẫn như cũ còn sống, nhưng rõ ràng chỉ có thể dựa vào thi thể của mình khả năng bảo trì lưu lại lý trí, không có chút nào giao lưu khả năng. Nhậm Thanh bản thể mở to mắt. Vô vi đạo tràng tạm thời không thể đi vào, ít nhất phải các loại thiên đạo tử một lần nữa lâm vào yên lặng sau này hay nói, nếu không không quan tâm bao nhiêu điểm hồn cũng đều là tặng không. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, lập tức theo trong bụng trong lao tủ lấy ra nhập thần thuật. Nhậm Thanh trước lật xem lên bí tịch, phía trên ghi lại nội dung tương đối bình thường, nhìn không ra có khác với cái khác thuật pháp địa phương. Ngược lại là tại thư tịch một trang cuối cùng, phát hiện thiên đạo tử chữ viết, nhưng hoàn toàn không có nắp quan tài trên bảng cái chủng loại kia bức gió, ngược lại giống như là tiểu nhi lung tung vẽ xấu. Nói ngày mai đạo tử lúc ấy tinh thần đã không bình thường. Đều là nói dối, ta sắp điên rồi. Tuyệt đối không nên tu hành, tuyệt đối không nên tu hành. Đến cùng là ta điên rồ, vẫn là thế giới điên rồ. Vô số thanh âm tại trong óc của ta. Nhậm Thanh nhìn chằm chằm chữ viết, chẳng biết tại sao phía sau lưng bị mồ hôi thấm ướt, phản phất có thể cảm nhận được vị này dương thần cảnh tu sĩ xâm nhập cốt tủy tuyệt vọng. Tin tức lưu phong trào. Nhập thần thuật từ vô thượng tiên ma sáng tạo, tu luyện cần đem thân thể làm xài tân thiêu đốt hồn phách linh viêm, cũng hấp thu thiên ma hải cốt, vứt bỏ thân luyện hồn mới có thể tu thành. Hấp thu thiên ma hải cốt về sau, tự thân hồn phách cũng sẽ mãi mãi mất đi bộ phận, dùng này cấu thành vô thượng tiên ma. Có thể thông qua đem tự thân thân thể làm xài tân, quyết đoán vô thượng tiên ma nhìn chăm chú. Nhậm Thanh lông mày xít sao nhíu lại. Chẳng lẽ vô thượng tiên ma cũng không phải là tu sĩ, mà là từ vô số hồn phách mảnh vỡ ghép lại thành. Có thể tiêu hao 5 năm thọ nguyên, miễn trừ đại giới năm giữ. Nhập thần thuật cần tiêu hao thọ nguyên xa xa so không lên vô vi đạo tràng thuật pháp, bất quá Nhậm Thanh nhưng không có dự định tu hành. Chỉ là bỏ qua thân thể liền đã nhường Nhậm Thanh không thể nào tiếp thu được, giống như là chủ tu. Thiên đạo tử chỉ sợ là muốn mượn nhờ thú lan pháp chuyên tu hồn phách đặc điểm, khởi cách thiên đạo trùng khống chế, kết quả ngược lại lâm vào thiên ma trường khống. Tin tức lưu có thể miễn trừ thuật pháp đại giới, cũng không đại biểu liền có thể cải biến nhập thần pháp bản chất, thân thể tránh không được phải bỏ qua. Nhậm Thanh lắc đầu. Hắn không còn cân nhắc nhập thần pháp công việc, đem còn lại 4 bản thuật pháp lấy ra ngoài, dự định xem xét dưới có không thích hợp. Kết quả phát hiện thu hoạch ngoài ý liệu. Chương 125, tu luyện thiên đạo pháp khả năng. 4 sách thuật pháp trong bí tịch có 2 quyển rõ ràng là thiên đạo tử tận lực chọn lựa, mà lại nhập môn yêu cầu cũng không tính là quá cao. Cái này 2 quyển liên quan đến chủng loại, một quyển là lấy tự thân nuôi cổ, một quyển là hóa thành nửa người nửa trùng. Bất quá khẳng định không có đạt hiệu quả, dù sao thiên đạo trùng mặc dù tên cũng có trùng chữ, có thể trên bản chất cũng không phải là bọ sát, mà là cùng loại với quỷ vật. Nhậm Thanh cũng không rõ ràng thiên đạo pháp tu sĩ sau khi chết có thể hay không hình thành cấm khu, nói không chừng thiên đạo trùng còn có thể một lần nữa tìm kiếm ký sinh thể. Cái này 2 quyển thuật pháp đối với hắn tác dụng không lớn. Lấy Nhậm Thanh hiện nay thọ nguyên tăng trưởng hiệu suất tới nói, lựa chọn thuật pháp nhất định phải đền bù thiếu hụt, nếu không quá mức lãng phí thọ nguyên. Còn lại 2 quyển lại có chút khác biệt. Thi cầu thuật. Từ thi cầu đạo nhân sáng tạo, tu luyện cần lấy tự thân huyết nhục nuôi nấng mới sinh chó con, đợi cho trưởng thành về sau, lại dùng ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ kích thích hắn hung tính, cho đến chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nay thuật pháp luyện thành về sau, liền có một đầu có thể cung cấp đem ra sử dụng thi cầu. Bất quá thi cầu trong ngày thường ăn nhất định phải là tu sĩ bản thân huyết đủ. Nếu như Nhậm Thanh tu luyện thi cầu thuật, cũng không cần tìm cái gì chó con, trực tiếp đem hợp kỳ xem như thi cầu nguyên vật liệu là được. Nhưng hắn nào có huyết nhục nuôi nấng thi cầu, rất khó giải quyết đồ ăn nơi phát ra. Cho nên Nhậm Thanh lựa chọn từ bỏ. Hợp kỳ vẫn là thành thành thật thật xem như dự trữ lương cùng tọa kỵ đi. Cuối cùng một loại thuật pháp tên là vô ảnh quỷ. Minh khắc tại quỷ ảnh dưới ra, tu luyện cần đợi tại cực âm chi địa 5 năm, mỗi ngày lấy tiên huyết đổ vào tự thân cái bóng, cho đến cái bóng sinh ra ý thức mới có thể tu thành. Muốn nói vô ảnh quỷ có bao nhiêu đặc thù cũng là chưa chắc, chủ yếu chính là làm cái bóng hóa thành quỷ ảnh, cùng sử dụng lấy khống chế. Sở dĩ nhường Nhậm Thanh cảm thấy hứng thú. Chủ yếu quỷ ảnh kỳ thật xem như thân thể một bộ phận, hẳn là có thể mượn nhờ sách ra người chết hay, hình thành thuật pháp ở giữa phối hợp. Hắn không có ý định đội vạn năm giữ, các loại sách ra người tấn thăng quỷ sứ cảnh lại nói. Đến thời điểm xác nhận qua kẻ chết thay ra năng lực, rồi quyết định phải chăng muốn nắm giữ vô ảnh quỷ, cùng đến tiếp sau dị hóa tuyến đường. Hắn đã thời gian ngắn bên trong cũng không cách nào lần nữa tiến vào vô vi đạo tràng, dứt khoát ngay tại trong dạ dày bế quan tu hành. Chính là nhất định phải đi bổ sung tiêu hao hầu như không còn tài nguyên, nếu không tu hành khó tránh khỏi lâm vào đình trệ. Nhậm Thanh yên lặng tính toán trợ quỷ mở ra đại khái thời gian, khẳng định có sai sót tại, cần thiết sớm ly khai trong dạ dày. Hắn tại trong lúc này để xem nghĩ vô mục pháp làm chủ, tiện thể lợi dụng trong bình tiểu nhân đem phi giáp công quỷ dị vật triệt để nắm trong tay. Nhậm Thanh chuẩn bị đem trừ bỏ thần túc kinh bên ngoài thuật pháp cũng trưởng khống về sau, lại ly khai trong dạ dày. Thần túc kinh thì không cần lãng phí khí lực, chủ yếu đã dị hóa đến cực hạn, bất kể thế nào trưởng khống, hồn phách đều sẽ sinh ra dị hóa, đặt ở lính cai ngục trong đường thuộc về không có thuốc nào cứu được. Chúng chi thần túc kinh làm ngục tốt đã theo Nhậm Thanh thể nội bóc ra, căn bản cũng không tất tận lực đi trấn áp. Dù là hoàn thành trấn áp, chỉ cần bóc ra đến trong bụng lao tủ, vẫn như cũng lại biến thành vô dụng công. Nhậm Thanh tại tới gần chợ quỷ mở ra lúc, nhường điểm hồn ly thể. Nói thật vẫn là có nhất định nguy hiểm, dù sao có thể sẽ dẫn tới người khác chú ý. Cũng may Nhậm Thanh điểm hồn tương đối không đáng chú ý, các loại đến lính cai ngục nhóm cũng bước vào chợ quỷ về sau, lúc này mới lặng lẽ trượt đi vào. Hắn bổ sung một đợt tài nguyên, lập tức liền dẫn thân vào tại đại mộng đoán khí. Lính cai ngục nhóm không nghĩ tới đại mộng đoán khí thời gian qua đi mấy tháng vậy mà lần nữa khai trường. Nhao nhao hiếu kỳ vây xem tại cửa ra vào. Nhậm Thanh vẫn như cũ dựa theo nguyên lai như vậy, chọn lấy mấy vị quân dự bị. Hắn luyện khí trình độ tăng trưởng có hạn, muốn mượn nhờ trợ quỷ kiếm lấy đại lượng thọ nguyên, nhất định phải tốn hao càng nhiều tinh lực. Nhưng luyện khí liên quan đến các mặt, tự hành tìm tòi làm được tinh thông thực tế quá khó khăn. Bất quá Nhậm Thanh đã tìm tới biện pháp. Dựa theo vô vi đạo quan thuật pháp thư tịch bên trong thô sơ giản lược miêu tả, thiên đạo pháp luyện khí cùng lính thai ngục pháp nắm giữ trăm sông đổ về một biển. Vật liệu cũng cùng thuật pháp có quan hệ, chỉ bất quá vô vi đạo quan là lấy từ thiên đạo trùng hấp thu thiên địa chân nguyên chỗ lưu lại tới cặn bã. Nhậm Thanh suy đoán hỏa luyện trong cung nhất định có trợ giúp luyện khí thủ đoạn, nếu như có thể nhờ vào đó để cao luyện khí hiệu suất, duyên thọ sẽ gia tăng thật lớn, cũng sẽ không lại thiếu khuyết huyết tinh, tương đương với đồng thời thu hoạch hai phe tài nguyên. Nhậm Thanh quyết định đợi thêm 10 ngày khoảng chừng tiến vào vô vi đạo tràng, sau đó tạm thời gác lại kế hoạch mục tiêu đâu xuất cung, thử nghiệm độ nước tiến đến luyện khí hỏa luyện phòng. Hắn đè xuống trong lòng sao động, cưỡng ép quan tưởng lên vô mục pháp. Bất chi bất giác bên trong, Nhậm Thanh đã thành thói quen trong dạ dày an tĩnh bế quan hoàn cảnh, thậm chí cảm giác coi như rất không tệ. Không có nhiều như vậy nhiệm vụ việc vặt, thậm chí liền lính cai ngục cũng không cách nào tìm tới chính mình. Trong dạ dày tại A Tỳ địa ngục bên trong cũng không phải là cố định, nó là ở vào không ngừng di động trạng thái, rất khó khóa chặt hắn vị trí. Nhậm Thanh dựa vào chủ thứ hồn ở giữa liên hệ, đem điểm hồn thu hồi bản thể, sau đó nuốt vào nhiều con mắt liền tiếp theo quan tưởng. Tu hành không tuyến nguyệt. Các loại Nhậm Thanh lấy lại tinh thần lúc, đã qua 14 ngày, hắn liền cẩn thận nghiêm túc đem điểm hồn hình chiếu đến vô vi đạo tràng bên trong. Cái gặp bí tàng các hóa thành phế tích, đầy đất đều là mộ bia mảnh vỡ. Thiên đạo tử thi thể thiếu đi bảy bộ, hẳn là bị hắn xem như xài tân thiêu lúc mất, cũng vẹn vẹn vì duy trì một lát lý trí. Vô vi đạo tràng bên trong kiến trúc là có thể phục hồi từ từ, bất quá chỉ có bí tàng các bản thân, nơi đây muốn khôi phục hoàn toàn khẳng định không thực tế. Nhậm Thanh còn tốt đã sớm đem thuật pháp bí tịch chuyển rời đến trong bụng lao tù, nếu không liền muốn phí công hồ một trận. Trong hồ nước vẫn như cũng là nguyên lai như vậy nổi lơ lửng đại lượng thi thể. Quanh hắn lấy bí tàng các chuyển vài vòng, không có phát hiện thiên đạo tử thân ảnh, tiếp lấy đi vào liên diệp biên giới, chuẩn bị chờ đợi thời cơ độ nước. Nhậm Thanh đột nhiên chú ý tới, trên mặt nước so thường ngày còn muốn bình tĩnh một chút. Hắn ngồi xổm ở liên diệp đứng ngoài quan sát xem xét hồi lâu, vẫn như cũ không thấy có giỏi bỏ tung tích, tựa hồ bởi vì thiên đạo tử quan hệ lâm vào yên lặng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, trong hồ nước giỏi bỏ không thể nào là bị thiên đạo tử đều diệt sát, dù sao không nhìn thấy trùng thi cùng đánh nhau vết tích. Càng giống thiên đạo tử tán phát khí tức, chế trụ thiên đạo trùng đấu thể. Nói đúng ra là thú lan pháp hóa thân thiên ma về sau, nhường thiên đạo trùng đấu thể cảm nhận được kiên kỵ. Nhậm Thanh lấy ra khối tảng đá hướng trong nước ném đi, đúng là văng lên không nhỏ bọt nước, nhưng trong hồ nước vẫn như cũng là không hề có động tĩnh gì. Hắn gặp này trong lòng vui mừng, không để ý tới có hay không thích hợp thi thể xem như thuyền, trực tiếp nhảy vào trong nước hướng hỏa luyện cung bơi đi. Nhậm Thanh du động tốc độ không tính nhanh, thắng ở điểm hồn có chủ hồn bất cứ lúc nào bổ sung, sức chịu đựng đủ để kiên trì mấy canh giờ. Bất quá chờ hắn tới gần hỏa luyện cung, thiên đạo trùng ấu thể rốt cục phản ứng trở về, roi bọ hóa thành bóng đen hướng Nhậm Thanh tụ long, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Nhậm Thanh nhờ vào đó xoay người đến hỏa luyện cung liên diệp bên trên, lúc đầu muốn thời gian dài chờ đợi cơ hội, hiện tại chỉ dùng thời gian một chén trà công phu. Hắn an định tâm thần quan sát hỏa luyện cung. Liên diệp trên ngoại trừ đạo quan bản thân, tận gốc cỏ dại cũng không có. Hỏa luyện cung so với bí tàng các diện tích lớn không ít, đồng thời dù là môn phái đều đã hủy diệt, vẫn như cũ bốc lên nồng đậm bụi mù. Kiến trúc bản thân có vẻ dị thường cổ quái, chỉnh thể như là sườn núi cũng tản ra nhiệt lượng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vách tường nhúc nhích. Nhậm Thanh đi vào hỏa luyện cung trước cửa sắt, dùng đạo tổ ngón tay giải tỏa sử dụng sau này lực đẩy ra, chế nóng hỏa diễm đập vào mặt. Bên trong tràng cảnh vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Từng cỗ tu sĩ thi thể bị treo ở trên xà nhà, làn da hiện ra kim loại cảm nhận, mạch máu có nham tương chất lỏng lưu động. Trong phòng thì hở ra to lớn trùng kén, có thể nhìn thấy đầu 5-6 mét thiên đạo trùng ấu thể bị vây ở trong đó. Trùng kén sinh trưởng ra sợi tơ quấn quanh ở thi thể trên thân, đồng thời cùng cựu khiếu liên kết. Thi thể phần ngực bụng bị đào lên, bên trong cất đặt lấy các loại vật liệu, lấy huyết nhục làm vật chứa, chậm rãi dựng dục ra pháp khí. Bất quá bởi vì thiên đạo trùng ấu thể không có nuôi nấng cùng đệ tử khống chế, cho nên luyện khí tiến độ lâm vào đình trệ. Nhậm Thanh sửng sốt một lát, không nghĩ tới vô vi đạo tràng luyện khí đúng là như thế. Hắn ánh mắt rơi vào khắc đầy chữ viết mặt tường, cẩn thận đọc. Phía trên chủ yếu ghi chép hỏa luyện cung thi thể lai lịch, phần lớn đều là trong môn phái trưởng lão tọa hóa trước tự nguyện chỗ này xem như pháp khí. Vô vi đạo tràng hẳn là cũng lục lọi ra một chút cùng thiên đạo trùng cộng sinh biện pháp, căn này hỏa luyện cung chính là tốt nhất chứng minh. Bất quá thiên đạo trùng căn bản liền không quan tâm những thủ đoạn này, bọn chúng theo đuổi là đem Tĩnh Châu tất cả mọi người hóa thành ký sinh vật chứa. Nhậm Thanh cao mày suy tư, nếu như có thể nắm giữ hỏa luyện cung, hẳn là có thể làm được cung ứng lính cai ngục đường luyện khí nhu cầu, nhờ vào đó kiếm lấy thọ nguyên đơn giản không thể tin được. Nhưng cùng lúc tồn tại vấn đề, hỏa luyện cung chỉ có vô vi đạo quan đệ tử mới có thể sử dụng, chỉ sợ nhất định phải tu luyện thiên đạo pháp. Lập tức lâm vào vòng lặp vô hạn. Chính Nhậm Thanh là không thể nào tu luyện, phong hiểm thực tế quá lớn. Đồng dạng không có khả năng nhường hắn người tu luyện, vạn nhất bại lộ vô vi đạo tràng liền bởi vì nhỏ mất lớn. Các loại kỳ thật giải quyết biện pháp, thiên đạo tử đã tìm được. Nhậm Thanh trong tay có thêm bản bí tịch, chính là vô ảnh quỷ, tu luyện sau cái bóng đem hóa thành có được huyết nhục tồn tại. Thiên đạo tử chính là muốn dùng vô ảnh quỷ để thay thế tự thân bị thiên đạo chi noãn ký sinh, đáng tiếc Tĩnh Châu người bởi vì thể chất quan hệ, căn bản không cách nào nhập môn lính cai ngục pháp. Thi cầu thuật cũng hẳn là đồng lý. Bất quá thiên đạo trùng cũng không phải là ngu vật, đợi cho nguyên anh kỳ liền có thể ngắn ngủi ly thể, như thường sẽ tiến vào bản thể máu thịt bên trong ký sinh. Huống hồ toàn bộ vô vi đạo quan đều là ký sinh tu sĩ, biện pháp không nhất định hữu dụng, nhưng ít ra có giảm sóc chỗ trống. Mà thiên đạo tử khẳng định cùng lính cai ngục đường tiếp xúc qua, cho nên mới sẽ được đến cái này bốn loại thuật pháp. Nhậm Thanh không có quá nhiều do dự, liền dự định tu hành vô ảnh quỷ. Chỉ cần không phải ký sinh ở trong cơ thể mình, cùng lắm thì liền đem thiên đạo chi noãn cưỡng ép lấy ra, cũng sẽ không bởi vậy làm bị thương căn cơ. Trọng yếu nhất chính là tin tức lưu là có thể miễn trừ thiên đạo trùng tệ nạn. Thiên đạo pháp tệ nạn, bỏ mặc Nhậm Thanh cảnh giới gì tấn thăng lúc đều có thể miễn trừ, các loại kiếm lời đủ thọ nguyên chính là bút mua bán không vốn. Trên lý luận tới nói, cái gọi là kết đăng kỳ, cũng chính là lính cai ngục cầm sai cảnh, hẳn là tương đối an toàn. Nhậm Thanh theo hỏa luyện trong cung đi ra ngoài, lông mày xít sao nhíu lại. Hiện tại tình huống rất phức tạp, vô vi đạo quan thuật pháp là có, vô ảnh quỷ cũng có thể bất cứ lúc nào tu luyện, nhưng thiên đạo chi nó đây. Hắn nhãn thần không tự giác rơi xuống trong hồ nước, những cái kia thiên đạo trùng đấu thể trải qua như thế nháo trò, lại trở nên sinh động hẳn lên. Chương 126, vô ảnh quỷ quỷ võ giả. Nhậm Thanh hơi có chút đau đầu, thu hoạch thiên đạo chi noãn đúng là cái đại phiền toái. Hồ nước vẫn là thôi đi. Đáy nước cho dù có thiên đạo chi noãn, nhưng thiên đạo trùng đấu thể thực tế nhiều lắm. Hiện nay đến xem, thiên đạo chi noãn có khả năng nhất tại vô vi đạo quan hoạch tâm đệ tử nơi ở, cũng chính là hồ nước chỗ sâu vô vi điện. Có thể vô vi điện cự ly hỏa luyện cung quá xa, trên đường rất khó cam đoan an toàn. Nếu như muốn tìm vận may dựa vào thi thể phiêu lưu, cũng không biết muốn ngày tháng năm nào. Nhậm Thanh gãi đầu một cái. Lấy thiên đạo trùng sinh sôi năng lực, nguyên bản vô vi đạo quan thiên đạo chi noãn khẳng định không tính thưa thớt, chỉ sợ nhập môn liền có thể bán cho. Nhưng bây giờ nghĩ tu luyện thiên đạo pháp, lại gắt gao kẹt tại bước đầu tiên. Nhậm Thanh suy tư hồi lâu, trong đầu dần dần có cái ý nghĩ, bất quá trước tiên đem vô ảnh quỷ cùng thiên đạo pháp giải quyết lại nói. Hắn gọi ra tin tức lưu, tiêu hao 30 ngày thọ nguyên nắm giữ vô ảnh quỷ. Trải qua đoạn này thời gian tu hành, Nhậm Thanh lại góp nhặt 5 năm thọ nguyên, chỉ tiếc ở giữa đứt quãng không có nước mắt, nếu không đều có thể thử nghiệm tấn thăng quỷ sứ cảnh. Mà vô ảnh quỷ dị hóa chủ muốn tập trung trên cái bóng, cũng không có quá lớn cảm giác đau. Nhậm Thanh chẳng qua là cảm thấy hai chân tiên huyết bị không hiểu hấp thu bộ phận, lập tức vô ảnh quỷ liền đạt đến vũ nhân cảnh cấp độ. Hắn đè xuống trong lòng tạp niệm, bản thể đẩy cửa đi vào đi ra bên trên, dựa vào tường cái bóng dần dần kéo dài. Nhậm Thanh nhắm mắt thử nghiệm khống chế quỷ ảnh, vốn cho rằng sẽ không cách nào cảm ứng được quỷ ảnh, không nghĩ tới vậy mà điều khiển như cánh tay. Rất có thể là bởi vì thân ở trong dạ dày tiêu hao thọ nguyên tấn thăng quan hệ, hắn đối vô ảnh quỷ trưởng khống so tưởng tượng còn muốn chặt chẽ. Bất quá cái bóng cuối cùng cái sinh trưởng nửa mét liền ngừng lại, tốc độ cũng so với là chậm chạp, động tác càng là có vẻ hơi khô khan. Hiện nay di động còn nhất định phải tại trên mặt phẳng, vô ảnh quỷ hiệu quả muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhậm Thanh chân mày hơi nhíu lại, hắn thử nghiệm nhường cái bóng nắm cử tạ vật, điểm ấy ngược lại là coi như không tệ. Quỷ ảnh đã chứng minh tự mình cũng không phải là không hề có tác dụng, nhưng vượt qua 10 cân liền không thể ra sức, nói rõ thuật pháp tồn tại tính hạn chế. Nhậm Thanh cũng không cách nào tại đen như mực hoàn cảnh bên trong gọi ra quỷ ảnh, chí ít bốn bề phải có một điểm quang hiện ra. Hắn biết mình đối vô ảnh quỷ không thể nhận cầu quá cao, dù sao mới vừa vận vũ nhân cảnh, thậm chí rất nhiều thuật pháp tiềm lực thẳng đến ngụy biến lúc mới có thể kích phát ra tới. Hắn ánh mắt xéo qua liếc qua bên cạnh thân, quỷ ảnh khoan quay về dưới chân biến mất không thấy. Cái gặp trong bình tiểu nhân toát ra đầu, quan sát đến hành vi cổ quái Nhậm Thanh. Bất quá trong bình tiểu nhân gặp Nhậm Thanh thời gian dài không có di động, cũng đã mất đi hứng thú, rất nhanh liền không biết rõ bỏ chạy chỗ nào. Nhậm Thanh cẩn thận suy nghĩ vô ảnh quỷ ba loại dị hóa tuyến đường. Nhân ảnh giả, bóng người hợp nhất. Ảnh vũ giả, quỷ ảnh phụ thể. Ảnh tập giả, quỷ ảnh như minh. Đầu tiên đem ảnh tập giả bài trừ rơi mất, loại này dị hóa tuyến đường hẳn là cùng tích cốt người tương tự, khiến cho quỷ ảnh hình thành pháp khí. Nhưng Nhậm Thanh quỷ ảnh chủ yếu là để dùng cho thiên đạo trùng ký sinh, hóa thành pháp khí sau liền không còn là nhục thể, rất có thể không có hiệu quả chút nào. Mà nhân ảnh giả cho hắn cảm giác cũng có chút miễn cưỡng. Quỷ ảnh cùng tu sĩ tự thân dung hợp, cái này không phải liền là nhường thiên đạo trùng trực tiếp chuyển di tiến vào bản thể sao? Ngẫm lại thôi được rồi. Cuối cùng chỉ còn lại ảnh vũ giả, nhưng Nhậm Thanh không khỏi sinh ra lo lắng. Vì lý do an toàn, hắn dứt khoát nhường điểm hồn lặng lẽ chạy chuyến bí các, chuyên môn tìm tới ghi chép vô ảnh quỷ thư tịch xem xét. Trong lúc đó điểm hồn kém chút bị cấm tốt phát hiện, cũng may hữu kinh vô hiểm. Chỉ bất quá Nhậm Thanh chú ý tới trong bí các chứa ở bình bên trong viên kia đầu, nhìn hắn ánh mắt giống như có chút cổ quái. Trải qua kiểm chứng về sau, Nhậm Thanh triệt để trị rõ ràng vô ảnh quỷ. Nhân ảnh giả dị hóa tuyến đường cùng cái bóng cùng một nhịp thở, quỷ sứ cảnh được xưng là bách ảnh ma hồn, có thể thu nạp hắn bóng người tử. Bách ảnh ma hồn thông qua thu nạp tu sĩ cái bóng, có thể ngắn ngủi mượn dùng năng lực, đồng thời tăng cường trong cơ thể mình quỷ ảnh. Cái này dị hóa tuyến đường trưởng thành tính rất mạnh, thích hợp một loại thuật pháp tu sĩ. Về phần ảnh tập giả sát thực như Nhậm Thanh sở liệu, năng lực là đem quỷ ảnh hóa thành pháp khí, phương thức công kích chủ yếu tác dụng tại địch nhân cái bóng. Có chút giống buộc tiểu nhân nguyên rủa, dùng cái bóng đến can thiệp bản thể. Ảnh vũ giả thích hợp nhất Nhậm Thanh, chẳng những sau khi tấn thăng quỷ ảnh sẽ sinh ra huyết đủ, còn có thể ngắn ngủi phụ thể tự thân, để mà tăng cường thể chất. Kể từ đó, luyện bị người chuyển di thương thế cũng có thể rất tốt phát huy. Nhậm Thanh quay ngược về phòng ngồi xếp bằng xuống, nhắm chặt hai mắt đồng thời tốn hao 1 năm thọ nguyên, vô ảnh quỷ lần nữa có thể thuế biến. Quỷ ảnh rõ ràng có thực thể, nó chủ động bò lên trên Nhậm Thanh thân thể, điên cuồng hút lấy huyết dịch, nhờ vào đó hoàn thành tấn thăng. Nhậm Thanh không có ngăn cản. Tại tấn thăng quỷ sứ cảnh về sau, trong cơ thể hắn tiên huyết đã như thủy ngân đậm đặc, một giọt máu liền có thể bù đắp được phạm nhân trăm giọt. Quỷ ảnh đang ăn uống mấy chục tích liền truyền đến chắc bụng ý niệm, lập tức nó một lần nữa bình tĩnh lại, bề ngoài nhìn không ra mảy may dị dạng. Nhậm Thanh nhắm mắt cảm thụ quỷ ảnh năng lực, nhịn không được lắc đầu. Quỷ ảnh tại tác dụng tính trên kỳ thật cùng long xà tích trùng điệp, vô luận tốc độ vẫn là sắc bén cũng kém xa tít tắp long xà tích, chỉ bất quá tính bí mật. Nhậm Thanh thử phía dưới quỷ ảnh phụ thể. Quỷ ảnh lập tức phân ra một chút chậm rãi cùng hắn cánh tay phải kết hợp, cơ bắp lập tức tăng gọn, làn da cũng hóa thành sâu màu đen. Nhậm Thanh nhẹ nhàng vung lên, không khí truyền đến bạo tạc. Lực lượng chỉ ít tăng lên gấp 3 có thừa, thậm chí còn không tính quỷ ảnh hoàn toàn phụ thể. Sở dĩ hiệu quả tốt như vậy, chủ yếu bởi vì bốn bề tương đối lờ mờ, nếu như đặt ở trời nắng liệt dương, quỷ ảnh phụ thể liền sẽ đánh nhất định chiết khấu. Nhất làm cho Nhậm Thanh ngoại ý muốn chính là quỷ ảnh phụ thể về sau sẽ toàn bộ phương vị gia trì thân thể, bao quát làn da, huyết nhục cùng xương cốt. Hắn lấy ra đại miêu đao xẹt qua cánh tay phải, phía trên có thêm nói thấy máu thương thế. Nhậm Thanh đã dùng 5 thành trở lên lực khí, lý thuyết vết thương có một chỉ chiều sâu, nhưng bây giờ lại chỉ có thể miễn cưỡng rách ra. Hắn đem vết thương chuyển di cho quỷ ảnh, cái sau như là nước chảy uốn éo người. Quỷ ảnh kỳ thật cũng không có cái gì trở ngại, chủ yếu là không thích hứng đột nhiên xuất hiện đau đớn, cho nên rất nhanh liền bình tĩnh lại. Quỷ võ giả tấn thăng quỷ sứ cảnh sau gọi là âm quỷ ma ảnh, phụ thể lúc đối thân thể ra chỉ sẽ tăng lên trên diện rộng. Chỉ cần ở vào trong bóng tối, âm quỷ ma ảnh sẽ bất tử bất diệt, căn bản là không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn đánh giết. Lại thêm kẻ chết thay ra, vừa vặn đền bù Nhậm Thanh phòng thủ đoạn thế yếu. Nếu như phối hợp trọng đồng giả tấn thăng âm sai cảnh trí ám nhiệm chủ, thậm chí có thể tại thời gian ngắn bên trong đứng ở thế bất bại. Nhậm Thanh âm thầm gật đầu, đem liên quan tới tự thân tin tức lưu gọi ra tới. Nhậm Thanh, tuổi tác 18, thọ nguyên 4567 ngày, thuật thao thiết pháp, trong bụng lao tù, vô mục pháp, song sinh nghiệp ma, thần túc kinh, binh họa chỉ lang, sách ra người, luyện bị người, phi giác công, tích quốc người, tính trung tiên, mặt kính người, vô ảnh quỷ, quỷ võ giả, đạo sinh đạo, trưởng đạo. Hắn nhíu mày, thuật pháp nắm giữ quá nhiều liền sẽ khiến cho tin tức nhét chung một chỗ, nếu có thể sửa đổi biểu hiện liền tốt. Nhậm Thanh chỉ là sinh ra ý nghĩ, trước mặt chữ nghĩa liền bắt đầu lẫn nhau giao thoa. Hắn dùng ý thức tiếp xúc về sau, chú ý tới quả thật có thể làm ra có hạn sửa đổi, nhưng không cách nào liên quan đến nội dung độ chuẩn xác. Cuối cùng hắn đem thuật pháp làm ra phân loại. Quỷ sứ cảnh thuật pháp, thao thiết pháp, trong bụng lao tù, vô mục pháp, song sinh nghiệp ma, thần túc kinh, binh họa chỉ lang. Bán thi cảnh thuật pháp, sách ra người, luyện bị người, phi giác công, tích quốc người, kính trung tiên, mặt kính người, vô ảnh quỷ, quỷ võ giả. Ngụy biến, thao thiết pháp, ngục tốt. Nhậm Thanh hủy bỏ tin tức lưu, hắn ẩn ẩn cảm giác thuật pháp ở giữa hình thành liên hệ, tại cảnh giới cao chỉ sợ sẽ có đại dụng. Vô ảnh quỷ đã đạt tới bán thi cảnh, có thể dùng làm ký sinh thể thiên đạo trùng. Để cho an toàn, hắn dự định nhường vô ảnh quỷ đối thiên đạo pháp bảo trì cảnh giới áp chế, miễn cho bị thiên đạo trùng ảnh hưởng đến bản thể. Nhậm Thanh điểm hồn tiến vào trong bụng lao tù, xem xét lên vô vi đạo tràng bí tàng trong các lấy được 12 bản thiên đạo pháp. Hắn định cho vô ảnh quỷ chọn lựa thiên đạo pháp, nhưng các loại Nhậm Thanh toàn bộ lật ra một lần về sau, vẫn như cũ có chút không hài lòng lắm. 12 bản thiên đạo pháp cũng liên quan đến thân thể tạng khí, dùng vô vi đạo quan tới nói chính là tái tạo thiên cốt, lại không thích hợp vô ảnh quỷ. Thích hợp vô ảnh quỷ thiên đạo pháp hẳn là thiên bảng môn mới đúng. Nhậm Thanh nhức đầu nhéo nhéo mũi, nếu như thực tế tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể dùng huyền thiên pháp nhập môn. Hắn ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống, kiểm tra lên thu thập tán toái thuật pháp thư tịch, hy vọng từ đó phát hiện đầu mối hữu dụng. Cầm lấy trong đó mấy chương trang sách lúc, Nhậm Thanh biểu lộ ra ngoài ý muốn. Mặc dù nội dung cũng không nhiều, nhưng trong câu chữ có thể nhìn ra thuật pháp lấy U Minh Công làm tên, đơn giản tới nói liền đem thiên đạo chi đoán đặt giả dày, nhờ vào đó tu thành. U Minh Công cùng cái khác thiên đạo pháp có chút không hợp nhau, rất có thể là thiên đạo tử là vô ảnh quỷ mà sáng tạo. Cùng huyền thiên pháp đồng dạng thuộc về vô vi đạo tràng dòng chính một mạch. Bất quá đã đặt ở bí tàng trong các, nói rõ ngay lúc đó vô vi đạo quan vẫn là có đệ tử sẽ đi tu hành U Minh Công. Nhậm Thanh nheo mắt lại, xem ra nhất định phải đi chuyến vô vi điện. Về phần như thế nào độ nước, hắn đem chủ ý đánh tới nhập môn pháp bên trên. Nhập môn pháp hội làm thể chất thích ứng thiên đạo chi đoán, là tu luyện thiên đạo pháp đánh xuống cơ sở, nói không chừng có thể biến tướng giảm bớt thiên đạo trùng ý. Nhậm Thanh rất nhanh liền tìm được U Minh Công nhập môn pháp, tên là Minh Hải ủ khí pháp. Uy ảnh có thể ngắn ngủi ly thể, kéo vào vô vi đạo tràng chắc hẳn cũng không phải vấn đề. Bất quá Minh Hải ủ khí pháp là từ quỷ ảnh tu luyện, tại không có nắm giữ trước, tin tức lưu không có cách nào tiêu hao thọ nguyên tấn thăng. Nhậm Thanh đành phải chậm rãi tìm tòi. Hắn trước thông qua trong bình tiểu nhân chấn áp kính trung tiên quỷ dị vật, lại dùng mặt kính người huyễn tượng cho quỷ ảnh chế tạo tu luyện hoàn cảnh. Theo hơn phân nửa gian phòng hóa thành sóng lớn chập trùng sóng nước, quỷ ảnh ngâm trong đó, dựa theo đặc biệt hô hấp tần suất tu hành. Quỷ ảnh linh trí không đủ để nắm giữ nhập môn pháp, đành phải từ Nhậm Thanh phân thần khống chế. Tu luyện mấy ngày về sau, chưa nói xong thật sự hữu hiệu quả. Tại Nhậm Thanh can thiệp dưới, nhộn nhạo sóng nước dần dần cùng quỷ ảnh hô hấp bảo trì nhất trí. Tâm hắn sinh phân chấn, nhịn phía dưới tính tình tiếp tục trợ giúp quỷ ảnh tu luyện Minh Hải ủ khí pháp. Bất chi bất giác bên trong, hơn nửa tháng thoáng qua liền mất. Vô ảnh quỷ thiên tư có thể nói là ngu dốt đến cực hạn, như thường tình huống dưới lâu như vậy sớm đã tinh thông, nó mới khó khăn lắm nhập môn. Tu hành thu hoạch cũng chính là tính bền dẻo tăng lên một chút. Hiện tại liền xem đối thiên đạo trùng có hay không chỗ dùng. Chương 127, U Minh Công cùng thiên đạo chi đoán. Nhậm Thanh lợi dụng đạo sinh đạo đem quỷ ảnh kéo vào vô vi đạo tràng bên trong. Hỏa luyện cung cự ly vô vi điện khá xa, muốn tiến đến ít nhất phải gần nửa canh giờ lộ trình. Lập tức quỷ ảnh xuất hiện tại điểm hồn bên cạnh. Nó thoát ly bản thể sau có vẻ rất không tự nhiên, như là mèo chó vây quanh điểm hồn xoay quanh. Nhậm Thanh khống chế quỷ ảnh dừng ở tại chỗ. Điểm hồn thuận lợi dung nhập quỷ ảnh, chủ yếu là cái sau không có chút nào mâu thuẫn. Tại Nhậm Thanh khống chế dưới, quỷ ảnh đi vào lá sen bên dưới, trải qua thời gian dài trong nước tu hành, nó ngược lại là không có sinh ra kháng cự. Bất quá quỷ ảnh cảm nhận được thiên đạo trùng tán phát khí tức, vẫn như cũ bản năng e ngại. Nhậm Thanh trấn an một lát quỷ ảnh, tiếp lấy quỷ ảnh chậm rãi chạy vào trong hồ nước, hướng vô vi điện phương hướng bơi đi. Hắn vừa mới bắt đầu vẫn còn có chút khẩn trương, sợ quỷ ảnh tổn thất tại vô vi đạo tràng bên trong, thai nghén lại muốn lãng phí không ít thời gian. Nhưng không nghĩ tới thiên đạo trùng đấu thể xác thực đối quỷ ảnh hứng thú không lớn. Dù là ngẫu nhiên có mấy đầu dòi bọ bu lại, một lát sau cũng liền quay đầu lì khai. Nhậm Thanh nhường quỷ ảnh tận lực gia tốc, dù sao thiên đạo trùng có linh trí, nếu như bị phát giác được dị dạng, rất có thể thất bại trong gắng sức. Quỷ ảnh dần dần xâm nhập hồ nước. Một đường còn tính là thuận lợi, nhưng mắt nhìn xem vô vi điện càng ngày càng gần, Nhậm Thanh trái tim đột nhiên nhấc lên. Hắn thầm nghĩ không tốt, ẩn ẩn đối nguy hiểm sinh ra báo hiệu. Mặt nước có đạo bóng mở từ sâu đến nhạt, tản ra giống như thực chất kinh khủng khí tức, cái kia khổng lồ dòi bọ hiển nhiên để mắt tới quỷ ảnh. Quỷ ảnh mới vừa đản sinh không lâu, nơi nào thấy qua như thế chiến trận, liều chết hướng mục đích bơi đi. Khổng lồ dòi bọ miệng bao trùm mặt nước, trong lúc vô hình áp bách để cho người ta cảm giác sâu sắc ngạt thở, phụ cận thiên đạo trùng đấu thể nhau nhau trốn tránh. Nhậm Thanh xem như biết rõ, có thời điểm hình thể cùng tính linh hoạt là không thành có quan hệ trực tiếp, rõ ràng trăm mét thân thể, bộc phát tốc độ tương đối nhỏ chút thiên đạo trùng đấu thể nhanh hơn. Theo khổng lồ dòi bọ hiện lộ bóng mờ đến nhảy ra mặt nước, nhiều nhất bất quá năm hơi thời gian. Ầm. Cúc hoa hình dáng rắc hút khẽ trương khẽ hợp, sóng nước quét sạch hồ nước. Nhậm Thanh bản thể sắc mặt trắng bệch, quỷ ảnh tổn thương mặc dù không về phần nhường hắn bị thương, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng. Còn tốt lưu lại một tay. Quỷ ảnh hơn phân nửa thân thể bị khổng lồ giòi bọ nuốt, nhưng một luồng hài cốt lại mang theo điểm hồn từ trong hàm răng bỏ chạy ra. Vừa vặn mượn nhờ sóng nước mang tới trợ lực, quỷ ảnh đạt tới vô vi điện. Bất quá nó bò lên trên lá sen lúc, chỉ còn lại nắm đấm lớn nhỏ một đoạn. Nhậm Thanh đem quỷ ảnh mang về ngoài giới. Quỷ ảnh vì khôi phục thương thế, hóa thành cái bóng sau lại bắt đầu hút lên huyết dịch. Nhậm Thanh không có đi để ý tới, tiếp tục đem lực chú ý đặt ở vô vi đạo tràng bên trong, điểm hồn trước mặt chính là bao la hùng vĩ vô vi điện. Vô vi điện cao ngất trong mây, bề ngoài kỳ thật càng giống là một tòa ngọn núi, trải rộng lớn nhỏ không đều là phủ. Những này động phủ chính là hạch tâm đệ tử tu hành nơi trốn. Nhậm Thanh cũng không đội lấy bò lên trên ngọn núi, dù sao động phủ số lượng trọn vẹn mấy trăm, từng cái tìm kiếm quá mức lãng phí thời gian. Hắn cẩn thận suy nghĩ động phủ ở trong núi vị trí, cùng loại với quanh thân huyền đạo. Vô vi đạo quan như thế an trí động phủ cũng có đạo lý. Dù sao mỗi môn thiên đạo pháp khác nhau, chủ yếu ở chỗ thiên đạo chi nhoán hòa tan vào thân thể bộ vị khác biệt, đem đối ứng chính là huyền đạo. Nhậm Thanh ánh mắt khóa chặt tới gần sơn yêu thiên su huyệt, ở vào nhân thể cái rốn phụ cận, chính là u minh công thiên đạo chi nhoán vị trí. Phân thân lập tức leo núi. Đi ngang qua chân núi huyệt Dũng Tuyền động phủ lúc, hắn chú ý tới vô vi điện có chút quá hoang vu. Động phủ cửa ra vào mọc đầy cỏ dại, còn có bạch cốt nửa chôn ở trong đất bùn, thậm chí có thể nhìn thấy không biết tên ngôi mộ. Bất quá Nhậm Thanh trong đầu lại hiện ra vô vi đạo quan hương thịnh lúc tràn diện. Hơn 10 vị hạch tâm đệ tử ngồi tại động phủ trước, thiên đạo tử thì đứng tại đỉnh núi, luận đạo thanh âm vang vọng toàn bộ đạo trường. Đáng tiếc các ngươi tu hành thiên đạo, cũng không phải là thuộc về người thiên đạo a. Nhậm Thanh cảm thấy thổn thức, rất nhanh liền đi tới Thiên Xu huyệt động phủ, còn có thể nhìn thấy vốn nên có đầu dòng sông từ đó đi qua. Hiện tại chỉ còn lại khô cạn lòng sông, còn có chút con cá bạch cốt. Hắn không dám có chỗ buông lỏng, đề cao cảnh giác đi vào động phủ bên trong. Trận gió nhẹ quét, có thể là một loại nào đó trận pháp nguyên nhân, cỏ dại bị cách tại cửa động, bên trong trang trí cùng phổ thông đạo quan không kém nhiều. Bàn gỗ, lư hương, bồ đoàn. Dù cho động phủ lại đơn sơ, nhưng hắn người một cái liền có thể nhìn ra là tu đạo nơi trốn. Nhậm Thanh cẩn thận lật qua lại Thiên Xu huyệt động phủ bên trong vật phẩm, đều là nhiều vụn vặt đồ vật, thậm chí còn có cái nữ công hương bao, rõ ràng là cảm mến sư tỷ sư muội tặng. Hắn rút ra vài trang ố vàng thư nhà, theo nội dung phía trên biết được, cư ngụ ở nơi này động phủ tu sĩ gọi là Hoàng Kỳ. Thư nhà nội dung đều là căn dặn phụ mẫu chiếu cố tốt thân thể, hỏi thăm Tĩnh Châu thành kinh doanh luyện đan cửa hàng sinh ý như thế nào. Có thể thấy được tại Thiên Đạo tử phát triển một chút, Tĩnh Châu tu sĩ tỷ lệ tuyển so sánh tương thôn nhiều. Chỉ sợ Thiên Đạo trùng không có nổi lên trước, Tĩnh Châu hẳn là cực kỳ yên ổn, mỗi cái phàm nhân đều muốn bái nhập vô vi đạo quan. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây mới là bình thường tu tiên giới. Cho nên Thiên Đạo tử gặp được ngập đầu Thiên Đạo trùng tai họa về sau, mới có thể triệt để điên mất. Nhậm Thanh tỉ mỉ tìm luận, rốt cục tại dưới gối đầu phát hiện U Minh Công, trang sách trên còn bị viết không ít chú giải. Hoàng Kỳ Thiên Phú hẳn là hơi kém tại còn lại hạch tâm đệ tử, cho nên ý đồ lấy cần bổ vụng. Nhậm Thanh đem U Minh Công thu được trong bụng trong lao tủ, lại tiếp tục tìm kiếm, lại chưa từng phát hiện Thiên Đạo chi noãn manh mối. Hắn không có sinh lòng tiếc nuối, vô vi điện có mấy trăm tòa đạo phủ, nhất định có thể tìm tới Thiên Đạo chi noãn, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Dù sao quỷ ảnh khỏi hẳn còn muốn nhiều thời gian, vừa vặn thừa này trong lúc đó hảo hảo nghiên cứu một chút U Minh Công. Điểm hồn một lần nữa về tới chân núi, theo huyệt Dũng Tuyền bắt đầu, từng gian động phủ tìm đi qua. Nhậm Thanh cũng theo trong động phủ những cái kia vật nhỏ lộ ra trong tin tức, dần dần hoàn thiện trong đầu vô vi đạo quan ấn tượng. Hơn 3000 tên tu sĩ tạo thành tu tiên tông môn, khó tránh khỏi tồn tại ngươi lừa ta gạt, nhưng Thiên Đạo tử lại cực lực duy trì lấy công bằng. Tiêu Thần tử là Thiên Đạo tử tọa hạ đệ tử, cũng là vô vi đạo tràng đại sư minh, kiêm nhiệm bí tàng các trưởng lão. So với vô vi đạo quan, lính cai ngục đường thu người đơn giản qua loa. Đương nhiên cũng cùng thuật pháp bản thân có quan hệ, dù sao lính cai ngục tu sĩ sau khi chết sẽ hình thành cấm khu, không có khả năng đi mù quáng truy cầu số lượng. Mà Thiên Đạo pháp tu sĩ sau khi chết chẳng qua là thiên đạo trùng rời khỏi thân thể, cho nên hình thành khác biệt tu luyện hoàn cảnh. Nhậm Thanh liên tục tìm kiếm 10 cái đạo phủ, mặc dù không có thiên đạo chi đoán, lại phát hiện trước đây trang thiên đạo chi đoán không bình xứ. Trong lòng của hắn có ít về sau, tốc độ tự nhiên mà vậy tăng tốc không ít. Là Nhậm Thanh đến đầu gối phụ cận huyết hải huyệt động phủ lúc, chuẩn bị hướng bên trong xuất phát, đột nhiên đã nhận ra không thích hợp. Phu cận thực vật và mèo, tiếng gió rít gào. Chỉ xem cây cối bên ngoài, tuyệt đối không phải bất luận cái gì thế gian chủng loại. Thân cây che kín nắm đấm lớn nhỏ lỗ thủng, đồng thời bao trùm có màu đen dây leo, gió núi thổi qua lỗ thủng, tạo thành khóc nhỉ non âm thanh quái dị. Nhậm Thanh híp mắt lại, hô hấp trở nên dồn dập lên. Đi hướng Thiên Xu huyệt lúc tuyệt đối không có phát hiện như thế dị dạng, nói rõ là gần đây xuất hiện, như vậy chỉ có một khả năng. Hắn khuôn mặt cứng ngắc quay đầu đi, nơi xa đứng đấy cái không thể diễn tả quái vật. Kia giống như trâu giống như dê đầu lâu đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thanh. Thiên đạo tử so với trước đó gặp mặt lần kia, lại thêm ra nhiều dị dạng đặc thủ, trên bờ vai mọc ra cái che kín lông đen cánh tay. Ngươi cũng không phải là vô vi đạo quan đệ tử, là thế nào tiến đến vô vi điện? Nhậm Thanh không nghĩ tới Thiên đạo tử suy nghĩ coi như rõ ràng, do dự mấy hơi sau không có lựa chọn nhường điểm hồn lý khai. Hắn thăm dò tính mở miệng hồi đáp, sư tổ, ta là vô vi đạo quan ngoại môn đệ tử. Không có khả năng. Thiên đạo tử biểu lộ trở nên dữ tợn, bước chân không ngừng hướng về phía trước, bốn bề dây leo tựa như trường xà ngọ ngậy. Ngươi ngay cả nhập môn pháp cũng không tu thành, làm sao có thể là ngoại môn đệ tử? Hắn chụp vào Nhậm Thanh cái cổ. Nhậm Thanh gặp này liền tranh thủ trọng thương chưa lành quỷ ảnh kéo đến vô vi đạo tràng. Quỷ ảnh cùng điểm hồn vốn là đồng nguyên, dung hợp lẫn nhau sau tán phát khí tức tự nhiên nhìn không ra phân biệt, nhập môn pháp kịp thời hiện lộ. Thiên đạo tử thủ trưởng cách cái cổ chỉ có nửa chỉ lúc thu hồi lại. Hắn lập tức ngữ khí hòa hoãn nói ra, mới vừa trở thành ngoại môn đệ tử chớ có đi loạn, nội nhập vô vi điện sẽ không tốt. Vân vân vân. Nhậm Thanh liền lùi lại mấy bước, hai chân hơi có chút như nhũ ra. Tu hành pháp môn lựa chọn là cái gì? hồi sư tổ là U Minh Công.